Chương 26, cuộc chiến thủ thành Hàm Đan. Cho một tờ. Được. Coi bộ, lượng tiêu thụ cũng không lạc quan, thành tình yêu Hàm Đan đã bị Minh Tinh các nẻo coi là căn cứ biểu diễn hàng đầu. Cô nàng ngôi sao ca nhạc Huyên Huyên đã chiếm lĩnh mất nửa giang sơn, mấy người khác chỉ có thể chia nhau ít bánh ngọt ở nửa còn lại. Không cần phải lo vé vào cửa là giả, đây là vé vào cửa đã được hệ thống đóng dấu, đương nhiên mỗi tờ hệ thống cũng sẽ rút ra một lượng bạc tiền thuế. Buổi biểu diễn sẽ diễn ra ở bên bờ Long Hồ, Đường Hoa trở về sau khi ra ngoài đánh quái thì cũng sắp bắt đầu rồi. Tới Long Hồ nhìn sơ, người xem có hơi ít, chỉ có gần 100 tên người chơi lẻ tẻ phân bố ở bốn phía sân khấu. Chẳng biết được nghĩ sao mà lại bắt đầu buổi diễn trùng thời gian, trùng thành thị với Huyên Huyên nữa. Vậy sao ngươi không xem Huyên Huyên? Một tờ 30 lượng bạc, ngươi coi ngươi còn đến nổi không? So với gió hồ thổi tự nhiên bên này, cảnh tượng mà chỗ Huyên Huyên sử dụng chỉ có thể dùng xa hoa để hình dung. Nàng có một đoàn pháp thuật 20 người, lại có đoàn trù hoạch 5 người. Với các loại pháp thuật rực rỡ, phối hợp các loại thanh âm của phi kiếm hoặc là pháp thuật, hiệu quả sinh ra thật mạnh mẽ, thật là khiến cho người ta vui vẻ thoải mái. Hào hào. Giữa một tràng vỗ tay, nhân vật chính Nhược Hãn rực rỡ lên sàn. Hôm nay thật xin lỗi, ta sẽ không hát. Mọi người đừng kích động, ta chỉ mong có người nghe ta đánh đàn, các ngươi có thể yêu cầu lấy lại tiền nơi hệ thống, đương nhiên ta hy vọng đó là sau khi kết thúc. Nhược Hãn lấy ra một cái ngũ huyền cầm nói, đây là pháp thuật trị liệu tập thể mà ta học được ở cấp 20, nhưng ta lại phát hiện thấy âm nhạc trong đó rất dễ nghe, hy vọng có thể chia sẻ cùng mọi người, cảm ơn. Đàn cầm là pháp bảo đặc hữu của Huyễn Nguyệt Am, tác dụng là khôi phục khí huyết, cấp thêm trạng thái cho bên ta hoặc là bên đối thủ. Bình thường mọi người sử dụng thì gảy nhẹ cái dây đàn thôi là có thể đạt được hiệu quả, cơ bản là chẳng ai thấy hứng thú với bản thân nhạc khúc. Tiếng đàn vang lên. Đường Hoa ngáp một cái, tiếng đàn này tựa hồ có chút buồn a. Lại nhìn chung quanh, người xem đã bắt đầu nói chuyện lẫn nhau, coi bộ cũng là không có hảo cảm gì với tiếng đàn này. Đã không phải là fan, thì rời đi là điều khó tránh khỏi. Rất nhanh đông đi một kẻ, tây đi một người, gần 100 người liền không thừa được 20 người. Nhưng rất nhiều người không có lựa chọn lấy lại tiền, dù sao vẫn còn có vấn đề mặt mũi. Một khúc tấu xong, Nhược Hãn tay nâng cầm đi xuống sàn đến trước mặt Đường Hoa hỏi, cảm giác như thế nào? Nói thật sao? Đương nhiên. Khá là khó nghe, đừng để trong lòng, ta chỉ là cảm thấy đàn cổ rất nặng nề, không có sự ngân vang cùng tươi đẹp của đàn tranh. Các ngươi cảm giác như thế nào? Nhược Hãn hỏi một đôi tình lữ. Không tệ lắm, không tệ lắm. Tan cuộc, Nhược Hãn đứng trên sàn than một hơi hỏi, sao ngươi còn chưa đi? Đường Hoa nhìn nhìn, bên đây chỉ còn mỗi mình, gãi gãi đầu nói, là như vậy, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, nhưng mà ta hy vọng ngươi có thể xem tại mặt mũi ta là fan kiên định của ngươi mà đừng sinh ra hiểu lầm. Sinh ra hiểu lầm. Nhược Hãn mơ hồ đoán được là chuyện loại nào, ta có thể từ chối trả lời không? Đường A. Đường Hoa khóc, cũng nên xem lại mặt mũi mình đã kiên trì nghe. Hơn nữa lại không có yêu cầu hoàn tiền chứ. Vậy ngươi hỏi đi. Nhược Hãn thấy biểu tình mất mát đó của Đường Hoa, đã quyết định, chỉ cần vấn đề mà Đường Hoa hỏi không phải là quá riêng tư, thì mình có thể cân nhắc nghiêm túc hồi đáp. Ta muốn hỏi. Đường Hoa còn chưa nói xong, đột nhiên đất rung núi lay, hơn nữa còn kèm theo tiếng hò hét của thiên quân văn mã, khẩu hiệu hò hét chỉ có một câu, đại phong đại phong đại phong. Bột gì vậy? Đường Hoa cực kỳ sửng sốt. Vừa nói xong, chỉ thấy bầu trời bốn phương tám hướng một đàn châu chấu đông nghìn nghịt bay sộc vào thành Hàm Đan. Đài phát thanh nhân dân Hàm Đan nước Triệu hiện tại thông báo tin tức, đài chúng ta vừa mới được đến thông tin, quân Tần tàn bạo đột nhiên lấy 100 vạn quân đội công kích Hàm Đan ta. Nhiệm vụ 1, bảo vệ Hàm Đan. Nhiệm vụ 2, chạy trốn khỏi Hàm Đan. Hy vọng mọi người chơi trò chơi vui vẻ, hẹn gặp lại. Đường Hoa vội vàng triệu hoán phi kiếm xuống chân, mong phá vây mà đi. Lại thấy đã sớm có 100 tên người chơi xông lên giữa không trung. Ta ít, không phải là châu chấu, là mũi tên. Nháy mắt trên không trung nở rộ ra hàng 100 cụm ánh trắng. Trong giai đoạn còn chưa có tiên kiếm, người chơi muốn bằng vào một thân phòng ngự mà đột phá lưới tên thì quả thực là người si nói mộng. Cho dù tên sát phá lang kia đến, 7 kiếm hộ thân cũng chưa chắc thoát khỏi cảnh 100 vạn mũi tên cùng bắn một lượt này. Đi a. Đường Hoa kéo Nhược Hãn đang hơi hơi ngẩn người nhìn lưới tên một cái, ả này không có việc gì lại đứng ở đất trống làm miệng ngắm, chẳng phải là muốn bị thông à? Hai người điều khiển phi kiếm đột nhập vào một nhà dân gần nhất, chỉ nghe một trận bột 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 loạn sang ngầu, xong có một mũi tên xuyên phá nóc nhà lao thẳng tới hai người. Đường Hoa mắt sáng nao kéo Nhược Hãn một cái lủi vào gầm giường, hạ thân chúng 3 mũi tên, sinh mệnh rất mất non nửa. Nhược Hãn gảy dây đàn, sinh mệnh Đường Hoa bắt đầu chậm rãi khôi phục. Vòng tên đầu tiên, quân Tần cơ hồ đánh sạch mọi công sự có thể che chắn của Hàm Đan. Đại Phong. Vòng tên thứ hai không gián đoạn lại bổ nhào đến. Chết mất. Nhược Hãn nhìn mưa tên đang bay từ xa tới gần, ta còn chưa biết được tên ngươi là gì đấy. Lượng Thiên Xích. Quanh thân đường hoa ánh đỏ vụt lên, tay niết pháp quyết vung một cái, ở đỉnh đầu hai người xuất hiện một biển lửa, một lát sau biển lửa biến thành rồng cuốn tới mưa tên. Lửa này là tam muội chân hỏa, vật phàm há có thể kháng cự, mũi tên trong biển lửa đều hóa thành tro tàn. Chờ biển lửa kết thúc, mấy mũi tên vụn vặt còn lại đều bị một cái lôi bích ngăn cản hết. Đây là pháp thuật gì? Nhược Hãn sửng sốt hỏi. Tam muội chân hỏa, tam là chữ tam trong tam muội chân hỏa, muội là chữ muội trong tam muội chân hỏa. Đường Hoa đắc ý búng tay một cái, là nhãn hiệu của gia tử. Sau khi ngăn cản mấy vòng mưa tên, hệ thống lại bắt đầu hò hét, đài phát thanh nhân dân Hàm Đan bây giờ thông báo tin tức mới nhất. Bởi vì không ai trấn thủ, quân Tần đã phá vỡ cửa đông. Theo bình luận viên đặc biệt của đài phân tích, vì tránh cho ngộ thường, mưa tên của quân Tần chỉ bao phủ không trung, áp chế lên không, sẽ không rơi vào bên trong thành Hàm Đan. Ngại quá, cửa Nam, Tây, Bắc cũng đã bị đột phá. Đài phát thanh nhân dân Hàm Đan nước Triệu chính thức đổi tên là Đài phát thanh nhân dân Hàm Đan Triệu Tần, đài tuyên bố, nhiệm vụ một thất bại. Giết. Một tên thiên phu trưởng giơ đao chỉ một cái, trăm tên tiểu binh xông hướng Đường Hoa. Đường Hoa đánh ra một mảng lửa xong nhìn thoáng qua kinh hãi cực kỳ, này là phòng ngự gì vậy, vậy mà có một nửa xông qua biển lửa. Chạy. Vội vàng kéo kiếm quăng lên cùng Nhược Hãn chạy trốn về hướng bên trong thành. Lượng Thiên Xích. Đậu má, đại ca Lượng ngài làm ơn khởi động một hồi a. Đường Hoa rơi lệ đầy mặt, lúc không nên tuột xích xe thì lại tuột xích. Hắn bây giờ đã ở vào quảng trường trung tâm Hàm Đan, cũng tức là nơi mà Huyên Huyên biểu diễn. Nơi đây còn có mấy trăm tên người chơi đang bị bức bách với nhau, mà trong thành Hàm Đan nơi nơi đều là cờ xí của quân Tần, còn không trung thì bị mưa tên ào ào bao phủ. Tuy rằng mục tiêu không phải là thành Hàm Đan, nhưng ai cũng không có dũng khí đi thử một chút xem bị cắm mấy vạn mũi tên thì có chết hay không. Bất quá tình thế đến hiện giờ lại biến đổi. Lúc trước mọi người bị mưa tên thình lình bắn đến nên mụ cả đầu, chỉ lo chạy chối chết cùng tìm công sự che chắn, căn bản không có biện pháp hình thành chống cự hữu hiệu. Hiện giờ lại bất đồng, mọi người đều đã không còn có thể lui lại được nữa rồi. Chương 27, cuộc chiến vây thành Hàm Đan, 2. Mọi người tự mở tổ đi, mỗi tổ gắng hết khả năng phân bố một tên pháp sư cùng một tên trị liệu tập thể. Chẳng rõ là ai đã hô lên một tiếng, nơi nơi vang lên thanh âm cầu tổ và thêm tổ. Rất nhanh những người đã tổ xong đội ngũ đều đi trấn thủ tứ phía thông đạo. Mỗi phương hướng đều được bố trí ước chừng 20 đội ngũ gần 100 người. Giờ thì quân Tần không thể hung hăng càn quấy được nữa, mấy trăm người xông lên, pháp thuật quần công, phi kiếm đều đồng loạt bắn tới. Mọi người lại đều hiển thần thông, có pháp bảo bấy dập, có pháp bảo phòng ngự tập thể, có pháp thuật trạng thái, có pháp thuật hồi máu hồi khí, gia tài phong phú thì mang theo liệt viêm đạn, tay vung lên là nổ một tảng lớn ngay. Tuy rằng quân Tần dũng mãnh, tuy rằng quân Tần lực phòng ngự cao, nhưng mà thân người là máu thịt, thực sự là không thể chống nổi công kích của người tu tiên. Thế công của quân Tần hơi giảm lại, Huyên Huyên lên sân khấu, các tiên sinh, các nữ sĩ, sự dũng cảm của các ngươi sẽ đưa ta đến thắng lợi cuối cùng, hiện giờ ta thanh sướng một bài, thắng lợi cuối cùng, hy vọng mọi người sẽ thích. Xin chào, ta là phóng viên thường trú khu vực Hàm Đan của Song Kiếm Nhật Báo, xin hỏi các ngươi là môn phái nào? Ngươi có cái nhìn gì với công kích của quân Tần không? Ngươi cho rằng chúng ta có thể lấy được thắng lợi không? Trong lần chiến đấu này điều gì đã khiến các ngươi cảm động nhất? Thuốc bổ máu, thuốc bổ pháp, hiệu quả giống như trị liệu tập thể, cần thì nhanh lên. Ngoài ra còn có kim cương đan, phòng ngự tăng lên 20% trong 10 phút, giá cả ưu đãi. 21 thanh thành tìm bà xã, có thể cùng chơi trò chơi, cùng luyện cấp với nhau. Tìm ông xã, bản thân là tiểu cư sĩ, tìm ông xã nhân phẩm tốt đẳng cấp cao trang bị ngon lành. Đậu phộng hột dưa thịt bò khô. Bia ngon và nước suối khoáng. Mua giấy vụn, nồi hư sắt vụn. Mua ve chai đê. Nhược Hãn nghi hoặc hỏi, sao ngươi lại không tổ đội? Ta. Đường Hoa than một hơi, ta không thể tổ đội. Ha, bố cáo giải thưởng đã lan đến Hàm Đan luôn rồi. Tổ đội một cái là tên lòi ra ngay. Kẻ treo giải mình có nhất kiếm, song sư, truy nã mình thì có tam thương cùng một người thần bí. Treo giải là những việc như hỏi thăm được tọa độ chi tiết, truy nã thì là xử lý. Rồi cầm đoạn phim đi đổi lấy tiền thưởng. Vô luận là treo giải hay là truy nã, toàn bộ đều có tên của mình, Đông Phương Gia Tử. Có thể nói Đường Hoa là kẻ đầu tiên bị truy nã với quy mô lớn trong trò chơi này. À, sao ngươi lại không tổ đội? Không tổ đội là không thể trị liệu tập thể được, chỉ có thể lựa chọn đối tượng tiến hành thêm máu đơn thể. Vậy tác dụng của Huyễn Nguyệt Tam sẽ chẳng thể lớn được. Ta không biết nữa. Nói xong Nhược Hãn mặt che khăn vải nhìn Huyên Huyên phía xa một cái. À. Đường Hoa hiểu ra, không ngờ nha đầu này lại cũng sợ người ta biết được mình là minh tinh, mọi người đều là minh tinh, mà mình lại nghèo túng như vậy, quả thực có chút xấu hổ, nếu không. Ngươi ra chút tiền, ta xử lý nàng cho ngươi.
A,
Nhược Hãn chưa thông. Tức là ngươi thuê ta, ta thần không biết quỷ không hay xử lý nàng cho ngươi.
Hứ.
Nhược Hãn cả giận nói, xin lỗi, vừa rồi thật sự là ta chưa biết đến sự đen tối trong nội tâm của ngươi nên mới không hiểu ý của ngươi nói.
Lời này là có ý gì?
Đường Hoa nhìn Nhược Hãn đang mặt mày lạnh buốt hỏi, vậy ngươi làm hay là không làm a?
Không làm, nhân tiện nói một tiếng, cách xa ta một chút.
Hảo cảm của Nhược Hãn đối với Đường Hoa đột nhiên biến thành không.
À,
đúng rồi, chuyện vừa nãy của ta ngươi có thể giải đáp trước được không, rồi ta biến xa một chút sau.
Nhược Hãn nhìn Đường Hoa một cái, than một hơi, dù sao cũng là fan của mình, lời của mình tựa hồ hơi quá một chút, vì thế giọng điệu mềm lại, ngươi hỏi đi.
Ngươi có biết có môn phái lánh đời nào ở phụ cận Hàm Đan không?
Chuyện mà ngươi muốn hỏi là cái này.
Nhược Hãn hơi có xung động muốn giết người.
Đúng vậy.
Ta không biết.
Cúc ngay.
Nhược Hãn hét to một tiếng.
Khó trách người ta nói sao đều có chỗ đặc biệt hơn người thường, không ngờ nó lại là cổ họng.
Hiện tại ta hỏi ngươi.
Nhược Hãn hung hăng nói, ngươi có biết ta là người nơi nào không?
Không biết, chi vậy?
Vậy ngươi có biết Huyên Huyên là người nơi nào không?
Không biết.
Đường Hoa ảm đạm. Chả lẽ không biết được mình tinh là người nơi nào cũng là một cái tội.
Nhưng Nhược Hãn lại có vẻ thả lỏng hơi thở nói, không có gì đâu.
Ngươi có thể đứng ở nơi này.
Nữ nhân.
Đường Hoa nghiến chặt hàm răng thốt ra hai chữ.
Đài phát thanh nhân dân Hàm Đan triều tần, thế công của quân ta tạm thời gặp cản trở, trong nội thành Hàm Đan vẫn còn có lực lượng võ trang phản chính phủ tồn tại.
Xét thấy lực lượng võ trang phản chính phủ ngoan cố chống cự, quân ta sắp xuất ra bốn cái nỏ chân tiến hành quét sạch chúng.
Xin chú ý. Loại nỏ chân này không phải là nỏ chân trong lịch sử, mà là loại nỏ chân dùng lửa đen làm nhiên liệu trong trò chơi.
Hoa, cái gì đó?
Người chơi mặt đông kinh hô một loạt, Đường Hoa quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy ngoài phố đông đột nhiên xuất hiện một con quái vật. Con quái vật này tổng thể mà nói thì giống như một gian phòng, nhưng lại có hai cái chân lớn bằng sắt, chạy một bước là đất rung núi lay. Này rất có thể là nỏ chân theo như lời phát thanh đã nói.
Rầm 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 con quái bắt đầu trùng kích về bọn người chơi.
Bột đến rồi. Tập trung hỏa lực, chú ý bảo hộ pháp sư.
Hai thanh phi kiếm dẫn đầu chém lên trên nỏ chân, chỉ nghe thấy thanh âm kim loại chạm nhau, hai thanh phi kiếm ngay cả một cái vết sức cũng không lưu được đã bị chấn bay ra ngoài.
Hai người kia thấy vậy, vội vàng định thu hồi phi kiếm, lại thấy mui của nỏ chân kia bật lên một cái sáng nỏ, không chút khách khí đụng vào hai thanh phi kiếm kêu cái rắc gây đôi.
Làm sao đây?
Bọn người chơi bắt đầu quay chung quanh nỏ chân, phi kiếm pháp thuật giống như nước vẩy ra, nhưng sau một vòng đả kích, nỏ chân vẫn khỏe mạnh thoải mái cực kỳ như trước.
Trong nỏ chân thỉnh thoảng bắn ra mũi nỏ liên hoàn cùng với sáng nỏ, cơ bản là một tràng cảnh kẻ lại gần đều chết.
Một vòng bắn xuống như thế, người chơi đóng ở cửa đông bỏ mình đã ngoài 50.
Đệt, này là xe tăng mà, trò chơi cũng ức hiếp người quá.
Chúng rồi.
Đường Hoa khởi động lượng tiên xích, một thân ánh đỏ bước lên cao mấy trượng, bắt đầu đọc dây.
Nỏ chân tựa hồ đã cảm thấy được sự uy hiếp của Đường Hoa, quay đầu một cái bỏ qua mấy người chơi đang du đấu. Trực tiếp nhằm phía Đường Hoa ở phố Nam.
Bảo hộ pháp sư kia.
Không biết là ai hô lên một câu, toàn bộ mọi người sáng mắt ra, giảm tốc, giảm công, bấy giờ, gỡ giáp. Hết thể đều ném tới.
Trên thân Đường Hoa cũng được thêm đầy trạng thái, pháp phòng, vật phòng, gia tốc.
Cho dù như thế, nỏ chân vẫn như cũ một lòng một dạ hướng Đường Hoa mà tiến.
Thiên lôi không phá.
Một thanh âm thê lương vang lên, bầu trời bị xé toang một lỗ hổng. Một tia chớp to cả trượng đánh chuẩn xác vào mui của nỏ chân.
Dưới đòn này, nỏ chân trực tiếp bị đánh quỵ xuống, toàn thân tài liệu văng khắp nơi, hơn nữa ở bộ phận phòng điều khiển còn có từng trận khói đặc toát ra.
Bất quá một giây sau, người nào cẩn thận thì đều phát hiện, phòng điều khiển vậy mà lại bắt đầu tự động chữa trị, khói đặc cũng chậm rãi càng lúc càng nhỏ lại.
Hồi máu cường lực.
Đây là từ đầu tiên mà mọi người nghĩ đến, đương nhiên trong tiên hiệp thì không thể kêu như vậy, hẳn phải là pháp thuật nào đó hoặc là thứ nào đó.
Lửa đen, toàn bộ mọi người nghĩ đến từ mà phát thanh có nhắc tới này.
Thêm cái nữa nào anh bạn.
Thời gian cùn đồ.
Đường Hoa cũng không nói thời gian cùn đồ chỉ có 4 giây, vì hắn đã phát hiện là vô dụng, trong lúc mà lần khởi động thiên lôi không phá tiếp theo còn đang đọc dây, nỏ chân người ta đã mạnh khỏe rồi rào đứng lên rồi.
Chương 28, cuộc chiến phá vây thành Hàm Đan.
Giai đoạn hiện giờ phi kiếm của bọn người chơi đều là rất rưởi, nếu như có thể có một thanh tiên kiếm phối hợp cùng pháp thuật của Đường Hoa. Muốn đánh gục nó phỏng trừng không khó.
Còn không thì phải có pháp sư mạnh tiến hành công kích liên tục.
Nhưng chính bản thân Đường Hoa biết được,
lúc mà mình chưa mở lượng thiên xích thì một cái tia chớp của mình chả đủ cho người ta chú ý tới. Cái này là phòng ngự cực hạn. Ví dụ như trong trò chơi thông thường, quái cấp 1 đánh ngươi thì ép buộc khấu trừ 1 máu, quái cấp 10 đánh ngươi cũng là 1 máu. Khi mà công kích của quái vật đạt tới trình độ nhất định, có thể đánh xuyên qua phòng ngự của ngươi, thì khi đó mới bắt đầu tính toán chính xác. Cho nên chỉ có thể nói cái nỏ chân này phòng ngự quá biến thái, năng lực tự chữa trị quá mạnh. Từ cục, hướng cửa bắc giết ra một con đường máu. Lao ra nào. Mọi người đều thấy là một từ cục, nên bắt đầu điều khiển phi kiếm ra sức xuống tới. Lúc này đường hoa nhận được một cái mời tổ đội, nhìn thoáng thấy là nhược hãn, điểm xác định xong xem như đã tiến tổ. Quả nhiên ở cửa bắc cũng có một cái nỏ chân xông tới bọn người chơi. Lui về phía sau thì hẳn phải chết chắc. Tổ đầu tiên gồm 10 tên người chơi dẫn đầu hướng phía sen kẽ hai bên cùng trên đầu nỏ chân mà bay đi. Một loạt tiếng nỏ vang lên, chỉ có 3 tên người chơi còn nửa máu lao ra khỏi cửa bắc. Đám người đường hoa xẹt qua, nỏ chân vẫn phun mưa tên tứ phía tiếp. Mắt thấy mưa tên buông xuống, Nhược Hãn đột nhiên ném ra một luồng cầu vồng, nháy mắt bao bọc lấy hai người. Sau khi chịu lấy vài lần công kích, cầu vồng bị đánh quay về túi càn khôn của Nhược Hãn, nhưng hai người cũng đã nhờ nó lao ra được cửa bắc. Pháp bảo phòng ngự tập thể chỉ có điểm ấy là không tốt, so với pháp bảo phòng ngự đơn thể hôn thiên lăng của thiên sứ có thể đón được một kích của ta kiếm tiên thì hiệu quả phòng ngự thực sự là kém quá xa. Ta ít, Tần Thủy Hoàng từ lúc nào có không quân vậy? Gần 100 tên người chơi may mắn sống sót đều bị một màn trước mắt làm chấn động, có vài tên tố chất tâm lý không tốt, thậm chí bị té rất trực tiếp từ trên thân kiếm xuống. Chỉ thấy mưa tên đã dừng, trên bầu trời đông nghìn nghịt đầy những loại cọp có cánh, sư tử có cánh. Càng đáng giận hơn là còn có một đàn cá mập có cánh nữa. Có lầm hay không a? Cá mập mà cũng có cánh à? Không có lẽ trời a, thượng đế ngươi mở mắt ra mà xem đi. Một anh bạn khóc thảm một tiếng. Ta cũng có. Một tên người chơi ăn mặc như phương sĩ vung giấy xếp trong tay lên một cái, một con cá chấm có cánh trôi nổi ở trước mặt hắn. Đây là pháp thuật quỷ cốc xếp giấy thành binh, nghe nói còn có giải đậu thành binh, vẩy mực thành binh. Coi bộ đối phương có cao nhân. Rất khả năng là bột cùng cấp bậc với mấy anh đại trong môn phái. Vì sao? Bởi vì cá chấm của ta mới cấp 1, cá mập của hắn là cấp 30. Anh bạn phương sĩ này lệ chảy ròng ròng. Cái đầu lớn hơn đã không nói, người ta là vương giả trong biển, là động vật được Liên Hiệp Quốc bảo hộ, của mình thì là hàng nuôi trong nước ngọt, thích hợp để hấp luộc. Một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Lúc này chỉ nghe thấy mặt nam truyền đến vài tiếng tiêu thổi. Nháy mắt lũ cọp lũ cá mập vốn đang trôi nổi trên không trung đột nhiên ánh mắt tĩnh lại, toàn thân ngập sát khí sông như che trời lấp đất về hướng người chơi. Số 1, phía sau ngươi có 3 con cọp truy kích, hướng 3 giờ phát hiện một đàn bạch tuộc, hướng 4 giờ phát hiện sư tử, hướng 9 giờ phát hiện một đàn gián độc. Cánh trái bị đột phá, máy bay số 3 rời nát. Máy bay của ta nhiên liệu cạn rồi, không thể khởi động nhảy dù khẩn cấp được, vĩnh biệt các chiến hữu. Đây là báo cáo của một phi hành viên không quân đã xuất ngũ. Trăm tên người chơi đột ngột bị trúng kích, bị phân cắt thành rất nhiều khối, mọi người chỉ có thể phối hợp quy mô nhỏ vừa bay vừa đánh. Bay thì lại không biết nên bay hướng nào, lũ cọp, sư tử đông đến che trời ngăn nắng, con nào chết liền hóa thành giấy vụn bay lả tả trên bầu trời, lại càng che lại tầm mắt của bọn người chơi, ngăn trở bọn người chơi tiến hành hợp lực. Nói đến thì lũ động vật này công kích cũng không sắc bén, lực phòng ngự cũng không cao, phi kiếm tam giai xẹt một cái là có thể giải quyết một con. Nhưng vấn đề lại là... Lũ động vật này thực sự là nhiều lắm, hơn nữa lúc nào cũng có thêm quân hăng hái gia nhập, căn bản là cái lũ giết không hết. Rất nhiều người chết không phải là do động vật công kích, mà là do pháp lực hao hết nên ngã chết. Đường hoa tu hành tuy là pháp anh, tốc độ khôi phục pháp lực và hạn mức pháp lực rất cao, nhưng pháp thuật của hắn cũng hao phí khá lớn, liên tục ra 3 cái tam muội chân hỏa là phải nghĩ biện pháp ngồi xuống nghỉ ngơi. Còn may phụ cận hắn có hơn 10 tên kiếm thủ bảo hộ, đương nhiên cũng không thể thiếu sự trợ giúp của các đệ tử Huyễn Nguyệt Am. Đang. Một tiếng, một tên kiếm thủ cả người lẫn kiếm bị một tia chớp đánh thành bụi cám, một tên nam tử tay cầm roi thiên lôi, tựa như thiên thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn người đường hoa. Đệt, giấy xếp cũng có buốt, có còn cho người ta sống nước không? Chỉ thấy nam tử kia roi trong tay vụt một cái, một tia chớp xuất hiện từ không trung, chuẩn xác đánh đến trên đầu kẻ vừa nói đường hoa. Nhưng trừ việc giật đường hoa đến lông tơ dựng đứng lên thì hắn vẫn cứ mạnh khỏe rồi rào đọc dây như cũ. Nam tử hơi giật mình lui về phía sau một bước, đường hoa nhìn thoáng qua thuộc tính ngũ hành của mình, xét 29, do không. Khắc khắc, không biết được bố mày đây trừ chịu đốt ra thì chịu điện giật cũng tốt lắm hay sao? Trả lại ngươi một tia. Thiên lôi không phá đánh trúng đầu của nam tử cũng giống như đường hoa, trừ mái tóc bị toàn bộ dựng ngược lên, thì không cảm thấy có gì không ổn. Nam tử tay giương lên, động vật chung quanh toàn bộ tránh khỏi khu vực này. Hắn dường như cười lên, mở miệng nói, chỉ cần các ngươi bỏ vũ khí xuống, đầu hàng triều thần, ta có thể thả cho các ngươi một con đường sống. Hoa! Giấy xếp cũng biết nói kìa. Lời tuy là ra vẻ rất sửng sốt, nhưng hơn 10 tên người chơi đều rất chết lặng. Cá mập mà cũng bay được, thì còn có chuyện gì mà không có khả năng. Ta tên là Bình Chiết, là đệ tử thứ tư của sư phụ, ta không phải là giấy xếp. Sư phụ ngươi là ai? Quốc sư nước Tần Xích Tùng Tử, các vị trốn không được đâu, không bằng đầu hàng chúng ta, còn có thể tránh khỏi trừng phạt tử vong. Đầu hàng ngươi cũng không phải là không được a, nhưng vấn đề là có chỗ tốt gì? Đều là người Trung Quốc, mà mình lại không phải là quân Triệu, đầu hàng hay không đầu hàng gì chứ? Cơ hồ toàn bộ mọi người đều có chung một cái nhìn. Không có chỗ tốt gì, nhưng lại có chỗ hỏng, nhiệm vụ của các ngươi sẽ thất bại. Bất quá vẫn còn hơn là ngoan cố chống cự, không chỉ nhiệm vụ thất bại, còn phải gánh lấy trừng phạt tử vong nữa. Cái này, cũng không phải là không được a, các ngươi thấy sao? Đường Hoa hỏi mọi người. Tùy tiện đi, mệt chết rồi. Mọi người đều là mặt mũi mệt mỏi, cả ngày nay quả thật là đủ quá. Tốt lắm. Bình Chết còn chưa nói xong, bầu trời truyền đến một tiếng chim cu hót thanh thúy, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến nghiến răng nói, lại là nhà họ Mặc. Đường Hoa ngẩng đầu nhìn lại, hướng đông nam đột nhiên xuất hiện một con chim cu gô đồ sộ, sau đó là thanh âm của một cô gái, Mạn Thiên, cái địa thỉ. Từ thân thể chim cu gỗ bay vụt ra vô số mũi tên, nhìn thoáng một cái tựa như là giữa hồ nước nhộn nhạo lên một trận ba đảo. Một vòng quét qua, lũ động vật đông như mây đen trên bầu trời đã bị quét sạch một tảng lớn. Các huynh đệ, vĩnh đi, bạn của ta đến rồi. Đường Hoa khởi động lượng thiên xích, thiên lôi đánh xuống, Bình Chết không dám đón đòn này, giấy xếp trong tay vung một cái bày ra phép che mắt, thiên lôi chỉ đánh rơi có một tờ giấy. Bình Chết rút đi, các động vật lại chen chúc tới. Đường Hoa không suy nghĩ đánh ra ba cái tam muội chân hỏa, quét ra một mảng trời không. 24. Ba tử cục diện hẳn phải chết. Ba phương sĩ, người cầu tiên học đạo, thường ăn mặc như đạo sĩ. Ba mạn thiên cái địa thỉ mũi tên, mạn thiên cái địa đẩy trời đẩy đất. Chương 29, Ngọc Ngô Đồng Cầm. Mặc Tinh. Đường Hoa vây tay. A. Chim cụ gỗ lượn vòng rơi xuống bên người Đường Hoa, cưới trên lưng nó quả nhiên là Mặc Tinh. Mặc Tinh vừa gặp Đường Hoa thì kích động quệt nước mắt khóc sướt mướt, ta hết tiền rồi, ngươi sao giờ này mới đến? Tiền ngươi đâu? Đường Hoa nhớ là nha đầu này còn tới một kim lận mà. Ta vài ngày trước vừa mua một đôi bông hai, ngươi xem có đẹp không? Mặc Tinh sờ sờ vành hai. Khá đẹp. Đường Hoa nghiến răng, con bé này, mái tóc thì cột khăn tơ không thuộc tính, trước ngực treo bảo thạch không thuộc tính, ngoài ra riêng nhận thì từ pha lê đến nôm đã đeo tới 8 cái. Lẽ nào ngươi không biết được? Chỉ có hai ô trang bị nhẫn sao? Nhược Hãn tới gần tên Đường Hoa đang sắp bùng nổ nói, các ngươi giờ nói chuyện phiếm, hay là muốn lui? Đương nhiên là lui. Mặc Tinh phất tay một cái, đều lên trên con chim gỗ này đi, ta mang theo các ngươi giết ra ngoài. Mặc Tinh thật không thổi phồng, chim cu gỗ lướt đi không gì cả nổi, sau khi lại cứu ra được một nhóm người, Mặc Tinh nhìn trái nhìn phải, sau khi xác thực không còn ai sống sót, liền điều khiển chim cu gỗ nhắm hướng đông nam mà phá vây chạy ra. Đường Hoa hiếu kỳ gõ gõ cánh của chim cu gỗ hỏi, của ngươi? Không phải của ta, do phu nhân nhà họ Mặc lúc tuyên bố nhiệm vụ cho mượn đó, ta chỉ có 5 giờ thời gian sử dụng. Mặc Tinh lại giới thiệu, cơ quan bên trong nhà họ Mặc thật lợi hại đấy, ta lái một chiếc nỏ chân của nhà họ Mặc mà thoải mái xử lý 3 cái nỏ chân của quân Tần. Nhưng mà đều là vật phẩm nhiệm vụ, có hạn chế thời gian sử dụng. Vậy lúc ngươi không có mấy thứ này, thì luyện cấp ra sao? Đường Hoa rất lo rằng Mặc Tinh có lại solo cùng quái vật 20 cả ngày trời hay không. Xem kỹ. Mặc Tinh múa bàn tay một cái, một thanh phi kiếm to chừng bàn tay bắn vụt ra, trúng vào một con chim hóa thành ánh trắng, sao nào? Mặc Tinh đắc ý hỏi. Đường Hoa bi ai, 4 giây sau phất tay một cái, một đàn chim hóa thành ánh trắng. Đường Hoa rất quan tâm vô bả vai Mặc Tinh, Mặc Tinh chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Đường Hoa lấy ra một bình rượu tức Mặc lâu năm. Mặc Tinh vui mở miệng cười nhận lấy uống liền mấy ngụm. Mặc Tinh là người như vậy, nàng làm những chuyện mà nàng thích làm. Tuy rằng nàng cũng biết những gì mình học được ở nhà họ Mặc hiện tại thực là hơi rác rưởi một chút, nhưng nàng vẫn sẽ không từ bỏ, cũng chưa từng nghĩ tới việc từ bỏ. Cho dù bị bên ngoài đả kích, chỉ cần có một chuyện gì đó khiến cho nàng vui vẻ, nàng sẽ không nhớ tới phiền não nữa ngay. Mà vật phẩm trang sức trên thân nàng, 10 phần có 8-9 đều là do vậy mà có đấy. Nhiệm vụ ta hoàn thành, giờ phải về trại nhà họ Mặc. Đường Hoa nói, đừng trở về, ta dẫn ngươi đi luyện cấp. Không được a. Mặc Tinh nói, ta mới cấp 17, nhất định phải đến 20 mới có thể được phu nhân nhà họ Mặc cho phép ra ngoài lưu lạc. Như vậy a. Đường Hoa rút ra tờ ngân phiếu, cam đoan với ta đi, tuyệt đối sẽ không tiêu tiền lung tung nữa, ít nhất phải lưu lại tiền gửi tin nhắn.
Ta cam đoan.
Mạc Tinh vui sướng tiếp nhận ngân phiếu nói, ta sẽ trả lại cho ngươi.
Hoa, gia tử, ngươi cướp ngân hàng à, Nam Kim.
Ngân hàng thì không cướp.
Nhược Hãn một bên nói, nhưng cướp buột, hiện giờ đang bị ba đại công hội liên thủ truy nã.
Ngươi cướp buột à?
Vậy ngươi về sau phải cẩn thận một chút.
Mạc Tinh tựa hồ không có cảm giác gì với việc cướp buột, dù sao thì nàng ban đầu phản cảm với Đường Hoa là do hắn đút lót, còn như mặt khác thì nàng ngược lại chẳng có ý kiến gì, chỉ là lo cho vấn đề an toàn của hắn thôi.
Biết rồi, đừng tiêu tiền lung tung, vừa đến cấp 20 thì gửi tin nhắn cho ta.
Ta đi đây.
Mạc Tinh điều khiển chim cu gỗ bay lên, phất tay với Đường Hoa và Nhược Hãn.
Mục đích của ngươi là tìm nàng à?
Em gái ngươi hay là bạn gái ngươi?
Bạn bè.
Đường Hoa hồi đáp xong rồi hỏi, ngươi làm sao mà biết ta đang bị truy nã, còn biết kỹ càng tỉ mỉ như vậy?
Tự xem đi.
Nhược Hãn đưa qua một tờ giấy.
Song Kiếm Nhật Báo.
Theo người biết chuyện tiết lộ, lần này cướp buột ở Hoa Sơn có một vị là người chơi phái Thục Sơn tên là Đông Phương Gia Tử. Người này xét lửa song tu, hơn nữa có khả năng có trang bị pháp bảo cấp tiến gia, thật là lợi hại.
Một người khác theo phân tích viên báo chúng ta phân tích, là người mà những năm gần đây chuyên cướp buột trong các trò chơi lớn, kiêm chức là sát thủ, người này trong mỗi trò chơi đều lấy tên là 20 lang.
Tâm hung tay ác, vô luận là đối mặt với đệ nhất bang hội hay là đệ nhất cao thủ, chỉ có hắn không muốn cướp, nhưng tuyệt đối không có chuyện hắn không dám cướp.
Mặt sau còn có bảng xếp hạng trăm vị cao thủ của báo, vị đứng đầu là 20 lang, vị thứ hai là Nga Mi Phong Vân Nộ, vị thứ ba là Thanh Thành Nhất Kiếm Cầu Bại, vị thứ tư là Đồng Lai Phá Thoái, vị thứ năm là Côn Lôn Huy Hoàng.
Vị thứ 35 là Thục Sơn Đông Phương Gia Tử.
Lời bình của báo, Đông Phương Gia Tử nhất thưởng thành danh, 20 lang ngạo thị quần hùng.
Tam cao thủ hùng phong mưu tại, Đồng Lai Phá Thoái nhất mình kinh thiên.
Theo báo chúng ta điều tra, đối với đề tài hành vi cướp buột lôi cuốn lần này, hơn 8 phần người chơi tỏ vẻ tán thành, cho rằng cướp buột cũng là dựa vào dũng khí cùng bổn sự.
Nếu như đều theo công hội nói mà làm, nếu như buột đều là do đại công hội nuôi nhốt, như vậy tiểu đoàn thể và những người đơn lẻ làm sao sinh tồn tiếp được.
Kỳ này tin tức trọng đại nhất đó là sự thành lập của bang hội Nhất Kiếm, đánh dấu là tập thể người chơi đầu tiên được sinh ra trong Song Kiếm.
Nhất Kiếm Cầu Bại khi tiếp nhận phỏng vấn từ báo chúng ta đã tỏ vẻ, Nhất Kiếm có đức độ như biển chứa trăm sông.
Nếu như những người như Đông Phương Gia Tử cùng 20 lang chấp nhận buông bỏ những hành vi cướp quái không đạo đức kia, thì bang ta sẽ sẵn lòng tiếp nhận.
Còn nói đến lệnh treo giải, Nhất Kiếm tỏ vẻ, chính mình đã nói rất rõ ràng trên lệnh treo giải, chỉ là muốn mời hai vị bằng hữu cùng nhau tâm sự thôi, xem có thể hóa giải mâu thuẫn giữa họ cùng Tam Thương hay không.
Dù sao thì thời gian đầu của trò chơi, mọi người đều lấy luyện cấp làm chủ, chứ cũng chẳng mong muốn tranh cãi lung tung.
Thứ 35, thực đề cao ta.
Đường Hoa trả nhật báo lại cho Nhược Hãn, hắn tự mình hiểu rõ, tuy sát phá lang giết mình không nổi, nhưng mình cũng đừng có mà mong giết được hắn, cái hạng 35 này vẫn là có chút đề cao đó.
Chờ chút.
Nhược Hãn thấy Đường Hoa lên kiếm phải đi, vội ngăn lại hỏi, ngươi có thể giúp ta làm nhiệm vụ không?
Thù lao gì nào?
Nhược Hãn thiếu chút nữa ói ra máu, người này cũng thực tế quá, thực tế đến nỗi chẳng hỏi là nhiệm vụ gì, mà đi trực tiếp hỏi là thù lao ra sao.
Nhưng mà dù sao cao thủ là khó tìm. Nàng nhíu nhíu mi nói, như ngươi nói, cây cổ cầm trên tay ta đây quả thật có hơi nặng nề, ta cho rằng chủ yếu là do cầm sắc không được tốt lắm, ta muốn đi tìm danh cầm trong thiên hạ.
Bái mai.
Đường Hoa không chờ nàng nói xong liền phất tay áo.
Chờ đã, ta biết có nơi có cổ cầm, tên viết, Ngọc Nô Đồng Cầm.
Nhược Hãn thấy Đường Hoa dừng bước liền kể ra sự tình.
Nguyên lai là lúc đó nàng đang đánh đàn trong rừng trúc ở huyện Nguyệt Am, thì có tên nở tờ cờ đi ngang qua.
Nờ tờ cờ rất là tán thưởng với việc rèn luyện âm nhạc hàng ngày cùng với sự theo đuổi âm nhạc của nàng, nên trừ việc chỉ điểm âm luật cho nàng, còn nói cho nàng biết, phàm cầm nào có thể xuất tiên âm. Theo hắn biết, vào thời kỳ hoàng đế, vì đã bại Sibiu, con gái của Ngọc Đế là Thanh Nhi vốn ái mộ hoàng đế đã mang theo Hiên Viên Bảo Kiếm đi chợ trợ, cùng được mang theo còn có 4 món nhạc khí tiên gia, một trong đó chính là Ngọc Ngô Đồng Cầm.
Nhưng cuối cùng Thanh Nhi bởi vì cách trời quá lâu, không chỉ không thể về trời, mà còn bị hóa thân thành hạt bạn, bình nguyên Trung Hoa vạn lý khô cạn, hoàng đế bi thương dân chúng khó khăn, đành nhịn đau cầm tù Thanh Nhi vào một nơi thần bí, mà trước khi Thanh Nhi bị cầm tù, đã hóa hình người cho 4 món nhạc khí, trong đó Ngọc Ngô Đồng Cầm thì ở bên trong Vu Sơn.
18.
Ba dịch lời bình của báo, Đông Phương Gia Tử từ một vụ cướp mà thành danh, 20 lang cao ngạo nhìn các anh hùng.
Ba vị cao thủ hùng dũng oai phong nổi bật, Đồng Lai Phá Toái huýt một tiếng làm động trời.
Ba cổ cầm, cây đàn cầm cổ xưa.
Ba danh cầm, đàn cầm nổi tiếng.
Ba ngọc ngô đồng cầm, cây cầm làm bằng cây ngô đồng ngọc. Ba phàm cầm, đàn cầm bình thường. Ba hạt bạc, là quái vật bị nguyền rủa, theo truyền thuyết thì nơi nào nó xuất hiện, nơi đó sẽ bị đại hạn. Trái với nó là âm ai, quái vật liên quan đến lũ lụt. Ba trong truyền thuyết, hoàng đế đánh Sivu, Sivu sai người làm mưa, làm lụt khiến dân khổ đốn, mà hoàng đế không thể đánh nổi. Ngọc đế sai nữ bạt xuống trợ rút, bạt xua đi mây mưa, nhờ đó quân của hoàng đế tiến công tiếp được. Sau đó, bạt vì trợ hoàng đế mà nấn ná ở trần gian, lâu ngày không thể khống chế năng lực của mình được nữa, thế là nàng đi đến đâu, mây mưa bị xua đến đó. Không có mưa, đất đai bị hạn hán, nàng bị gọi thành hạt bạt. Chương 30, Lâm Truy. Vu Sơn, đường hoa từng đi qua. Vu Sơn và Thục Sơn cũng chẳng qua xa, trong lúc rảnh hắn cũng đã từng đến đó đánh tiểu quái. Trong ba dãy 12 ngọn của Vu Sơn, thì có một ngọn là quái vật cấp 20, nếu đi vào nữa thì là 30, 40. Mà ngọn thần nữ ở chính giữa nhất và 6 ngọn chung quanh nó thì hắn chỉ dám nhìn từ xa, không dám đi tới. Địa phương này dã quái hết sức hung mãnh, trừ 2 ngọn ở ngoài cùng, còn lại đều là tinh anh lấy tên là 20, đều có công kích mang kèm thuộc tính, một đối một thì khá là khó chơi. Càng đáng sợ là ở địa phương này còn có người trúc, có thể điều khiển kiếm trúc tiến hành truy đuổi chiến cùng người chơi. Ngoài ra còn có các loại cấm chế, bẫy pháp thuật, mỗi ngọn còn có dấu giếm kiếm trận ngũ hành. Ta thấy ngươi nên bỏ cuộc đi, nơi đó ta đã từng đi qua, căn bản không phải là nơi mà người chơi hiện giờ có thể đi được. À, Nhược Hãn có vẻ rất là thất vọng. Đường Hoa ngẫm nghĩ rồi nói, thật ra nếu như ta là ngươi, thì sẽ bắt tay từ lịch sử cổ đại của Trung Quốc, xem coi có danh cầm nào không đem ra xài đỡ đã. Chẳng hạn như là tứ đại danh cầm của Trung Quốc, Hào Trung của Tề Hoàn Công, Nhiều Lương của Sở Trang Công, Lục Khỉ của Tư Mã Tương Như và Tiêu Vĩ Cầm của Thái Ung. Ngươi? Sao ngươi biết nhiều vậy? Nhà ta trước kia cũng coi chơi nhạc, hơn nữa dùng nhạc khí cũng khá cổ. Đường Hoa xấu hổ toát mồ hôi, hắn biết nhiều như vậy là do hồi đó có theo đuổi một nữ sinh. Nữ sinh này là giáo viên âm nhạc tiểu học, nhưng cũng có nghiên cứu kha khá đối với nhạc khí cổ đại. Sau khi hắn hỏi thăm được một chút, đã ôm sách học tới mấy ngày. Sau đó dưới sự trợ giúp của tên Tôn Minh và cái xe đạp, hắn nắm lấy cơ hội được nàng giúp đưa tới bệnh viện, sau đó hắn phát hiện nữ sinh này vậy mà đã là đàn bà rồi, đứa nhỏ của người ta đã vào mẫu giáo luôn rồi ấy chứ. Thế nên sau khi trở về, Đường Hoa bụp thẳng cung cấp thông tin giả là Tôn Minh một trận tơi bời. Tôn Minh cũng thật là hoan, hắn rõ ràng nhờ đứa cháu nhỏ của mình đi hỏi thăm mà, nào biết được thằng bé lại nói dối. Cuối cùng Tôn Minh đành cắt xén tiền mừng tuổi năm đó của thằng bé đi bày rượu thỉnh tội với Đường Hoa, việc này mới coi như kết thúc dở dang. Hiện giờ có phải chúng ta nên bàn về vấn đề thù lao hay không? Nhược Hãn cười cười xuất ra một cái ấm nước phương Tây nói, pháp bảo ấm nước. Ngươi có muốn cược một lần hay không? Mẹ kiếp! Đường Hoa trông thấy thuộc tính giữa bảng giao dịch, mới biết được quy tắc này nó đáng ghét bao nhiêu. Chỉ có rót linh lực vào thì mới có thể thấy được đầy đủ phần giới thiệu công năng của pháp bảo. Nhưng mà bởi vì như vậy, pháp bảo sẽ bị buộc định với ngươi, trừ phi là tìm được loại đạo cụ hy hữu nào đó, mới có khả năng giải trừ buộc định đặng mà cầm đi tiêu thụ. Cho may rủi à, ai cũng chẳng mong mang cái thứ rác rưởi trên thân chạy lang quăng, tuy rằng có thể bán cho cửa hàng của hệ thống, nhưng vấn đề là ngươi không tiếc sao. Nhưng mà vạn nhất là pháp bảo cực phẩm thì sao đây? Thà giết lầm, còn hơn bỏ sót. Đường Hoa nghiến răng chọn xác nhận giao dịch. Hấp ma hồ, nghe đồn là ấm nước năm đó mủ hẻm mặt dùng để uống nước. Có thể hấp thu thương tổn từ công kích của địch nhân chuyển hóa thành pháp lực của mình. Trước mắt đẳng cấp 1, hấp thu 1% thương tổn chuyển hóa thành pháp lực, thăng cấp tiếp theo cần linh lực 100.000. Mù hẹp mạc. Chả phải là thánh ả là đấy sao? Lẽ nào gần đây Ngọc Đế đang bị xâm lược? Nhìn lại pháp bảo này. Có hơi vô bổ. Rất nhiều trang bị đều có công năng hấp thu thương tổn, chẳng hạn như người khác đánh ngươi 1.000 máu, 1% thì là 10 máu, tức là gia tăng 10 pháp lực của mình. Bất quá Đường Hoa nhìn lại ba ố trang bị pháp bảo còn đang chống không của mình, thầm than một tiếng, có chút ít còn hơn không có. Với lại giờ này có trả lại cho người ta cũng không được nữa rồi. Ngươi sẽ không quỵt nợ đó chứ? Nhược Hãn dè dặt hỏi, từ sắc mặt Đường Hoa có thể nhìn thấy hắn có vẻ không hài lòng với pháp bảo này cho lắm. Không đâu, đi thôi, chúng ta về Hàm Đan lấy phần thưởng của nhiệm vụ trước, sau đó đi thủ đô Lâm Truy của nước Tề ở phía Bắc Sơn Đông. Nhân tiện hỏi một tiếng, tốc độ ngự kiếm của ngươi là bao nhiêu? 160 người thì sao? 200. Đường Hoa lên phi kiếm rồi quay đầu lại nói, ta không quen bay tốc độ cao, chúng ta cứ duy trì 120 là được rồi. Phần thưởng ở Hàm Đan không tốt lắm, dù sao thì cũng là phá vây chứ không phải là chú thủ. thứ đường hoa rút được là một đôi hộ thân phù thêm tổng cộng 5 thuộc tính ngũ hành, bất quá hắn cũng đã hỏi thăm được tin tức là 2 tháng sau, quân tần lại tiến công Hàm Đan lần nữa. Đường hoa cùng Nhược Hãn không có nói chuyện gì với nhau, thế giới quan cùng tư tưởng quan của hai người hoàn toàn là 2 phạm vi khác nhau. Theo cái nhìn của Nhược Hãn, đường hoa là một loại tiểu thị dân có chút ưu điểm nhất định, nàng thì xuất thân gia tộc, có bằng cấp cao trình độ cao, tuy cũng không cảm thấy tiểu thị dân có chỗ nào đáng ghét, nhưng cũng không sẵn lòng quá thân cận với tiểu thị dân. Đường hoa thì cảm thấy Nhược Hãn thuộc về loại nữ nhân rất khó hầu hạ, cũng không có đề tài chung nào để mà nói cả. Chẳng hạn như đường hoa vì xua đi sự nhàm chán nên tán gẫu về âm nhạc, Nhược Hãn thì thích mấy cái buổi diễn giọng nam cao nào đó, nhưng trong mắt hắn thì không đáng một xu. Không dễ nghe a. Đường hoa thừa nhận rằng mình không biết thưởng thức âm nhạc, hắn cũng không biết mấy cái trò thi xem ai có thể kêu to hơn thì có cái gì đáng giá mà vỗ tay. Hắn cho rằng âm nhạc thì đầu tiên là phải dễ nghe, tiếp theo vẫn là phải dễ nghe. Tiếp theo là cái nhìn về tiền bạc của hai người cũng bất đồng, chẳng hạn như Nhược Hãn vì muốn tránh cho lúng túng nên tán gẫu về tình yêu, nàng kiên trì cho rằng có tiền hay không cũng không có quan trọng, chỉ cần hai người có cảm tình tốt, thì uống nước cũng có thể no bụng. Nhưng đường hoa kiên quyết cho rằng, có tiền hay không là rất trọng yếu, không có tiền mua phòng ở không nổi, không có tiền ngươi sẽ ít đi thời gian ở cùng người nhà, không có tiền thì mang thai cũng không ăn uống đầy đủ được, không có tiền thì kết tinh tình yêu của ngươi chỉ có thể uống sữa tam lộc, không có tiền thì ngươi không có thời gian nghỉ phép cùng người nhà. Khó khăn lắm mới tới được Lâm Truy, hai người đều đồng thời thở ra một hơi, cả ngày này bay thật là khó chịu. Lâm Truy là thủ đô của nước Tề, so với Hàm Đan Trấn Ních, thì nơi đây có phần rất thưa thớt người chơi. Bởi vì cho dù là ở trong mấy môn phái Sơn Đông thì người chơi cũng phần nhiều là đi phủ Tế Nam. Lại thêm là người chơi cấp 20 tuy rằng không ít, nhưng tuyệt cũng không nhiều, cho nên ở đây quặng cu é tí cũng là phải. Chờ đến sau này các bang hội được thành lập, thì tòa thành thị trung đẳng như Lâm Truy này chắc chắn cũng sẽ bị nhét vào trong phạm vi thế lực của bang hội nào đó. Bắt đầu ra sao đây? Đường Hoa không lý tới nàng, thuận tay túm lấy một nở tờ cờ bán bánh nướng hỏi, xin hỏi ngươi có nghe nói tới Hảo Trung không?
Không có.
Vậy ngươi có biết được mộ địa của Tề Hoàn Công ở đâu không?
Không biết.
Vậy ngươi biết cái gì? Đường Hoa thật bất đắc dĩ. Một cái bánh nướng 50 đồng. Cho 2 cái. Ai kia có ăn không? Nhược Hãn nhìn thoáng qua Đường Hoa, ngươi định hỏi nở tờ cờ trong toàn thành một lượt phải không?
Tạm thời là dự tính như vậy.
Đường Hoa lập tức nói tiếp, đừng nhăn mặt, vụ này ta đã nhận rồi, cho dù ra sao ta cũng sẽ không buông bỏ nỗ lực đâu. Nhược Hãn xuôi tay, vậy ngươi cứ tiếp đi.
Gia tử.
Một cụm ánh sáng màu lục rơi xuống trước mặt Đường Hoa, một nam tử trong mắt lóe lên ánh sao lấp lánh. Đường Hoa dùng mình một cái, người tới chính là cao thủ Đồng Lai, Phá Toái. Ở chung 3 ngày kia có nghe nói tên này có khuynh hướng về phương diện này đâu.
Không đúng, còn chảy nước miếng nữa.
Đường Hoa chăm chú phân tích lấy mục tiêu nhìn trong ánh mắt của Phá Toái, há. Hóa ra là dòm Nhược Hãn bên người mình. Cũng phải nói, cách ăn mặc của Nhược Hãn hiện giờ thật đúng là tràn đầy sức hấp dẫn. Một thân y phục màu lục nhạt, lại tăng thêm một cái khăn tơ che mặt nửa trong suốt, còn có tư thái và khuôn mặt vốn bất tục của nàng. Hết thể những thứ này đều ngập tràn sức sát thương của sự thuần khiết, thần bí, như xa như gần.
25.
Ba hào trung, hào kêu to, giống, trung cái trung. Ba nhiễu lương, nhiễu quanh quẩn, vố lượng, lương xả nhà. Ba lục khỉ, lục màu xanh lá, khỉ lúa hoa. Ba tiêu vĩ, tiêu cháy xém, vi đuôi. Ba hấp ma hồ, hấp hút, thu. Ma ma quỷ, hồ cái ấm. Ghi chú, chữ ma này tác giả ghi rõ ràng là ma quỷ chứ không phải là ma lực. Và nó không sai đâu.
Lý do.
Hạ hồi phân giải. Chương 31, nhắm đỉnh Thái Sơn.
Ê!
Đường Hoa đập bả vai Phá Toái một cái hỏi, ngươi sao lại đến đây vậy? Phá Toái hết hồn giật bắn lên, nhưng ngay lập tức thân thiết choảng qua vai Đường Hoa kéo đến một bên hỏi, vị kia là em dâu ta à?
Không phải.
Có ý đồ gì không?
Mẹ ta nói. Nữ nhân quá xinh đẹp thì không đáng tin.
Đường Hoa trợn mắt nói với Phá Toái. Nói thật ra thì hắn nhìn Nhược Hãn cũng cảm thấy rất có sức quyến rũ, bất quá cũng chỉ vậy mà thôi. Mà hồi Đồng Lai từng tiếp xúc qua, thấy Phá Toái cũng coi như thuộc loại nam nhân bình thường mà, sao giờ chỉ trong giây lát đã biến thành dạng mê gái như vậy?
Ngươi biết nàng là ai không?
Phá Toái út út mở mở hỏi.
Nàng là Nhược Hãn A.
Đường Hoa kinh hãi cực kỳ, Hoa, có phải là ca sĩ Nhược Hãn kia không?
Không phải.
Là minh tinh Nhược Hãn cơ mà.
Ngại con ngươi chắc chắn chẳng biết gì cả, cô nàng Nhược Hãn này khủng lắm, 10 tuổi đã tự mình soạn nhạc, 15 tuổi thì nhận lời mời đi du học Italia để học ca kịch, 18 tuổi đi vào lĩnh vực giải trí, hơn nữa đã thành danh chỉ trong một ca khúc. Đường Hoa dè dặt hỏi, ngươi thích?
Sao lại nói là thích chứ?
Là hơi hơi thích.
Đường Hoa nhỏ giọng nói, vậy à?
Ê, ngươi có muốn có một cơ hội một mình tiếp xúc gần gũi với nàng hay không?
Có á.
Trong mắt Pha Toái lần nữa chớp lên ánh sao lấp lóe, trong phút chốc này hắn cảm giác được sự vĩ đại của Đường Hoa, cảm thấy Đường Hoa là người nghĩa khí bực nào, cảm thấy 5.000 năm qua Trung Hoa thật chỉ xuất ra được mỗi một người tốt đến cỡ như Đường Hoa này vậy thôi.
Đường Hoa, nói thật với ngươi, ta là lính đánh thuê của nàng, cầm tiền của nàng mà làm việc. Hay là ta đưa nàng cho ngươi?
Đưa.
Không được.
Ta phải trả thù lao.
Bạn bè mà nói tiền thì xa lạ.
Tiền này nhất quyết không thể nhận, cho dù Phá Toái hảo ý đưa cho, mình cũng ngượng lấy lắm.
Cũng đúng.
Phá Toái ngẫm ngẫm, rồi lấy ra một món đồ từ túi càn khôn nói, thứ này ta không xài đến, vốn định cầm đi đấu giá, ngươi cầm đi, coi như ta nợ ngươi một nhân tình vậy.
Mảnh trúc.
Đường Hoa nhìn giới thiệu mà sững người, Phá Toái ngươi thiệt là bạn tốt á, lấy cái mảnh trúc ra để đẩy ta đi.
Chẳng qua nhìn thấy dấu chấm hỏi ở đằng sau lưng mảnh trúc, Đường Hoa lại cảm thấy hy sinh Nhược Hãn đi cũng được, thực ra thì cho dù không có, Đường Hoa cũng rất sẵn lòng hy sinh nàng.
Nhược Hãn, chuyện là như vậy, tên kia là bạn của ta, cao thủ đứng hàng thứ tư trong bảng 100, đồng lai Pha Toái. Hắn không chỉ sẵn lòng làm tiếp nhiệm vụ của ta, mà còn có chút nghiên cứu về âm nhạc nữa, nghe nói đã từng đi du học Italia học ca kịch nữa cơ.
Ngươi xem như vậy các ngươi có phải có chút tiếng nói chung hay không?
Nhược Hãn mặt lạnh như băng hỏi, bao nhiêu tiền mà đem ta bán đi rồi?
Ta thể, nếu như ta thu tiền của bạn, thì sẽ bị giết đến quay lại Tân Thủ Thôn.
Vậy cũng được, nhưng ngươi tạm thời không được rời đi Sơn Đông, nếu như có gì cần ngươi hỗ trợ thì ngươi nhất định phải qua.
Được được.
Đường Hoa vẫy tay một cái, Phá Toái, qua, giới thiệu một người bạn cho ngươi làm quen, sẵn tiện hỗ trợ làm nhiệm vụ luôn.
Phá Toái tới trước mặt hai người, song vô vô ngực nói, bạn của gia tử tức là bạn của ta. Nâu tờ giúp lầm.
Còn chưa thỉnh giáo tên của.
Nhược Hãn.
Nhược Hãn rất có lễ độ.
Cái tên này nghe quen quen a.
Gia tử, ngươi nói có phải không?
Có à.
Đường Hoa lắc đầu, ta không có ấn tượng nào cả.
Mảnh trúc.
Thiên thư tàn hiệt, bảo vật của Hồ Trung Tiên, có ghi lại các loại tiên thuật cao thâm, kỳ môn dị trận.
Đường Hoa trang bị mảnh này vào ô trang bị pháp bảo xong, sau đó gọi bảng kỹ năng ra nhìn sơ, chỉ thấy có thêm một công năng, hộ giá. Có thể bắt giữ quái vật có đẳng cấp bằng hoặc thấp hơn bản thân làm hộ giá.
Chọt ngón tay vào, xuất hiện một cái bảng ngũ hành, trung gian lại có thêm sét cùng gió, trong 7 thứ thì chỉ có vị trí sét là sáng, 6 vị trí khác đều là màu xám.
Đường Hoa bay đến vùng hoang dã, sau một trận lăn qua lộn lại thì rốt cục cũng tìm hiểu xong.
Trước mắt, hắn chỉ có thể bắt giữ quái thuộc tính sét.
Loại quái hắn bắt là lôi điểu, loại quái pháp thuật.
Thả lôi điểu vào vị trí sét hộ giá xong. Liền có thể trông thấy số liệu cùng pháp thuật kèm theo của lôi điểu, lôi chú, ngoài ra còn có thể đặt trạng thái cho nó, triệu hoán, thu hồi, phòng ngự, bị động, chủ động.
Phòng ngự tức là chỉ tập trung ngăn cản pháp thuật cùng công kích vật lý mà Đường Hoa bị gặp.
Bị động tức là sau khi Đường Hoa bị chúng công kích xong, nó sẽ tiến hành phản kích.
Chủ động là cho dù Đường Hoa bất động, mà nó phát hiện được mục tiêu, thì vẫn sẽ tiến hành công kích trong phạm vi nhất định.
Nhưng mấy con này mà chết thì sẽ là chết thật. Sẽ không có biện pháp hồi sinh đâu.
Hàng ngon, Đường Hoa khen một tiếng, chỉ là không biết loại này tới cùng là có mấy miếng, nếu như đều là mảnh trúc, thì mình còn lưu ý được, chứ mà người ta lấy tên là mảnh sứ, trăng, giấy, mảnh đá, miếng ngói, hay là danh thiếp, thì mình mẩn sao đây?
Giờ đi đâu đây?
Chẳng thể phủ nhận rằng Đường Hoa vẫn là một người khá uy tín.
Hắn không định rời Sơn Đông, cầm đồ bỏ chạy, vì như vậy thì làm người thật không phúc hậu chút nào.
Đường Hoa, nhất kiếm tìm ngươi.
Tôn Minh phát cho Đường Hoa một tin ngắn.
À, chuyển tiếp đi.
Nhất kiếm là một người sảng khoái, cũng có thể là do phí tin ngắn quá mắc, vài ba dòng là đã thuyết minh xong sự tình.
Nhất kiếm bang sau khi sáng lập xong thì tới giờ vẫn chưa có nơi trú quân, nhất kiếm sau khi thu thập tình báo xong thì quyết định đánh nơi đứng đầu ngũ nhạc đỉnh Thái Sơn.
Nhiệm vụ dựng nơi trú quân là, đánh chết bột cấp 40 Ngọc Giao Long ở ao Vương Mẫu, đánh chết bột cấp 41 Tà Phật ở chùa Ngọc Tuyền. Đánh chết bột cấp 42 Cửu Vĩ Thần Hồ ở ngọn Đại Thiên Trúc, đánh chết bột cấp 49 Ngọc Tiêu Nương Nương ở cung Đấu Mẫu.
Nhất kiếm đã tập kết hơn 3.000 người, tiếp đó bắt đầu thông báo tuyển dụng cao thủ đứng thứ hạng cao trên bảng xếp hạng đến trợ trận, cứ 5 kim một tên.
Bất quá dựa theo yêu cầu, mấy cao thủ trợ trận này nhất định phải nhập bang trước, nếu không thì sẽ không thể qua được cấm chế trên Thái Sơn, xong việc thì có thể rời bang, nhất kiếm tuyệt đối sẽ không thông qua hệ thống làm khó mọi người.
Theo như Song Sư Hạo Nhiên nói, lần này nhất kiếm tính toán quá tốt.
Cho dù không chiếm được đỉnh Thái Sơn, thì thế nào cũng sẽ có một ít cao thủ chịu lưu lại bang. Còn về nguồn tiền của nhất kiếm thì không có vấn đề, thành viên công hội mỗi người gom góp 10 bạc, vạn người thì có ngàn kim, huống hồ chi nòng cốt của công hội nhất kiếm có gần ngàn người, mấy người này rất là hiểu rõ chính sách tán tiễn tập dụng, cho nên lượng tài chính mà nhất kiếm nắm giữ trong tay không phải là con số nhỏ. Một ngày sau, tập hợp nơi trấn nhỏ dưới chân núi Thái Sơn. Trấn 20 đã trấn đích, Đường Hoa vừa đến gần trấn nhỏ liền có người đi ra nghênh đón ngay. Hỏi tên họ xong, một tên người chơi ăn mặc theo kiểu thư sinh từ dưới đất bay lên nghênh đón. Đông Phương gia tử, cửu ngưỡng đại danh, ta tên là thư sinh, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Thư sinh là một người rất trầm ổn, từ trước đến giờ đối nhân xử thế đều đúng mực, hơn nữa lại túc trí đam mưu, như người trong hội nói, thư sinh có thể nói là trái tim của công hội nhất kiếm. Nếu như nói nhất kiếm cầu bại là chủ tướng, vậy thư sinh chính là đệ nhất tham mưu của hắn. Đường Hoa không nói nhảm với thư sinh, đưa tay lên kêu, lôi bích. Sau đó quay đầu bỏ chạy. Quả nhiên một thanh kiếm đen xuyên phá lôi bích, rồi quay lại trên thân chủ nhân, kia không phải là sát phá lang thì là ai? Tam muội chân hỏa. Đậu má. Sát phá lang gói ra bùng máu, đã qua đi nửa tháng rồi, mà thằng nhãi này sao cứ một chút tiến bộ cũng không có, đưa tay ra là cứ hai chiêu ấy. Nhưng mà nói thật thì hai chiêu này khá là hữu hiệu, tuy rằng đẳng cấp phòng ngự của sát phá lang đã tăng lên, nhưng Đường Hoa cũng không có thua. Anh hai, anh không chăn à? Đường Hoa than thở. 27. Ba lôi điểu, lôi sét, điểu con chim. Ba cửu vĩ thần hồ, cửu chín, vĩ đuôi, hồ con cáo. Ba tán tiện tập dụng, bình thường thì phân tán tiền cho mọi người đầu tư, khi có việc cần thì tất cả gom góp lại. Ba cửu ngưỡng, cửu đã lâu, lâu dài, ngưỡng ngưỡng mộ. Chương 32, giết ông chủ trước rồi mới khởi công. Chán lấy. Sát phá lang rất buồn bực, mình tất nhiên là biết sẽ tạo thành cục diện như vậy mà, cho nên mới tính đánh lén trước một cái, ai ngờ thằng nhãi này còn danh hơn cả cáo, dưới tình huống chưa nhìn thấy mình mà đã đánh ra một cái lôi bích rồi. Hắn nào có biết Tôn Minh đã bắn thông tin cho Đường Hoa, chuột cống, ta là chuột nhắt, mèo đen đang ở phụ cận, mèo đen đang ở phụ cận. Giờ phút này hai người đều thật là oán trách nhất kiếm cầu bại. Dù gì ngươi cũng là chủ nhân, lẽ ra là phải đi ra khuyên can mới đúng chớ, cứ để bọn ta đuổi bắt như vậy, trừ phi một thằng bị chết đói, nếu không là không dừng nổi đâu. Xét theo nguyện vọng này, hai người rất an ý cứ vòng vòng quay chung quanh trấn 21 chạy một đuổi. Dừng tay. Nhất kiếm cầu bại rốt cục thong dong đến chế, hơn nữa rất phong cách ném ra một cái pháp bảo, nháy mắt rời hình đổi vị xuất hiện ở trung ương của hai người ôm quyền, hai vị. Cẩn thận. Đường Hoa cùng sát phá lang hoảng sợ kêu lên. Cái gì? Nhất kiếm cầu bại một thoáng ngây người, song kinh hãi cực kỳ, lòng bàn chân xuất hiện một mảng sóng nhiệt hóa thành biển lửa bao bọc lấy hắn. Không như tục ngữ người ta nói, người trong cuộc thì thanh, kẻ bàng quan chẳng tỉnh. Không phải là sát phá lang thì không hiểu tam muội chân hỏa của Đường Hoa uy mãnh ra sao. Người ta nhìn thì chỉ là một mảng lửa có uy thế, nhưng sát phá lang thì biết, lửa này chính là tam muội chân hỏa. Sách cổ có nói, tam muội chân hỏa là lửa trong gỗ, lửa trong đá, lửa trong không khí. Sát phá lang gặp nó còn phải tiên kiếm hộ thân mới có thể cam đoan mình không chết, đây cũng là nguyên nhân vì sao mà hắn mãi cũng không bem Đường Hoa được. Nếu không thì người vừa bay, kiếm vừa xuất, Đường Hoa địch nổi mới lạ. Đương kim có thể sống sót từ trong tam muội chân hỏa có tác dụng của lượng thiên xích chỉ có hai người, một là sát phá lang, kẻ còn lại là kẻ có thuộc tính lửa 30, có được trang bị phòng lửa cao cấp tam thương vô cực. Sát phá lang còn ôm một niềm hy vọng, nhất kiếm cầu bại có được cái pháp bảo dịch chuyển tức thời khá biến thái. Biển lửa biến mất, Đường Hoa che miệng nhìn sát phá lang, hắn biết rõ nhất kiếm cầu bại đã đi thăm điện Diêm Vương rồi, bởi vì điểm công đức của hắn lại bị trừ mất 5 điểm nữa. Hiện giờ hắn chỉ còn có 50 công đức, mà vốn có 100 công đức là làm nhiệm vụ sư môn xuống núi trợ giúp dân chúng trừ hại mới có được đó. Rốt cục công đức là cái gì giữa? Đường Hoa một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, hắn đã cảm thấy sát khí đến từ tứ phía, mình thế mà đã phê ông chủ tương lai rồi. Sát phá lang tay bóp cái trán than khổ. Cái này hẳn là sẽ không tính lên trên đầu của mình đâu nhỉ. Nhưng mà theo cái ánh mắt vô lương mà Đường Hoa đang nhìn mình, thì xác suất bị liên lụy là khá cao. Hiểu lầm, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm, mọi người tản đi. Mắt thấy sự kiện vừa nãy thư sinh phất tay tản lũ bang chúng đi, bay qua chỗ hai người khen, thân thủ thật tốt, hai vị đều có thân thủ tốt. Bất quá. Ta thấy hai vị có lẽ sẽ không muốn phát sinh thêm bi kịch như thế nữa chứ. Sẽ không, sẽ không. Đường Hoa cùng sát phá lang đồng thời lắc đầu, các ngươi có 3.000 người, hai người chúng ta có liên thủ cũng không đủ cho các ngươi nhắm rượu. Lại nói, chuyện tồi tệ này quả thật là do mình gây nên, tỏ thái độ ấy náy chút cũng là chuyện thường tình con người thôi mà, càng huống chi người ta tản trước rồi mới hỏi, ngươi không biết xấu hổ mà đi nói hên xui sao. Đương nhiên cái này cũng không trở ngại cho việc bọn họ phỉ báng trong lòng, ra vẻ lắm phải không? Còn dịch chuyển tức thời cái gì chứ, giờ thì dịch chuyển tức thời đến chỗ Diêm Vương rồi đó. Vậy thì tốt rồi. Hai vị đều là khách nhân, cho dù có ân oán gì thì cũng mong xem lại mặt mũi của Nhất Kiếm mà tạm thời gắt xuống. Chuyện xong, hai vị nếu như có thể hóa can qua thành Ngọc Bạch thì tự nhiên là tốt nhất, còn không cứ ngươi chết ta sống thì bọn ta cũng chỉ có thể khuyên được gì thì khuyên thôi. Phải đó phải đó. Sắt Phá Lang nhìn thoáng qua Đường Hoa, tên ngại nhép, có cựu không báo không phải là quân tử. Đường Hoa kết lại, giết ta được thì ngươi mới tính là đại trượng phu. Một giờ đồng hồ sau, Nhất Kiếm cầu bại từ điện Diêm Vương trở lại bộ chỉ huy lâm thời. Ít nhất theo mặt ngoài mà nhìn thì nhìn hắn một chút cũng chẳng để trong lòng, khách khí nói với đương sự hai người, hôm nay mới biết thiên ngoại hữu thiên, hai vị không cần đặt ở trong lòng, có thể kiến thức được bản lĩnh của hai vị chính là vinh hạnh của cầu bại ta. Sau đó thì Đường Hoa vào bang hội, hắn bị phân công đến chiến thần đường, nhìn sơ tên thành viên trong phân đường, trăm tên cao thủ trong bảng thì có bốn phần đều ở trong này. Đường chủ chính là thư sinh. Kênh trò chuyện của phân đường thì có thể tùy tiện tán gẫu, nhưng kênh đại sảnh bang hội thì nhất định phải có quyền hạn mới được. Như bang chủ, phó bang chủ, trưởng lão, 10 đường chủ phân đường mới có thể tự do nói chuyện. Nghe nói chỉ riêng cái hệ thống nói chuyện phím này, bang hội Nhất Kiếm đã phải tiêu phí gần trăm kim. Tuy rằng đều là nhân vật trên bảng, nhưng Đường Hoa nhìn qua nhìn lại, thật không thấy ai quen cả. Hơn nữa mọi người đều là bèo nước gặp nhau, không nhất thiết phải khách sáo làm gì. Có lẽ tư tưởng của cao thủ đều như nhau, thành ra phân đường này người nói chuyện rất ít. Chẳng bao lâu, Nhất Kiếm cầu bại và thư sinh cùng vào kênh chiến thần đường. Nhất Kiếm cầu bại đầu tiên nói, trước tiên xin cảm tạ các vị bằng hữu đã có thể rút ra thời gian bận rộn của mình đến giúp bang Nhất Kiếm chúng ta. Lời nói vô nghĩa ta cũng không nói nhiều, sau đây xin mời thư sinh giới thiệu qua tình huống của Thái Sơn. Căn cứ kết quả trinh sát, Ngọc Giao Long là bột thuộc tính nước, hơn nữa lại nhiều năm ẩn nút trong ao Vương Mẫu, trừ những người ở bên ngoài lực trận, không biết mọi người có ai có biện pháp có thể tác chiến trong nước không. Nếu có thể thì xin bật đèn đỏ lên, chúng ta sẽ xếp thành một tổ riêng. Tà Phật có được thuộc tính Phật Pháp rất đặc thù, tên này chỉ có thể gặm dần thôi, còn việc nhiều bằng hữu hỏi vấn đề khả năng rất Phật kiếm chỉ có thể tham chiếu phương án phân phối ban đầu, rơi vào trong bọc của ai thì là của người đó, tuy nhiên bang hội cũng có kênh đấu giá, mọi người có thể lướt qua xem chút. Cửu Vĩ Thần Hồ là bột thuộc tính gió, có thể phân thân ra làm 9 con hồ ly một đôi. Điểm đầu tiên là phải khiến cho cả 9 con hồ ly đều ở vào trạng thái chiến đấu, sau đó mới giết từng con. Còn con bột cuối cùng của chúng ta, Ngọc Tiêu Nương Nương cấp 49, thì nghe nói là thuộc tính sét. Tại sao lại là nghe nói? Một tên cao thủ hỏi. Bởi vì binh khí mà Ngọc Tiêu Nương Nương sử dụng rất đặc biệt, là cây tiêu bằng ngọc, tấn công bằng sóng âm, một khi tiến vào phạm vi liền sẽ tụt máu dần dần. Càng gần càng tụt khiếp hơn, cho nên tạm thời chưa có giao thủ qua với ả chẳng qua thông qua pháp nhãn có thể nhìn thấy, cây tiêu ngọc trong tay nàng có uy lực của cửu thiên chi lôi, cho nên vẫn mong mọi người cẩn thận nhiều hơn, lúc đánh thì nên mang nhiều trang bị phòng xét. Nhất Kiếm thấy mọi người đều không có vấn đề, chờ thư sinh nói xong thì bổ sung, trừ Bồng Lai Pha Toái vốn đáp ứng nhưng vì có việc gấp nên không đến, còn lại những người đồng ý hỗ trợ đều đã đến sắp xỉ rồi. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi, có thể bổ sung thêm dược phẩm. Cũng có thể lên kênh đấu giá xem coi có thứ nào mình thích hay là phù hợp hay không, 3 tiếng đồng hồ sau chúng ta xuất phát. Mọi người là khách nhân, có thể tự do lựa chọn tổ đội, bất quá cũng mong mọi người khi trợ trận thì hãy tận tâm, cầu bại sẽ cảm kích vô cùng. Mở ra kênh đấu giá bang hội, Đường Hoa được một thẻ thứ tự, số 33. Ở đây bọn người chơi giao vật phẩm cho hệ thống, sau đó báo giá quy định xuất thụ lên, cuối cùng người trong toàn bang hội cùng nhau tranh giá. Kênh này cấm nói chuyện phiếm. Nếu ngươi gặp được vật phẩm ngươi cần thì có thể nhấn đèn đỏ để tỏ vẻ tăng giá, hoặc là trực tiếp báo giá cho hệ thống. Khi tài chính trong tay ngươi không thể mua sắm được nữa, hệ thống sẽ không cho ngươi nhấn đèn hoặc báo giá. Vẫn còn một loại biện pháp, đó là ngươi có thể xin với hệ thống để dùng vật phẩm trong tay trao đổi với vật đang được đấu giá, hệ thống sẽ chuyển ý cho chủ món đồ, nếu như người đó đồng ý, sẽ ngừng đấu giá lại, nhưng mỗi người mỗi ngày chỉ có một lần cơ hội xin dùng vật đổi vật. 19. Ba Cửu Thiên Chi Lôi. Cửu Thiên 9 tầng trời, chi lôi sấm sét. Chương 33, đấu giá phong 3. Mặc kiếm tam giai, công kích 20, tốc độ 20. 20 viên thiên nguyên đan, mỗi 20 giây khôi phục 100 pháp lực. Đường Hoa nhìn mà hứng khởi, ném toàn bộ những trang bị mà thời gian này đánh được cho hệ thống. Nhìn sơ, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể đấu giá của cải một lần, thuận tay liền quăng lên một cái nhẫn lam có cộng thêm uy lực công kích cho phi kiếm. Sau đó hệ thống thông chi, vật phẩm của ngươi xếp ở vị trí thứ 300, ước chừng 2 giờ sau mới tiến hành đấu giá, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi. Muốn vùng vây thì phải nên trà trộn trong bang hội. Bang hội lớn thì rất nhiều chuyện đều tiện lợi, nhiều người đã không nói, nơi nơi đều là ngọa hổ tàng long, bất cẩn một cái lại có thể mò ra mấy thứ tốt tốt. Pháp bảo y phục rách nát, giá quy định 3 kim, hiện giờ bắt đầu đấu giá, trong vòng 1 phút mà không có tranh giá thì tuyên bố lưu lại hoặc là thành giao, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 20 y yể, đấu giá bắt đầu. Đường Hoa tin chắc hiện giờ cả vạn người trong bang hội đều đang cùng kêu lên, đậu má. Cái chỗ thiếu đạo đức nhất của trò chơi chắc là chỗ này, tạo ra cái pháp bảo mà không cho người ta xem nội dung. Chẳng hạn như phá toái vậy, nếu như mở ra cây lượng thiên xích, phỏng chừng có tâm tự giết chính hắn đó. Hàng nọ nếu xuất ra bán thì là giá trị liên thành, mà nện trên thân hắn chắc chẳng đáng một xu. Lại ví dụ như Đường Hoa mà mua y y phục này, mở ra nhìn thoáng qua, đây ra chính là y y phục của hòa thượng, nhất khẩu chung, chỉ hạn cho đệ tử Phật môn trang bị, lúc đó biết tìm ai mà khóc lóc giờ. Mọi người đang cùng nghiến răng nghiến lợi, sắp đến một phút rồi, rốt cục có một người bạn dũng cảm thêm tiền, 3,2. Cái 3,2 này giống như là khơi dòng ra vậy, lập tức có người thêm đến 3,4. Sau đó lại là một người trực tiếp nâng đến 4 kim. Đường Hoa lục lục túi mình, có 12 kim, nghiến răng đập một cái, 5 kim. Hắn tính dùng phương thức để áp thật mạnh tạo một cái áp lực tâm lý cho những người đang tranh giá. 6 kim, 7 kim, 8 kim. Tới 8 kim xong, đại bộ phận người nhao nhao bại lui. Pháp bảo khó được, đây là chuyện thật mà mọi người đều biết, nhưng mở pháp bảo là mạo hiểm lớn thì cũng là chuyện thật mà mọi người cũng biết, còn pháp bảo mà nhiệm vụ môn phái thường cho, thì rác rưởi không nói, đã vậy còn không thể giao dịch được nữa. Chả ai biết người chủ đồ này đã cướp y phục từ trong tay hắn xin, hay là chúng sổ số hoàn thành nhiệm vụ ẩn mà được. Đánh cược là một loại tâm lý bình thường của con người, nhưng mấy người này giờ không phải là không muốn cược a, mà là không có tiền cược đó. Hơn nữa nhìn thấy cái điệu bộ 8 kim này, có vẻ có xu thế phần mạo hiểm cao hơn là tiền lời. Tin ngắn, Đường Hoa nhìn thoáng qua, là thư sinh phát đến, nếu tiền không đủ, nói với ta một tiếng. Quản lý cấp cao trong bang hội có thể trông thấy được tin tức đấu giá, đây là vì tránh cho có người quấy rối, lúc đó có thể trực tiếp đuổi ra khỏi cuộc. Ngoài ra, tầng lớp quản lý cấp cao thì không được tham dự đấu giá, nhưng họ có thể treo giải. Chẳng hạn như thư sinh treo giải 5 kim thu pháp bảo. Nếu như có người cảm thấy giá cả đó là thích hợp, thì có thể đưa pháp bảo trong tay ra là lấy được 5 kim. Đường Hoa cười cười trả lời, ta từ từ nhìn đã. 8,2 kim lần đầu. Tiền có rất nhiều tác dụng, ăn uống có lẽ là tiêu pha cơ bản nhất. Như học tập kỹ năng của môn phái và bế quan trong môn phái cũng phải thu nhất định phí dụ. Tiền còn có thể mua phòng ở, mua cửa hàng. Tiền còn có thể bảo lãnh cho ngươi nếu như trừng phạt tử vong của ngươi vượt qua 3 tiếng đồng hồ. Tiền. Nhất kiếm cầu bại hỏi. Tên gia tử kia đang tranh giá à? Vâng. Thư sinh nhìn thoáng qua kênh đấu giá, nói với Nhất Kiếm bên cạnh, hắn đã ra đến 9 kim, có lẽ không có vài người có tiền như thế đâu. Têu người ra 10 kim. Nhất Kiếm cầu bại thản nhiên phân phó một câu xong lại bổ sung, người này có lẽ không thành cao thủ đơn đấu được, nhưng tuyệt đối có thể trở thành vương giả trong việc kéo bè kéo lũ đánh. Vâng. Thư sinh cười cười, trước khi hắn nói chuyện đã nhắn tin, thêm đến 9,2. Đấu giá thì Nhất Kiếm cầu bại không quen. Thư sinh cũng không chỉ ra chỗ sai, mà hắn không muốn theo đuổi chuyện vặt như vậy. Đấu giá, như người ta nói thì có hai loại thủ đoạn, loại đầu là phương pháp tăng giá đè bẹp như Đường Hoa vậy, còn loại hai là phương pháp đeo bám, mặc kệ ngươi thêm bao nhiêu, ta cứ thêm một chút, chậm rãi bám theo ngươi, cho tới khi lửa giận của ngươi bốc lên đầu làm mất đi lý trí. 96. Đường Hoa đang giết quái thì cười lạnh, hỏi trong kênh đội ngũ, bang hội các ngươi có người mà công hội cực kỳ tín nhiệm, nhưng lại không làm quan không? Chi vậy? Tôn Minh hỏi lại một tiếng rồi nói, vậy có Tiểu Nạp, nàng là tổng giám tài vụ của bang hội. Vài ngày trước khi bang hội thành lập, cũng là nàng phụ trách kiểm kê và ghi chép tiền góp của mọi người. Nghe nói trong hiện thực có chứng chỉ kế toán viên quốc tế, bất quá bởi vì thầm mến thư sinh, cho nên mới gia nhập vào công hội Nhất Kiếm, đáng tiếc à. Ánh mắt thư sinh có vẻ cao lắm. Chậc, kia là Tiểu Nạp đó. Tôn Minh chắc lưỡi quẹo trái bay tới một rừng trúc, Đường Hoa liền trông thấy phía dưới có một nữ sinh đeo kính phẳng như mình đang đọc sách. Hạ xuống. Đường Hoa kéo Tôn Minh rơi xuống rừng cây, sau đó lẻn đến phía sau Tiểu Nạp. Người tính làm chi vậy? Tôn Minh có chút buồn bực. Xử lý nàng, nhưng mà ta không dám dùng đại chiêu, ta phỏng chừng không miêu sát nàng được, ngươi phối hợp một chút. Tôn Minh lập tức lén lút nhìn trái nhìn phải xong nói, không có ai, có thể hạ thủ. Hắn không hỏi Đường Hoa muốn giết Tiểu Nạp làm chi, dù sao thì hắn cũng biết là có nguyên nhân. Lên. một cái hỏa chú dâng lên từ lòng bàn chân tiểu nạp, tiểu nạp sững người, nhìn trái phải một cái xong, rất gà con mở trạng thái của mình ra xem. Chưa đợi nàng xem cho rõ ràng, một luồng Phật quang lại đánh vào nàng. Lúc này nàng mới tỉnh ngộ ra, tay lục thuốc trong túi càn khôn, định vừa uống vừa bay, thì một cái hỏa chú và Phật quang lại đánh ra từ trong rừng cây. Trong ánh trắng, tiểu nạp rốt cục nhìn thấy rõ người bên trong rừng cây. Không tốt, tiểu nạp chết rồi. Thư sinh vốn đang nghi hoặc vì sao đã kêu 10 kim lần thứ 2 rồi mà tiểu nạp còn chưa tăng giá, vội vàng phát tin ngắn qua dò hỏi, kết quả lại được báo, đối phương đang ở trong khu vực đặc thù, không thể tiếp thu tin ngắn. Tiểu nạp vốn không phải là người thích luyện cấp, thì có thể đi khu vực đặc thù nào chứ? Đáp án thiệt hiển nhiên, nàng hiện giờ đang ở Điện Diêm Vương. Ia! Đường Hoa siết năm đấm, rốt cục bắt được pháp bảo rồi. Đồng thời trong lòng cười lạnh một câu, nhãi nhép mà cũng đòi chơi trò bịp với ta. Ia! Tôn Minh bắt trước Đường Hoa siết năm đấm. Đường Hoa nghi hoặc hỏi, ngươi làm cái gì hưng phấn như vậy, ta nhớ ngươi không có sở thích hành hạ phái nữ mà. Ha ha! Ta nói cho ngươi a, không biết đứa SB nào xuất 10 kim mua cái pháp bảo rác rưởi của ta, ha ha! Ta khoai chết mất. Tôn Minh cười vài tiếng, lại thấy thằng bên cạnh không đáp lại, nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua, một giọt mồ hôi to như cái đấu chảy xuống, là sát khí. Đây là lần thứ 2 Tôn Minh nhìn thấy luồng sát khí này, lần trước đó là khi mà hắn nhờ đứa cháu nhỏ 1 tuổi đi hỏi thăm thông tin của cô giáo âm nhạc. Tôn Minh run lẩy bẩy hỏi, ta nói. Đứa kia. Hoa ca a, đứa SB mua pháp bảo kia. Không phải là ngươi đó chứ. Thái Sơn áp đỉnh. Đường Hoa manh hổ vồ mồi nhấn Tôn Minh ngã vào rừng trúc, dương nắm đấm lên đấm xuống, ta. Đấm đầu tiên đấm ngươi là bởi vì ngươi có thứ tốt lại không chia sẻ cùng huynh đệ. Đấm thứ 2 đấm ngươi là bởi vì ngươi khiến ta phải giết 1 người con gái vô tội. Đấm thứ 3 đấm ngươi là bởi vì ngươi để cho hệ thống đánh thuế 1 kim. Đấm thứ 4 đấm ngươi là bởi vì ngươi mắng ta SB. Đấm thứ 5 đấm ngươi là bởi vì ngươi bây giờ rất đáng ăn đòn. 22. Ba mặc kiếm, kiếm có thân kiếm đen như mực. Ba thành giao, giao dịch hoàn thành. Ba nhất khẩu chung, 1 cái chuông. Ba SB xỉu bức ngu như châu bò. Chương 34, Thiên Tốc Tinh. Nói, thứ này làm sao mà có? Tôn Minh sụp mi cụp mắt cung kính hồi đáp, báo cáo Hoa ca, chuyện là như vậy, tiểu đệ lúc đang ở Tân Thủ Thôn, có một lao già túm lấy đệ nhất quyết bắt đệ thi chạy với lao. 50m và 100m, tiểu đệ đều thua. Lúc sau tiểu đệ liền yêu cầu chạy ma gia tông. Kết quả suýt chút nữa lao ta bị mệt chết ơi, cuối cùng lao ta đành tặng thứ này cho tiểu đệ, nói là y phục lão mặc từ lúc nhỏ. Thượng đế! Đường Hoa chóng đầu, hắn tính đòi lại chi phí đấu giá, nhưng coi bộ mất tiền là chắc rồi, thôi vậy, lần sau ngươi phải mời, nhớ đấy. Tin tốt duy nhất đó là, thịt vẫn dục ở trong nồi, chỉ là bị trừ tiền thuế. Vâng, Hoa ca! Lần nào mà chả phải là mình mời khách chứ? Hoa! Đường Hoa nhảy dựng lên. Vội vàng quính tay quính chân triển lãm thuộc tính của bộ y phục rách dưới lên. Tao ít ngươi thẳng dành con. Tôn Minh tử cõi lòng phát lên tiếng giống giận, kỳ môn phi giáp, một trong những pháp bảo tùy thân của thiên tốc tinh, một trong thất thập nhị thiên cương tinh. Cấp đầu, tốc độ phi hành tăng thêm 20%. Đường Hoa vê vê cái cằm chửi nói sâu xa, thiên cương thiên tốc tinh, là đầu mục xếp hạng thứ 20 của Thủy Bạc Lương Sơn, được xưng là thần hành Thái Bảo Đái Tông. Tiểu Tôn A, ngươi hay thật A. Cả đái tông vậy mà cũng chạy không lại ngươi. Thái Sơn áp đỉnh. Trả pháp bảo cho ta, ngươi trả cho ta. Ô ô. Ta đưa ngươi 10 kim, không, 20 kim 30 kim. A. Cứu mạng A, bớ người ta, cướp cướp. Đường Hoa nằm úp sấp trên mặt đất, răng cứng, khẩu vị cũng tốt. Ngươi có thể đừng đánh vào mông được không, đó là nơi chuyên dùng của nữ giới mà. Tiểu Tôn A, tục ngữ có nói cái gì đến sẽ đến, chớ có cưỡng cầu. Ngươi còn nói. Ta đánh. Đường Hoa cùng Tôn Minh ngó qua là biết, hàng này đích thực là pháp bảo vĩnh cửu. Gia tốc, chạy nhanh hơn, bay xa hơn. Thứ này mà mở ra thuộc tính đem lên đấu giá, nhất kiếm cầu bại không phải là không có khả năng đem bán thư sinh đi làm tiền tiêu. Giao hữu sơ suất. Tôn Minh hai mắt không còn sức sống, hồn thăng ngoài 9 tầng mây, từng có 1-2 ở ngay trước mắt ta mà ta không biết quý trọng. Tiểu nạp, ngươi có nhìn rõ người đánh lén ngươi không? Nhất kiếm cầu bại hỏi. Tuy hắn và thư sinh đều đã biết được đáp án, nhưng có chứng cứ và không có chứng cứ là 2 chuyện khác nhau. Loại chuyện này nếu mà xử lý tốt, thì rất khả năng sẽ khiến mình chiếm tiên cơ thật lớn. Có. Là ai? Thư sinh hơi có chút khẩn trương, nhưng ngàn vạn đừng là sát phá lang, thằng này đối với việc giết người căn bản là không có bất luận tâm trạng áy náy nào cả. Không biết, 2 người này đều đã che mặt. Nhưng mà... Tiểu Nạp ngâm ngâm xong lại nói, theo như ta suy đoán, một tên là pháp sư dùng lửa, một tên là đệ tử nhà Phật. Vậy còn có thể là ai? Thư sinh cùng Nhất Kiếm Cầu Bại nhìn thoáng nhau, nhất định là Tôn Minh và Đường Hoa. Có điều vấn đề là ở chỗ ngươi không có chứng cứ có thể chứng minh là bọn họ làm. Thư sinh thì thật ra có biết phép bói, nhưng mà chứng cứ này không chỉ không có sức thuyết phục, mà người ta còn có thể nói xạo rằng quả thật có vào rừng trúc, nhưng không có trông thấy người che mặt nào. Càng huống chi trước mắt đang có hoạt động, giờ không thể nội chiến được. Lang ca. Đường Hoa lẻn gần sát Phá Lang, có bán Phật kiếm hay là Phật pháp gì không? Muốn mua gì đó, hiển nhiên là nên tìm kẻ chuyên cướp bột sát Phá Lang. Ừ. Thu giấy nợ hai kim của ta nên có tiền xài nhỉ. Sát Phá Lang khinh bỉ một câu, lấy từ túi càn khôn ra một thanh kiếm nói, nhưng mà cựu nhân là cựu nhân, làm ăn là làm ăn. Chỗ ta đây thật đúng là có Phật kiếm tam giai, phủ chân kiếm. Công kích 150, tốc độ 180. Ra giá đi. Đường Hoa từ hồi lính mới đến lúc xuất môn có 3 kim nơi tay, bán lệnh bài vào được 8 kim, thu giấy nợ Sát Phá Lang 2 kim, sau đó bán đồ bỏ đi cho cửa hàng được 1 kim, Nhất Kiếm thuê là 5 kim, tổng cộng có 19 kim, đưa Mặc Tinh 5 kim, giữa đường chi tiêu 2 kim, đấu giá mất 10 kim. Lang ca, đệ chỉ có 2 kim, huynh xem. 2 kim mua Phật kiếm. Sát Phá Lang coi bộ có xung động muốn nuốt sống Đường Hoa, nhưng nhìn lại Đường Hoa một bộ dạng khổ sở, biết có nói nhảm cùng người này cũng vô dụng. Vì thế nói thẳng một câu, dưới 8 kim thì khỏi. Có thể thương lượng hay không? Sát Phá Lang nhìn Đường Hoa, lại ngâm ngâm rồi nói, 2 kim cũng có thể, nhưng ngươi phải để ta giết một lần. Thành giao. Đường Hoa cực kỳ sảng khoái. Một giờ đồng hồ sau, Đường Hoa lựa chọn sống lại từ điểm sống lại gần nhất, cũng tức là trấn nhỏ. Sau đó bổ một cây kiếm vào trước mặt Tôn Minh, cầm đi. Hoa. Phật kiếm. Tôn Minh đang thở vắn than dài thì giống như bị trích vào một liều thuốc hưng phấn. Vội giao dịch xong nhìn lấy, chỉ thấy thân kiếm như là bạch ngọc, mơ hồ còn có phản văn quanh quẩn. Phật kiếm có thể giao dịch được trong trò chơi vốn thật là ít ỏi, nhưng mà thuộc tính thì cũng xác thật là hơn phi kiếm đạo ra một nước. Nhìn Phật kiếm tam giai từ nhiệm vụ môn phái của Nhược Hãn mà xem, tốc độ tới 200, cho dù là bỏ thêm kiếm quyết, vậy ít nhất cũng có tốc độ xấp xỉ 170. Có thanh Phật kiếm này, Tôn Minh dù tới cấp 30 cũng không cần phải đổi, cứ lên cấp 40 xong rồi đổi Phật kiếm ngũ giai luôn. Làm sao lấy được vậy? Ê! Anh của ngươi đây có bản lĩnh gì ngươi còn không biết sao? Đường Hoa khinh bỉ hắn một cái, trong lòng thì lệ rơi, hầu bao còn có 10 bạc 53 đồng. Thật là cực cực nhọc nhọc 30 năm, một đêm trở lại trước cải cách, tiểu tôn A. Bang hội có cung ứng bánh bao miễn phí không? Chuẩn bị xuất phát. Trong kinh đại sảnh bang hội, Nhất Kiếm Cầu Bại hô lên một câu, các đường chủ mỗi người đều thông chi cho thành viên của phân đường mình tiến vào kinh đại sảnh. Lôi đường, phong đường đánh tiên phong. Kim, mục đường phụ trách cánh trái, thủy, hỏa đường phụ trách cánh phải, thổ đường phụ trách phía sau. Trực thuộc đường, tinh anh đường cùng chiến thần đường ở trung quân phối hợp bảo hộ. Nhiệm vụ này ai chết cũng được, duy mỗi Nhất Kiếm Cầu Bại là không thể chết. Hắn đang mang theo đài kiếm tiên, sau khi hoàn thành tiến công sẽ an trí ở đỉnh Thái Sơn, lúc đó mới xem như nhiệm vụ hoàn thành. Nếu như hắn chết đi, nhiệm vụ thất bại, ngươi chỉ có thể giao nộp 500 kim để khiêu chiến lần nữa. Mọi người không được vượt qua vận tốc 120, gắng khả năng cách nhau không quá 100 mét. Không được tự tiện rời đi đoàn thể, không được lô mãng xông lên trước, không được cứu viện quân đội bạn khi chưa có mệnh lệnh. Đã đến gần Thái Sơn, Nhất Kiếm Cầu Bại xuất lệnh bài nhiệm vụ ra quẹt một cái, tất cả sương mù bao phủ Thái Sơn đều tán đi, sau đó góc trên bên phải của mỗi thành viên bang hội đều xuất hiện một đồng hồ đếm ngược, 47-59-59. Đây là thời gian của nhiệm vụ, vượt quá thời gian thì nhiệm vụ thất bại. Công tác giai đoạn đầu của công hội Nhất Kiếm làm rất đầy đủ, Cầu Bại cùng thư sinh tự thân dẫn đội, vận dụng 3 khối trinh sát lệnh mà hệ thống cấp cho tiến vào trinh sát Thái Sơn, lại tăng thêm phép bói của thư sinh, bản đồ địa lý Thái Sơn và sự phân bố của quái vật đều rất kỹ càng tỉ mỉ. Mỗi thành viên bang hội đều có thể tùy thời tìm đọc những tin tức này. Lúc đầu hết thảy thuận lợi, mọi người có nói có cười, tới sâu hơn chút nữa, đột nhiên một miếng tiền đồng trên tay thư sinh rắc một tiếng nứt ra. Thư sinh kinh hãi cực kỳ. Vội vàng lôi ra một tờ lụa trắng, pháp thuật dùng ra, lụa trắng hiện lên bản đồ tinh tượng. Đương nhiên ngươi làm tới bước này là được rồi, hệ thống sẽ nói ngươi biết chuyện gì đang xảy ra. Kiếm trận hộ sơn của Thái Sơn, tiền quân cẩn thận. Đường chủ tiền quân hạ lệnh, kết lưới kiếm. Vừa nói xong, ngoài một dặm xa một ngọn núi đột nhiên khí đen sộc lên trời, nháy mắt hóa thành một cây kiếm to ngàn mét quấn quanh khí đen. Một tiếng kiếm ngân vang, chỗ trôi kiếm bắn ra phi kiếm như mưa, phi thẳng đến tiền quân. 19. Ba phủ chân kiếm, kiếm phủ đùi, chân bụi. Chương 35, mọi người đều hiển thần thông. Lúc này lưới kiếm của tiền quân đã thành, trái phải giữa, 300 người mỗi người đều bắn phi kiếm của mình về phía trước mặt, đan chéo với nhau thành một màn kiếm trùng trùng.
Cang!
Thanh âm không ngớt bên tai, lưới kiếm do 300 người kết thành đã miễn cưỡng chống được công kích. Nhưng thanh yêu kiếm to lớn ở mắt trận kiếm trận kia giờ này khí đen càng thêm sắc bén. Thư sinh hạ lệnh, mỗi bên trái phải phân một nửa binh mã bổ sung lưới kiếm. Tinh anh đường mở đường, chiến thần đường thẳng tiến mắt trận. Tinh anh đường đương nhiên là nơi tập kết tinh anh, một tiếng ra lệnh, hơn 100 cao thủ nhất tề phát động, hoặc kiếm hoặc gió hoặc sét hoặc gỗ, lại thêm dựa vào pháp bảo phòng ngự nào đó của bàn chúng, nên không sợ phi kiếm, từng bước vững tiến, đem trận hình áp mạnh đến vị trí mà phi kiếm và pháp thuật có thể tấn công được yêu kiếm, sau đó bắt đầu ngay tại chỗ chuyên tâm phòng ngự. Xa xa nhìn lại thật giống như một cái ô che chống chọi trong mưa kiếm. Nhận tiền thì nương tay, có quả thì vui vẻ. Những cao thủ liên can tất nhiên sẽ không chỉ hô hào mà không xuất lực. Cao thủ đệ nhất bảng xếp hạng sát phá lang một thanh kiếm đen bắn ra trước, một hóa thành bảy hình thành lưới kiếm phạm vi nhỏ, không chỉ đả thông con đường phía trước, lại càng không chút lưu tình đánh vào trên thân yêu kiếm. Đường Hoa nhìn trái nhìn phải, quả thật cao thủ đều là kẻ không tầm thường, cho dù hàng trong tay không có cấp bậc bằng tiên kiếm, nhưng cũng có thần thông đủ loại. Long Linh Vạn Thạch Cung. Một anh bạn bên người Đường Hoa quát một tiếng, xuất ra một cung một tên. Toàn thân ánh kim lóe ra không ngừng. Sau khi dây cung căng đầy, mũi tên xuất hiện ánh kim chói lóa xoay tròn kịch liệt khiến người ta không dám mở mắt. Một tiếng dây cung bật vang lên, mũi tên ma sát với không khí tóe ra ánh lửa hung hăng đâm vào trên thân yêu kiếm. Một đòn này khiến cho yêu kiếm lay động liên tục, hơn nữa còn tạm thời đình chỉ việc tạo mưa kiếm, khí đen cũng thu liễm lại chút ít. Cái nữa đi. Tiếng đều của con chúng. Ngại thật, dùng không nổi nữa. Anh bạn cầm cung hiệu xỉu, một ngày chỉ có thể dùng một lần. Hơn nữa mỗi lần sử dụng nhất định phải tiêu hao 50 vạn linh lực. Đường Hoa hỏi, cái này là pháp bảo hay là binh khí?
Binh khí.
Lại nhìn bầy cao thủ, các loại kỳ binh quái bảo hết thể đều lên tràng. Một cái nhìn thoáng qua này, Đường Hoa có cảm giác thân phận đệ nhất của sát phá lang coi bộ có chút hư danh á. Có lẽ trong kiếm giới thì sát phá lang quả thật vô địch, nhưng mà tính cả pháp bảo giới có lẽ cần phải cân nhắc lại phân lượng của mình. Đương nhiên nếu như là tới pháp thuật giới thì phong hỏa thần binh cấp như luật lệ. Lôi công liệt trận. Một người chơi phương sĩ mặc y di phục màu vàng niệm xong liền ném lệnh bài trong tay ra, không trung lập tức xuất hiện một tên lực sĩ phanh ngực lộ bụng, lưng mọc hai cánh, trán có ba mắt, mặt đỏ tướng khỉ, chân như chân lừng, tay trái nắm chêm tay phải cầm chùy. Lực sĩ gõ một cái, một tia sét mãnh liệt phát ra từ trong tay, ước chừng 10 tia đánh không ngừng nghỉ vào thân yêu kiếm, mặc dù không có uy thế như vạn thạch cung, nhưng thanh thế quả thật làm cho người ta sợ hãi.
Phê.
Người chơi phương sĩ ha ha cười to. Chỉ đáng tiếc là hàng dùng một lần. Thư sinh vội quát lên trong kênh, pháp bảo hoặc là pháp thuật loại dùng một lần, hoặc là thời gian dài mới có thể khôi phục thì mong mọi người dùng cẩn thận, dù sao đây cũng chưa phải là bột mục tiêu. Hắn lau mớ mồ hôi, bà nội, đừng có mà tới lúc đánh bột thì thằng nào thằng nấy đều hô mắt tiểu, rồi đứng một bên xem. Lúc này, Đường Hoa lại lâm vào trong phiền não, nhưng lại là loại phiền não mà vừa đau vừa vui. Thiên lôi không phá thăng cấp. Lựa chọn một, giữ lại hỏa túc lôi giác trong mình. Lựa chọn 2, tập được tiên thuật, liệt diễm nhiên lôi. Hệ thống giới thiệu rất kỹ càng tỉ mỉ, tiên thuật chính là pháp thuật tiến giai lên cao cấp, sẽ không còn thời gian chờ cùng thời gian cùn đồ, người có bao nhiêu pháp lực thì có thể sử dụng bấy nhiêu, uy lực lớn nhỏ thì phụ thuộc vào thuộc tính và mức độ pháp thuật của người cao hay thấp, ngoài ra còn có tầng thứ của tiên thuật nữa. Chẳng hạn như lửa sét tiến giai thành tiên thuật liệt diễm nhiên lôi, mỗi 10 tầng sẽ tiến hành đề thăng một lần, mỗi lần tăng lên thì uy lực và uy thế cùng với phạm vi đều được mở rộng. Trực chỉ mức độ hủy thiên diệt địa, quỷ khóc thần gào, người chắn giết người, Phật chắn giết Phật. Đương nhiên nếu thực là luyện đến cảnh giới kia, không chỉ cần sự lĩnh ngộ đối với pháp thuật của bản thân, mà còn cần phải thông qua những cách khác để đề thăng, bởi vì hệ thống đề ra liệt diễm nhiên lôi là 180 tầng, nhưng lại quy định nhân vật mỗi 10 cấp chỉ được thăng cùng lắm 10 tầng, mà toàn bộ mọi người đều biết rằng cấp 100 hoặc 110 là đầy cấp, rồi những người có chút tìm tòi cũng chưa hề nghe nói qua rằng có thanh phi kiếm nào thập bát giai. Nhân tiện nói một tiếng, nếu quả thực là đến cấp 180 kia, phi thuyền chúng ta cũng đã đến hành tinh M rồi. Chọn nào giờ? Tuy rằng Đường Hoa cũng liệu đến khả năng học được pháp thuật mới từ hỏa túc và lôi giác, nhưng hắn là một người thực tế, hắn biết rõ đạo lý rằng một chim trên tay còn hơn 100 chim trên rừng. Có lẽ hỏa túc và lôi giác cấp 3 sẽ có tiên thuật mới, nhưng vạn nhất không có thì sao đây? Lượng tiên xích, không khởi động. Đường Hoa hai tay giương lên, không trung phía trên yêu kiếm đột nhiên xuất hiện một cụm mây lửa mỏng manh. Lại phất tay một cái, hàng vạn tia chớp bùng ra, hỏa lôi đổ sộ vô cùng, tiếng sét hỗn loạn rung trời đánh xuống trong phạm vi một mẫu, hoàn toàn bao phủ yêu kiếm, tạo thành một cảnh tượng khiến cho người ta cảm giác chỉ thấy lửa điện không thấy yêu kiếm. Đường Hoa quĩnh tay quĩnh chân điều chỉnh lại thiết trí của hệ thống, khống chế mức âm lượng lớn nhất, sau đó giảm lại mức độ chịu đựng của ánh mắt khi nhìn sấm chớp. Thiết trí xong thì nhìn sơ, còn dư lại 1/3 pháp lực, tay lại lật một cái, mưa hỏa lôi tiếp tục rơi xuống. Đường Hoa rất hài lòng với thiết trí tinh chuẩn của mình, như vậy là khá ổn rồi. Lại nhìn tiếp, thanh yêu kiếm kia bị đợt hỏa lôi này đánh cho toàn thân khí đen mất hết, không chỉ phi kiếm không bay ra được nữa, mà còn có vẻ đã tới mức độ lay lắt hơi tàn rồi. Toàn bộ mọi người dừng tay xem Đường Hoa, cái này đã vượt qua nhận thức về pháp thuật của bọn họ rồi. Một cái pháp thuật công kích phổ thông thì có thể kéo dài 4 giây đã là ngon lắm rồi, mà một cái pháp thuật của Đường Hoa lại hoành tạc 20 giây, cho đến khi pháp lực thấy đáy mới thu tay lại, không thể không khiến cho nhận thức về 7 cao thủ của mọi người càng sâu sắc thêm. Loại quái vật thế này mà mới chỉ đứng hàng 35 thôi. Thanh thế thì đủ rồi, khi sử dụng thì cũng rất tiện lợi. Nhưng điều khiến Đường Hoa không vừa lòng chính là uy lực và phạm vi. Thiên lôi không phá của hắn nếu như dùng sạch pháp lực, uy lực tuyệt đối là bội số của liệt diễm nhiên lôi, mà tam muội chân hỏa thì có thể bao trùm khu vực chừng 3 mẫu, còn liệt diễm nhiên lôi chỉ bao trùm có hơn 1 mẫu thôi. Theo tính thực dụng mà nói, nếu như chỉ đối đơn, thì thiên lôi không phá chắc chắn xài ngon hơn một chút, nếu như là đánh tiểu quái, tam muội sẽ mạnh hơn là liệt diễm nhiên lôi. Đường Hoa hơi hơi có chút hối hận. Phải biết rằng nếu như đánh một vòng mà không chết đối thủ, thì mình đây chỉ có thể bỏ trốn rồi thông qua tiên anh mà chậm rãi khôi phục pháp lực, nhưng người ta cũng có thể khôi phục sinh mệnh mà. Ngồi xuống thì nhất định phải bảo trì yên lặng không cử động, còn uống thuốc hoặc dùng pháp thuật bổ cấp pháp lực thì đều là dạng khôi phục thông thả, chứ không phải là cứ một nhát là bổ đầy được. Cho nên so sánh lại thì tính thực dụng của liệt diễm nhiên lôi chênh lệch khá lớn cùng với thiên lôi không phá và tam muội chân hỏa. Đương nhiên cũng có tin tức tốt. Đó là thiên lôi và tam muội của mình vẫn còn đó, cho nên vẫn còn có thể thao tác được. Đáng tiếc chính là tầng tiếp theo của lửa và sét mình đã không thể học được nữa rồi. Đương nhiên cũng có thể đi kiếm 2 quyển sách đó để học lại lần nữa đấy, nhưng mà nhìn lại thời gian hao phí cần thiết kia, cùng với đẳng cấp của quái vật mà mình hiện phải đối mặt thì. Có lẽ có người sẽ làm như vậy, nhưng đó không phải là Đường Hoa, bởi vì Đường Hoa cũng là người, mà người thì đều có tính trơ. Còn nếu như lượng thiên xích mà khởi động, thì phỏng chừng 10 giây là pháp lực phải thấy đáy luôn, lúc đó uy lực thì cũng ngon rồi đó, nhưng mà chỉ trong 10 giây thôi, sau 10 giây thì mình liền thành phế nhân. Nhưng mà hắn đã quên một điểm, khi mà đẳng cấp của hắn tăng lên, pháp lực thêm nhiều, cộng thêm trang bị gia tăng cho, với lại tiên anh tăng mạnh, thì lúc đó sẽ tăng lên bao nhiêu pháp lực đây này. 15. Ba hỏa lôi, tương truyền rằng sét cũng có thuộc tính, hỏa lôi là thuộc tính sét lửa, thủy lôi là nước sét. Chương 36. Thi. Bọn cao thủ đã thấy qua thủ đoạn của Đường Hoa, liền không cam yếu thế dùng toàn bộ các loại công phu để giành. Có quạt chiêu hồn tự kết tinh đàn, có thể triệu hoán âm binh lệ quỷ, có đống châm hồng liên, xuất ra một cái là 108 cây, cũng có một cô gái tay cầm ngũ linh luân, tụ tập linh khí thiên địa, khi công kích thật là hung mãnh, lại có kẻ thì la hán nhập thân, vân vân. Trong nhất thời người chơi nhất kiếm đều mong yêu kiếm có thể kiên trì tiếp, để có thể thưởng thức hoàn toàn phong thái của các vị cao thủ. Đến hiện tại mọi người đều đã hiểu rõ một điều, thiên hạ trong song kiếm cũng không chỉ có kiếm, không phải là trò chơi mà chỉ bằng vào 2 thanh tiên kiếm là có thể đi khắp thiên hạ. Cao nhân các nơi liên tiếp bất tận, có kỳ quái xảo trá, có chính khí ngời ngời, có điêu luyện sắc sảo, cũng có lặng lẽ vô thanh. Nhưng không thể phủ nhận, kiếm vẫn là loại binh khí có năng lực bền bỉ nhất, công kích phát ra ổn định nhất, mà uy lực lại cũng thuộc hàng thượng đẳng nữa. Càng có một điểm trọng yếu là, kiếm có kiếm quyết tăng lên các loại thuộc tính. Pháp thuật, kỹ thuật và các loại pháp bảo thì lại không có một con đường thống nhất như thế. Nhất kiếm cầu bại có hơi hổ thẹn nói với thư sinh bên cạnh, đặt ta ở top 10 bảng cao thủ, thiệt là cho ta mặt mũi quá. Chưa chắc. Thư sinh lắc đầu nói, hôm nay nổi bật nhất chính là gia tử, pháp thuật loại này quả thật là ta chưa từng nghe qua, chưa từng trông thấy. Sát phá lang hung hoành dị thường, chỉ sợ đã có thông tâm chi ý với tiên kiếm trong tay, hộ thân công kích tùy tâm sử dụng, đã có xu thế nhân kiếm hợp nhất. Ngươi hiện giờ đánh với bọn họ, tự nhiên là bại nhiều thắng ít. Bởi vì ngươi tuy có kiếm quyết cao hơn bọn họ mấy đẳng, nhưng không có thanh tiên kiếm nào. Bất quá đừng gấp, theo như ta phân tích được, thì chỉ sợ nửa năm sau, cơ hồ sẽ là thiên hạ của thất giai hoặc là bát giai. Nếu muốn mơ lên tới cấp 80 sẽ cầm phi kiếm cửu giai, thì đừng. Ta tính ra kinh nghiệm cần thiết để thăng từ 79 lên 80 sẽ là một con số khổng lồ, cho nên cấp 70 mới là đường ranh giới của cao thủ. Còn về pháp bảo mà hiện giờ bọn họ sử dụng thì coi bộ rất uy phong, nhưng lúc tu luyện không chỉ phải cần linh lực cùng độ thuần thục khổng lồ, càng phiền phức chính là pháp bảo nếu mà theo không kịp đẳng cấp tăng lên, thì chỉ sợ hiệu quả không lớn. Phi kiếm thủy chung vẫn là vương giả, không yêu cầu thuần thục, không yêu cầu linh lực, hơn nữa còn có kiếm quyết để mà tăng thêm. Chẳng qua là pháp thuật của tên Đông Phương gia tử này tới cùng là pháp thuật gì, mới nãy ta đã bói một quẻ, đã biểu hiện đối phương pháp lực thâm hậu, không thể bói ra. Pháp lực thâm hậu cũng không phải là chỉ hạn mức cao nhất là bao nhiêu, mà đây là một dạng số liệu tổng hợp, gồm phẩm cấp của kiếm, kiếm quyết, pháp bảo, đẳng cấp, cảnh giới, v.v. A. Nhưng cứ yên tâm, xong việc Thái Sơn, hắn hẳn là sẽ lưu tại bang hội chúng ta. Thư sinh mỉm cười một thoáng. Nhất kiếm cầu bại thấy bộ dáng đó của thư sinh, cũng không truy vấn. Dù sao thư sinh nói có thể lưu lại vậy khẳng định là có thể lưu lại, ngươi phái người tổ chức lại những người vừa bị trảm, tập hợp lại xong thì lại tìm đến đại bộ đội tiếp, đừng phân tán đội ngũ. Yêu kiếm bị chu phục, nhất kiếm cầu bại được một tấm bia kiếm, có thể chọn vị trí trong Thái Sơn mà bày ra địa sát kiếm trận. Khi đẳng cấp của bang hội đề cao thì sẽ xảy ra nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ thì có thể thăng cấp uy lực của kiếm trận. Ao vương mẫu. Một hồ nước lớn chừng trăm mẫu, sâu không thấy đáy, thi thoảng có gợn sóng từ giữa hồ nhộn nhạo lan ra, có thể suy ra là dưới nước có sinh vật tồn tại. Loài vịt cạn như đường hoa đương nhiên là phải lược trận ở trên vùng trời ao vương mẫu rồi, lửa của hắn không xài được. Dựa theo học thuyết vật lý, thì thật ra xét cũng xài được, nước dẫn điện mà. Nhưng đừng để một cái thiên lôi hạ xuống, giao long thì không hiện lên, mà ngược lại những người chơi dưới nước đều trắng dã, vậy xấu hổ lắm. Nhãi con. Tôn Minh chuẩn đến bên người đường hoa hạ thấp thanh âm hỏi, nãy ngươi xài là pháp thuật gì thế, làm sao mà thời gian chuẩn bị và làm lệnh cũng không cần, hơn nữa còn có thể hoành tạc liên tục vậy. Ai kêu ngươi hỏi? Đường hoa biết rằng Tôn Minh không tò mò như vậy. Đường chủ của ta. Ngươi cứ báo lại, tên kia không chịu nói. Được, bất quá ta cũng không thể trở về như vậy, ít ra cũng phải du thuyết một chút. Tôn Minh bắt trước đường hoa ngồi trên kiếm, hỏi, có định lưu lại bang hội không? Ta kêu bọn họ phân chúng ta cùng một phân đường, như vậy có việc thì hô lên trong kênh phân đường một tiếng, tiết kiệm được không ít tiền nhắn tin. Trong tương lai thông tin không phải là vấn đề. Cô gái cầm ngũ linh luân đột nhiên cười với bên này, sau đó hé miệng ra, đường hoa liền cảm thấy một luồng thanh âm lượn lờ bay tới truyền vào trong tai. Ngại thật, đã nghe lén các ngươi nói chuyện, ta có thể đi qua không? A, cứ việc, cứ việc. Đường hoa giật mình, vậy mà còn có công năng trò chuyện riêng đó, cái này nhất định phải học. Cô gái đi qua, đường hoa lấy ra một tấm ván gỗ từ túi càn khôn bắc từ phi kiếm của mình qua phi kiếm của Tôn Minh. Tôn Minh lấy ra mấy bao đậu phộng, đường hoa xuất ra rượu lâu năm và ba cái chén, rót đầy xong ra hiệu, mời. Cô gái nâng chén rượu lên, ngửi qua rồi cười, rượu ngon, cấp bậc sinh hoạt của cao thủ quả là cao thật. Vấn đề này lát nữa chúng ta bàn lại. Đường hoa ngó thoáng qua Tôn Minh đang nổi gân xanh đầy đầu, hỏi cô gái, còn chưa thỉnh giáo. Thi của Thi ca. Thi cười, thịnh tình như vậy là muốn biết bí mật nho nhỏ công năng trò chuyện riêng của ta phải không? Cái này? Phải. Đường hoa trả lời, nếu như bất tiện, chúng ta cũng không ép buộc. Không có gì, nay kỳ thực là một kỹ năng môn phái phổ thông mà sau cấp 30, người chơi có thể tùy tiện học được. Cho dù không có môn phái, trong rất nhiều thành thị cũng có thể tìm người dạy được cho. Ta bất quá chỉ là học trước mọi người 10 cấp mà thôi. Chỉ cần pháp lực thâm hậu, ngươi muốn trò chuyện bao xa cũng đều có thể. Thi lại cười nói, người ngay thì không nói tiếng lóng, ta đến Thái Sơn là có mục đích, đây là danh thiếp của ta. Danh thiếp? Đường hoa suýt chút nữa phun rượu ra, nhận lấy nhìn qua, chỉ thấy mặt trên viết, Tổng quản lý công ty quan hệ xã hội song kiếm, Thi. Tôn Minh nghi hoặc hỏi, trò chơi này không thể lên giường cùng nữ nhân mà. Lần này là đến lượt Thi bị rượu làm sặc, vội vàng lấy khăn tay ra lau miệng, chúng ta là công ty TA đừng hiểu lầm, nói trắng ra một chút, chúng ta là công ty mọi người. Là công ty moi nhân tài. Trong rất nhiều những trò chơi trước kia chúng ta cũng đã có nghiệp vụ. Chẳng hạn như lần này là song sư hạo nhiên ủy thác chúng ta đến xem đợt cao thủ trên bảng này tỷ lệ ra sao, rồi chúng ta sẽ cung cấp cho hắn một phần số liệu kỹ càng tỉ mỉ. Đương nhiên hạo nhiên cũng có ủy thác chúng ta, nếu có phát hiện những cao thủ có tiềm lực phát triển, thì có thể hỏi thăm xem ý nguyện của họ thế nào. Đừng hiểu lầm nhé, có tiềm lực ở đây thì các ngươi hẳn là hiểu rõ, hiện tại dù sao cũng chỉ là thời gian đầu. Chẳng hạn như tiên kiếm của Đồng Lai phá toái là tam giai, hiện giờ quả thật là mạnh mẽ, nhưng đến khi mà phổ biến ngũ giai, chỉ sợ. Ha ha. Thi cười, không nói tiếp mà lại uống một ngụm rượu. Bất quá hai người đều hiểu ý tứ của nàng. Cái này. Đường hoa gãi gãi đầu không biết nên nói gì. Ngươi yên tâm, hạo nhiên người này ta đã từng hợp tác qua nhiều lần trong những trò chơi khác rồi. Khá là hào sảng, cũng rất biết giữ ý, nếu như các ngươi chấp nhận qua đó. Ta nghĩ lấy phí nhập hội 20 kim hẳn là không có vấn đề. Cái này bọn ta cân nhắc thương lượng xong rồi lại cho ngươi câu trả lời được không? Đường Hoa thuận tay thêm hảo hữu với Thi Thi. Vậy được, không quấy rầy các ngươi nữa. Nếu như các ngươi cần trợ giúp, chẳng hạn như tìm những cao thủ đặc sắc làm nhiệm vụ, chẳng hạn như tìm sát thủ, chẳng hạn như thu mua mấy loại vật phẩm nào đó thì đều có thể liên hệ ta. Ta rất vui tự thân phục vụ cho các cao thủ. Chương 37, đều là đạo. 20 kim. Đường Hoa và Tôn Minh đồng thời thở hắt ra một hơi, 20 kim hiện giờ mà nói thì đương nhiên là một con số lớn, nhưng bọn hắn không phải là lũ ngốc, biết cho dù có vào bang hội song sư cũng không nên cầm lấy số tiền 20 kim này. Ví dụ như là vợ chồng cưới nhau chẳng hạn, nếu nhà gái chào giá rất cao, tuy rằng hôn lễ cũng sẽ thành, nhưng chàng rể sẽ thủy chung cho rằng vợ mình là do mình mua được, sẽ không chỉ ít đi sự tôn trọng đối với cha mẹ vợ, mà đối xử với vợ mình cũng sẽ bớt đi vài phần tôn trọng. Còn nếu như một người trai đi ở rể, tuy là tiền sẽ tiết kiệm được khá khá, hơn nữa có khả năng còn có được tiền mừng nữa, nhưng mà có nghĩ đến địa vị của mình sau này ở trong nhà không? Có lẽ những ví dụ trên cũng không thỏa đáng lắm, nhưng chút cốt khi đó Đường Hoa và Tôn Minh cũng có. Người ta nói là nhận tiền thì tay khó cứng, chẳng kể đối phương như thế nào, ít nhất thì về mặt tình cảm mình cũng không thể nhận, cứ thấy cảm giác mình thấp hơn so với người ta, dù sao thì mình cũng đã cầm tiền của người ta mà. Đến lúc nào đó mà chán ăn chán ở, muốn rời đi thì cũng thấy ngượng ngùng. Từ đó mà suy ra, thì con số lớn 20 kim tựa hồ trở nên nhỏ bé hơn nhiều lắm. Thi Thi gửi cho thư sinh một tin ngắn, xong chuyện rồi, nhưng ngươi không lo lắng bọn họ sẽ đi thật à? Thư sinh trả lời, nếu như bởi vì 20 kim mà đi song sư, vậy tương lai sẽ có thể có người dùng 30 kim kéo bọn họ từ song sư đi. Tốt lắm, ta đây đi lựa mục tiêu tiếp theo đây. Thi Thi xem lại danh sách, không nhiều. Còn 10 người thôi, vẹn vẹn chỉ một ba số cao thủ tham gia, nhưng xem kỹ lại danh sách, vậy mà cả mình cũng có ở trong đó. Thi Thi mỉm cười, coi bộ ánh mắt tên thư sinh này không phải là độc bình thường đâu. Ao Vương Mẫu hiện giờ nhiệt độ dường như lên tới cả trăm độ, không chỉ ngọn sóng cuộn trào, mà thậm chí bọt nước cũng đã bay lên đến mấy trượng cao. Nhưng từ trên không trung nhìn xuống, ngay cả kiếm quang cũng nhìn không thấy. Nước sâu tới mức xanh thẫm, có thể tưởng tượng được nước trong ao sâu đến thế nào. Một tiếng đồng hồ đi qua, đột nhiên mặt ao phun lên một cột nước lớn, thư sinh hô lên trong kênh bang hội, giao long muốn chạy trốn, người ngoài ao cảnh giới. Dứt lời, một con giao long dài hơn 10 trượng vọt lên mặt nước. Người ta nói, có vẻ là giao long, có cánh thì xưng ứng long, có sừng thì gọi rất long, không có sừng thì là cầu long. Nhỏ gọi là giao, lớn gọi là rồng. Giao long vừa rời khỏi mặt nước, ngàn thanh phi kiếm, trăm luồng pháp thuật nhất tề nện xuống, bao gồm cả liệt diễm nhiên lôi của Đường Hoa. Giao long rên lên một tiếng. Dù bị thương nhưng vẫn không ngã, một vòng công kích kết thúc, giao long thừa dịp thế công của mọi người hơi hoán lại, ngâm lên một tiếng trống trẻo, gắng xông về hướng đông nam, quanh thân nước ao bị bắn tung tóe lên. Đường Hoa thoáng thấy sinh mệnh của mình bị rụng xuống, vội vàng khởi phi kiếm định tránh đi trước, nhưng lại thấy tốc độ của mình bị giảm bớt 75%, lẽ nào phải bỏ mình. Ngũ Linh thúc phược trận. Thi Thi ném Ngũ Linh Luân trong tay lên, Ngũ Linh Luân bay đến dưới thân giao long, hóa thân thành một đồ hình ngũ hành. Giữa bức đồ chữ thủy sáng lên, nhìn lại giao long, giống như bị một cái giác hút kéo chắc lại, không thể nhúc nhích cũng không thể sử dụng pháp thuật. Giao là giao, rồng là rồng, giao long vốn là do rồng và giao sinh ra, chỉ là một dạng bán thần. Chỉ thấy giao long kia vẫn cứ chịu được 10 giây đánh loạn của mọi người, chờ Ngũ Linh Luân vì hết linh lực mà quay về trên tay chủ nhân, đuôi giao quất một cái, lại muốn phá vây chạy đi. Lượng Thiên Xích. Trên thân Đường Hoa ánh đỏ bừng lên, tay giơ lên một cái, liệt diễm nhiên lôi phát động. Một lần này khiến cho long trời lở đất như thể tận thế đang đến, không chỉ đánh cho giao long không thể đi tiếp, mà còn kêu thảm liên tục giữa cơn rông. Thăng cho gia tử. Nhất kiếm cầu bại ra lệnh, một tên đệ tử Huyễn Nguyệt Tam gần đó ném một cái pháp thuật bổ cấp pháp lực lên thân Đường Hoa, nhưng đối với mức tiêu hao của tiên thuật mà nói thì chỉ giống như là muối bỏ biển. Mắt thấy pháp lực của Đường Hoa sắp hết mất, đệ tử Huyễn Nguyệt Tam xuất ra một chiêu Phật lệnh, sau đó đột ngột bị biến thành ánh trắng, mà pháp lực của Đường Hoa lại nháy mắt được bổ sung một nửa. Lấy mình độ người, cũng tính như tự sát, trừng phạt tử vong tăng gấp đôi. Nòng cốt vẫn là nòng cốt. Thư sinh than một câu, kẻ chết chính là người quen cũ của hắn, đã cùng nhau trải qua rất nhiều trò chơi rồi. Đường Hoa tạc xong, giao long khắp cả người đã đầy thương tích, dường như cả việc phù du trên không trung cũng là một việc khó. Nhân kiếm hợp nhất. Hung nhân sát phá lang quát một tiếng, Nguyên Anh xuất khiếu bám vào trên thân của kiếm đen, khí đen trên thân kiếm bừng lên, mơ hồ trong đó có tiếng quỷ hoàn thằng khóc. Kiếm hung người cũng hung. sắt phá lang vậy mà xuyên qua giữa làn mưa công kích, chạm giao long thành hai đoạn. Đến khi hồi phục thân mình, máu gần hết không nói, đã vậy kiếm anh cũng đã ở vào trạng thái bế quan chữa thương. Giao long chu phục xong, toàn bộ mọi người đều thở dài ra một hơi, so với yêu kiếm mà nói, thì trận này mới thật là ác chiến. Dưới nước bỏ mình mất ba phần nhân thủ, mắt thấy sôi hỏng bỏng không, may có ngũ linh luân khóa chặt giao long, cho mọi người có cơ hội tạm nghỉ. Tuy rằng quá trình không dài, nhưng độ căng thẳng có thể nói là xoay chuyển liên phiên. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi nửa giờ, chờ bổ sung xong cho những nhân viên tử vong lúc trước. Nhất kiếm cầu bại nói một câu nơi kênh bang hội, lúc này mới phát hiện chính mình bởi vì khẩn trương mà cổ họng khô khốc cực kỳ. Nhìn lại thấy thư sinh cũng là thở ra một hơi dài, hai người nhìn nhìn nhau, trên mặt đều có vẻ sầu lo. Bột cấp 40 đã hung mãnh như thế, thì 41, 42, còn có cuối cùng 49, chỉ sợ chẳng phải là một chữ khó bình thường. Chư thổ đường phụ trách cứu viện cảnh giới, mấy người khác đều rơi xuống mặt đất nghỉ ngơi. Đường hoa gặm thịt bò hiệu tôn minh, hương vị cũng kha khá. Ăn chậm một chút, no rồi thì đừng ăn nữa. Tôn minh ngồi một bên nuốt nước miếng. Đường hoa xem một cái, độ đói khát là không, ném thịt bò vào túi càn khôn xong thân thiết kéo tôn minh đang sạm mặt lại hỏi, nếu rời bỏ bang hội thì có trừng phạt gì? Cũng lớn, trò chơi này bang hội rất nghiêm khắc, ngươi muốn rời bang, nhất định phải được đường chủ và bang chủ đồng ý nếu như cưỡng chế rời bang, sẽ bị trừng phạt ngang như bị đuổi khỏi bang vậy. Bị đuổi khỏi bang hội thì trừng phạt ra sao? Đầu tiên là trong vòng một tháng ngươi không thể gia nhập bất cứ bang hội nào. Tiếp theo là bang chúng phổ thông mà bị đuổi thì sẽ bị nhận một tờ giấy nợ 5 kim thời hạn 10 ngày, đường chủ thì là 20 kim. Nếu như trong vòng 10 ngày mà chưa trả được, thì hệ thống sẽ tiêu hủy số trang bị có giá trị tương đương của ngươi, sau đó hệ thống sẽ bồi thường 5 kim cho bang hội. Cuối cùng là ngươi suốt đời không thể tổ đội cùng bất cứ ai trong bang hội này, mà ngươi bị người trong bang này giết, đối phương không chỉ không bị trừ công đức, mà còn được điểm cống hiến của công hội nữa. Hoa trừng phạt vậy quả là có hơi nặng đó. Đường hoa lau mồ hôi xong lại hỏi, công đức là cái gì đấy? Cái đó không biết. Công đức tức là công lao cùng đạo đức của ngươi. Thư sinh đi qua, ngồi xuống nói, một khi công đức thành số âm, mà đẳng cấp tự thân cao hơn 20, sẽ có thiên khiển xuất hiện. Nếu như bị trời phạt mà còn sống được, thì tức là độ kiếp thành công, sẽ có thưởng rất phong phú, với lại chẳng hạn như ngươi là phái Thục Sơn, thì sẽ nhận được danh hiệu Thục Sơn Tán Nhân. Nhưng mà nếu như độ kiếp thất bại, đẳng cấp sẽ bị rớt xuống thành 20, toàn bộ vật phẩm trên thân đều bị nát vụn, tự động chuyển tống về môn phái giam cầm 10 ngày. Đường Hoa hỏi, có người thành công chưa?
Chưa có.
Rất nhiều người thích cờ, cho nên cũng có không ít người đã ứng kiếp, công hội chúng ta thì có 3 người. Thời gian độ kiếp 1 tiếng đồng hồ, bọn họ cao nhất chỉ trụ được 5 phút, này vẫn là dựa vào pháp bảo phòng ngự đơn thể mà được. Nờ sư phụ ta là Khương Tử Nha nói, công đức rất cao cũng sẽ độ kiếp, vì người phàm tu tiên vốn là cái trời, bất quá công đức dương đỡ hơn công đức âm nhiều lắm. Hơn nữa công đức dương độ kiếp thất bại chỉ bị trừng phạt là rớt 5 cấp và bị nhận một tờ giấy nợ bằng với đẳng cấp của mình thôi. Thư sinh uống ngụm rượu xong lại nói, bất quá công đức dương khó đủ, công đức âm thì thoải mái hơn. Công đức âm thì giết người đến số lượng nhất định là có thể ứng kiếp. Nhưng công đức dương thì không có ngõ tắt, nhất định phải làm nhiệm vụ. Hơn nữa là nhiệm vụ giúp cho dân chúng, chẳng hạn như lên núi đánh hổ thì cộng một điểm công đức. Các ngươi cũng biết nhiệm vụ trong trò chơi này đều che giấu rất chặt đấy cho nên đó là lý do mà người ta nói ma đạo có ngõ tắt, chính đạo thật tăng thương. Bất quá chẳng kể là ta là ma là đạo là tiên, phần lớn thời gian hệ thống đều đối xử như nhau. Bởi vì vô luận là ma hay là tiên, đều là đạo. 21. Ba thúc phược, trói buộc. Ba thiên khiến, trời phạt. Trong nhiều chuyện có từ thiên kiếp là chỉ về việc trời giáng một lần phạt. Ba dưới đây là hình ảnh một số loài xuất hiện trong chương này, đương nhiên chỉ là mường tượng chứ chưa phải là giống 100% với truyền thuyết. Theo thứ tự, giao, giao long, ứng long, cầu long, rồng. Ba tán nhân, những người rong ruổi tự do. Chương 38, xá lợi. Vậy bọn ta thì sao? Ta sao lại không có giá trị công đức? Tôn Minh khẩn trương hỏi. Thư sinh lắc đầu, Phật gia có chút khác với bọn ta. Sư phụ kia của ta chỉ nói là không có quan hệ với ta, bảo ta không cần hỏi thăm. Không phải ta vẫn nghe rằng đường tăng rất dài dòng sao. Ngươi có thể về môn phái nghiên cứu với hắn một chút mà. Ha ha, tên kia à? Tôn Minh cười một cái, tuy rằng rất dài dòng, nhưng không thể phủ nhận đường tăng là một trong những nở tờ cờ đáng yêu nhất trong đa số các môn phái. Ta thì lại nhớ tới một câu tục ngữ. Đường Hoa búng tay một cái, phóng hạ đồ đao đao, lập địa thành Phật. Chỉ cần ngươi đi giết mấy người. Sau đó rất áy náy nói một câu, ta sẽ không làm nữa, ngươi thành Phật ngay. Đi chết đi. Thư sinh cắt ngang nói, chưa chắc không được à, Vô Biên, Chỉ Tôn Minh, ngươi có thể đi tham khảo quá trình thành Phật của 500 La Hán với lại chư Phật ấy. Nói không chừng có một đường hy vọng à. Lẽ nào ta lại phải cùng đường tăng đi Ấn Độ một chuyến? Ha ha. Thư sinh cười xòa nói, bất quá. Ta nói đến chuyện chính đi, các ngươi cũng đã trông thấy giết con dao long này có bấy nhiêu trắc trở rồi đó, mặt sau còn có hai con bột hình người, có lẽ. Đương nhiên nếu như không có nơi trú quân thì ta không cần phải nói, bang hội mà không có nơi trú quân, thì căn bản không thể xem như là một bang hội được. Nếu như may mắn có nơi trú quân, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cân nhắc lưu lại bang hội. Ngươi và Vô Biên đều là bạn bè, liên hệ với nhau cũng tiện lợi hơn. Cái này, không sao, cho dù không đồng ý, chúng ta vẫn là bạn bè, ngươi cứ cân nhắc một chút là được rồi. Đi nhé, các ngươi cứ từ từ uống đi, vẫn còn nhiều thời gian mà. Được. Song sư không thể đi, Nhất Kiếm ngươi không thích ở, còn cái Tam Thương thì từ anh đại cho đến đàn em tất cả đều là kẻ thù của ngươi. Giai đoạn hiện nay, có năng lực kiếm lệnh bài lại còn xin nơi chú quân chỉ có ba nhà này. Chẳng lẽ lao nhân ra ngài tính ung dung lưu lãng à? Tôn Minh ở bên cạnh nói, bang hội sau khi có nơi trú quân sẽ có rất nhiều chỗ tốt đó. Có nhiệm vụ bang hội, có kinh nói chuyện phiếm, còn có thể làm nhiệm vụ thương nhân, đánh nhau thì có chỗ gọi người, mua này nọ thì lại tiện lợi. Biết, nhưng ngươi có biết vì sao ta giết tiểu nạc không? Không biết. Không phải là tỏ tình bất thành sao? Cút đi chết đi. Đường Hoa đem sự tình nói qua một lần. Cái này. Tuy rằng bọn họ có vẻ lòng dạ sâu xa tính kế ngươi, nhưng nó cũng chứng tỏ sự tán thưởng của bọn họ đối với ngươi, ngươi tự mà coi lại đi. Vì thế đề tài này đành kết thúc một giai đoạn, hai người bắt đầu tiến hành nghiên cứu lý luận xung nhằm vào vấn đề thiên khiển. Mục tiêu 2, bột cấp 41 tà Phật chùa Ngọc Tuyền. Vùng chơi chùa Ngọc Tuyền đồng bình một lão hòa thượng đang tĩnh tọa. Nhìn hòa thượng kia toàn thân ánh kim, còn có Phật quang hộ thể, râu dài phiêu giật, nhìn sao cũng đều giống một cao tăng có đạo, nào có chút bóng dáng chữ tà nào đâu. Đường Hoa chính đang suy nghĩ thế đấy, nào ngờ hòa thượng kia lại mở miệng, Phật âm truyền đến, đệ tử Tam Bảo ra mắt chư vị đệ tử Tam Thanh, không biết có chuyện gì mà ngăn trở ta thanh tu. Chuyện là như vậy, bọn ta không phải là đến ngăn ngươi thanh tu, chủ yếu là do có nhiệm vụ phải hoàn thành, cho nên phải chém ngươi đấy. Nhưng những lời này thư sinh người ta nói không ra miệng được. Đại sư cắt tưởng. Toàn thể người chơi phun bụng máu. Thư sinh thấy đã gây ra trò cười, vội hỏi trong kênh, cái này nên nói như thế nào? Chào đại sư. Chào buổi sáng đại sư. Đại sư, ngài đã dùng bữa trưa. Không trách được mọi người, vì ở năm 20, hòa thượng thật là. Chẳng hạn như chỉ riêng tỉnh 20 đã có 5 nhà Phật học viện rồi, vì sao đây? Bởi vì các hòa thượng thu nhập cao, ra ngoài thì có danh là học sinh học viện, công tác chính thức nửa năm là đã có ô tô tư nhân, mở miệng ra không phải là thí chủ, mà là tiên sinh, tiểu thư. Phải. Đến thời đó thì ngươi xưng hô như thế nào cũng đều đúng cả. Sư phụ à, đại sư a, người ta đều không so đo, chỉ cần ngươi tiêu phí thôi, ngươi tiêu phí thì là thượng đế. Chả giống thời cổ đại, hòa thượng nghèo khổ biết bao nhiêu, càng là cao tăng có đạo thì lại càng thanh bẩn. Giờ thì ngươi cứ phải đi qua, vị gia gia này, hôm nay thời tiết không tệ nhỉ, vị đại thúc này, vị huynh đệ này. Xấu hổ a. Các vị là người trong đạo, gọi thẳng pháp danh tà Phật là được. Tôn Minh ỷ bản thân mình là đệ tử Phật môn, nói trước tiên, xem đại sư pháp tướng trang nghiêm túc mục. Mảy may không có âm quang sắc tướng, cũng không phải là thai to mặt lớn, sao lại gọi là tà Phật? Ngươi gọi là Phật Pháp vô biên, nhưng có thực là vô biên không? Tên chỉ là cái để gọi, hà tất phải câu nệ, tên có trăm vạn cái, cũng chỉ là bùng thôi. Đại sư tập thủ. Chúng ta muốn tìm núi tiên mở đàn, nhưng... Thư sinh toát cả mồ hôi, rốt cục cũng từ bản Tây Du ký của tiểu nạp tìm được từ ngữ trào giao tiếp giữa đạo gia và Phật gia rồi, nhưng mặt sau phải nói thế nào giờ? Thư sinh hơi chút bực bội tay vung một cái nói, hệ thống bắt buộc chúng ta phải giết ngươi, không thì không cho mở đàn. Ý nghĩ của chúng ta có phải quá đáng lắm không? Phổ độ chúng sinh là bổn phận của đệ tử Tam Bảo chúng ta, tích có Phật tổ xả thân nuôi hổ, các ngươi đa số đều là đệ tử danh gia, có điều cầu, không dám cự. Huống hồ gì các ngươi cần cũng chỉ là một cái túi da mà thôi. A-di-đà Phật. Ta Phật thốt một câu Phật hiệu, xong nhắm lại ánh mắt. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi. Trong lòng đồng dạng là cùng một cái nghi vấn, sẽ không đơn giản như vậy chớ. Thư sinh do dự, quay đầu nói với Tôn Minh, ngươi đi lên thử xem. Dù sao cũng là người một nhà. Sau đó dặn dò trong kênh đội ngũ, đề cao cảnh giác, cẩn thận có trá. Đại sư, ta tới đây. Tôn Minh hô lên một tiếng để tăng thêm can đảm cho mình, sau đó Phật kiếm bắn ra. Một cụm ánh sáng màu trắng dâng lên. Chết rồi. Toàn bộ mọi người trong lòng đều sửng sốt. bột cấp 41 mà lại bị một kiếm nhẹ nhàng giết. Tôn Minh hô một câu Phật hiệu với ánh trắng phát ra thanh âm, đa tạ chư vị, rốt cục đã bỏ được một thân túi da này, lập địa thành Phật. Nói xong, ánh trắng thuận gió mà phiêu, rất nhanh trôi đi mất hút. Ý gì vậy? Tôn Minh hỏi Đường Hoa. Ý tứ đại khái là hy sinh chính mình, thành cho người khác sẽ có thể thành Phật. Hắn nói đến hòa thượng xả thân nuôi hổ kia cũng là chết xong thành Phật, mà hắn hy sinh chính mình, hoàn thành nhiệm vụ cho chúng ta, cũng coi như là đại triệt đại ngộ, cho nên hắn cũng đã thành Phật rồi. Chúc mừng ngươi, ngươi đã tìm được con đường thành Phật đầu tiên rồi đó, về sau rảnh rỗi thì hy sinh đi mời khách nhiều nhiều lên, biết đâu bất cẩn thành Phật. Cút đi chết. Tôn Minh mắng một câu, xong triển lãm chiến lợi phẩm cho Đường Hoa, xá lợi, xả thân thủ nghĩa. Sau khi sử dụng có thể cưỡng chế thu hút công kích của những quái vật không phải do người chơi điều khiển trong phạm vi nhất định, thời gian sử dụng 1 phút, thời gian củn đồ 1 ngày. Thượng đế! Đường Hoa bi ai nói, quả nhiên là xả thân, đừng trách anh em không nhắc nhở, về sau tăng phòng ngự cao lên. Tôn Minh tưởng tượng đến lúc đánh nhau với yêu kiếm, mình mà dùng xá lợi một cái, vạn ngàn phi kiếm ảo ảo xuyên thẳng tới mình. Tưởng tượng đến đây, chịu không nổi dùng mình một cái. Cái này phải đâu là pháp bảo. Đây là công cụ tự sát hạng nhất mà. Muốn bị miếu sát sao? Mời dùng xá lợi. Muốn cảm thụ cảm giác bị vạn ngàn pháp thuật oanh tạc sao? Mời dùng xá lợi. Muốn cảm thụ cảm giác vạn kiếm xuyên tim sao? Mời dùng xá lợi. Muốn bị bột truy kích sao? Mời dùng xá lợi. Xá lợi hiệu Tôn Minh, sẽ giúp cho ngươi chết không minh không bạch. Mục tiêu 2 đơn giản đến khiến cho mọi người khó có thể tin, nhưng sự thật vẫn là sự thật nói cho nhất kiếm cầu bại, nhiệm vụ tà Phật đã hoàn thành. Tiến tới mục tiêu 3, bột cấp 42 cửu vi thần hồ. Chương 39, quả ải. Lúc mọi người vừa tới được phụ cận của ngọn đại thiên trúc, thì bị một con hồ ly 9 đuôi màu trắng từ không trung xuất hiện cản đường. Thư sinh đang định hạ lệnh công kích, không ngờ hồ ly lại mở miệng trước, là giọng nữ, ải thứ nhất, ải phân biệt. Thân là một người đứng đầu của bang hội, nhãn lực chính là yêu cầu thiết yếu nhất. Quy tắc của trò chơi, thất bại một lần, năng lực của ta tăng cường 10%, phân biệt thành công lần đầu tiên. Năng lực của ta giảm bớt 50%, sau đó là 40%, 30%, từ đó suy tiếp. Nói xong, bên người nhất kiếm cầu bại xuất hiện mấy cái lệnh bài đánh số từ 1 đến 9. Xin xem kỹ. 10, 9, 8. Hồ ly đếm xong, đột nhiên biến mất, trên không lại xuất hiện 9 con hồ ly giống nhau như lúc. Mỗi con hồ ly đều có một số hiệu, sau đó xuất hiện bảng đếm ngược, 10 phút. Mọi người tìm đến bơ phở. Mỗi con hồ ly đều có một vài chỗ bất đồng. Chẳng hạn như có 2 con có thêm vài túm lông màu đen, rồi có 3 con có cái đuôi hơi cong hơn so với 6 con còn lại. Tính không ra nổi. Thư sinh mồ hôi hột đầy người, quay đầu nhìn lại lũ cao thủ, bọn họ đều nhao nhao lắc đầu. Rõ ràng pháp lực con hồ ly này cao hơn bọn họ nhiều, không phải là dạng mà hiện giờ bọn họ có thể bói toán ra. Ngũ Linh Luân. Thi Thi tung Linh Luân ra, Linh Luân bay một vòng quanh phía trên 9 con hồ ly, nàng lắc đầu, đều là thuộc tính gió, không thể phân biệt. Thời gian từng giây trôi qua, toàn bộ mọi người đều nhức hết cả cái đầu trâu. Nếu quả thực thất bại 8 lần, ả hồ ly này tăng cường năng lực lên 80%, vậy là một chuyện khá là khủng khiếp ấy. Cho tới lúc này, đội ngũ của mọi người có liên can đều coi như chỉnh tề, nhưng cho dù có chỉnh tề thì cũng không thể ẩu đả nổi cùng Giao Long được tăng cường 80% đâu. Dù sao người chơi 20 mà phải đối phó bột 40 thì cũng đã là chuyện nghịch thiên rồi. Cực. Nhất kiếm cầu bại mắt thấy thời gian gần hết. Lập tức cơ lấy lệnh bài số 7. Tất cả hồ ly biến mất, bản thể hồ ly lại xuất hiện, sai rồi, ta tăng cường 10% năng lực. Trò chơi bắt đầu lần nữa. Một cụm ánh sáng màu đỏ tan vào trong cơ thể hồ ly, thể tích nàng lớn thêm 1 phần. Lại là 9 con hồ ly, toàn bộ mọi người lau đợt mồ hôi lạnh, hóa ra giới hạn tăng cường của người ta không phải là 80%, mà là N lận. Cứ tiếp tục chơi tiếp, không đến 2 ngày, biết đâu hồ ly có thể trực tiếp đi solo với Như Lai rồi. Thư sinh bình tĩnh nói, theo quy luật đánh cược, xác suất xuất hiện 1 và 9 khá lớn, nhưng mà hiện giờ cơ hội xuất hiện 7 cũng lớn lắm. Ai? Nhất kiếm cầu bại than một hơi, thư sinh nói cũng bằng không nói. Đường Hoa ở bên cạnh lắc đầu rồi nói, ta thì lại có một cái biện pháp, không biết có hữu hiệu hay không. Biện pháp gì? Thư sinh và nhất kiếm cầu bại vội hỏi. Biện pháp này. Đường Hoa nâng tay một cái, một chiêu tiên thuật được đánh ra, sau đó quay đầu lại nói rất chắc chắn, cả 9 con đều không phải. Vì sao? Bởi vì không có biểu hiện thương tổn. Thư sinh bất mãn nói, nếu mà có biểu hiện thương tổn, thì chúng ta cứ trực tiếp giết là được rồi, còn phải hao tốn thời gian vậy làm chi? Số 7. Lại gần hết giờ, nhất kiếm cầu bại chọn lệnh bài. Không trúng. Lại số 7. Không trúng. Ba màn qua đi, năng lực của hồ ly đã được tăng cường 30%, bản thể đã lộ răng nanh ra ngoài. Không thể tiếp tục nữa. Thư sinh mồ hôi đổ như thác. Nếu tiếp tục nữa thì chỉ còn nước thỉnh mấy anh đại trong môn phái tự thân xuất mã thôi. Vậy làm sao giờ? Tôn Minh nhỏ giọng hỏi Đường Hoa, ngươi có dám xác định cả 9 con đều không phải không?
Đương nhiên.
Đường Hoa trả lời.
Chắc chắn như vậy.
Nói thừa à?
Ngươi xem, người ta có 9 cái đuôi đó, mà trong ảo giác thì có 9 con hồ ly, nếu như có bản thể bên trong thì phải là 10 con chứ, lẽ nào ngươi cho rằng hồ ly người ta thấy không thoải mái cho nên chẳng thèm xài cái đuôi nữa sao?
Đường Hoa đang nói đến chính là một cái đạo lý dễ hiểu cực kỳ, 9-1-10. Lại thêm việc hắn không trông thấy thương tổn của tiên thuật, cho nên lại càng xác định rằng con hồ ly này chắc chắn là một tên lừa đảo kiểu như dân bán hàng đa cấp. Điểm trọng yếu nhất là trong trò chơi này nở tờ cờ cao cấp đều có kiêm chức là kẻ lừa đảo. Còn nữa, ngươi có thấy bộ phim nào mà ca tụng hồ ly không? Từ hồi đi học đến giờ, con hồ ly nào mà không bị chụp cho hai chữ giảo hoạt lên đầu? Bọn thư sinh thì quen làm phức tạp hóa những vấn đề đơn giản, trong khi tính cách của Đường Hoa thì là gắng hết khả năng đơn giản hóa những sự tình phức tạp. Thanh âm mà Đường Hoa nói rất lớn, lớn đến mức đủ khiến cho Nhất Kiếm Cầu Bại nghe được rõ ràng. Nhất Kiếm Cầu Bại đối mắt với thư sinh một cái, sau đó lấy khí thế quyết liệt đến cùng gạt bay hết lệnh bài đi, quát lên, yêu nghiệt, vậy mà dám lấy 9 cái ảo giác ra lừa gạt ta, mau mau đi ra mà nhận chết.
Ha ha. Giữa mây khói trên không trung xuất hiện một cô gái xinh đẹp, nàng lấy tay che miệng cười một tiếng rồi nói, thân là kẻ đứng đầu, không chỉ cần có nhãn lực, mà càng phải có năng lực tùy cơ ứng biến và năng lực nhìn xuyên suốt. Ải thứ nhất đã qua, coi như các ngươi đã chiếm chút lời đấy, ải thứ hai, ải dũng sĩ. Xưa nay vua giỏi phải có mãnh tướng phụ tá mới thành được nghiệp lớn, Hán Vũ Đế có Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh nên mới có thể bình định họa hung nô, lúc hai người chết yểu, Vũ Đế không còn huy hoàng nữa. 10 trận đơn chiến, phần thưởng là 10% năng lực của ta. Nói xong cô gái biến mất, giữa không trung xuất hiện một tên võ tướng cưỡi ngựa, đỉnh đầu có hai cây dây màu đỏ dựng lên, quát lớn, bản tướng Lữ Bố, ai tới ứng chiến. Toàn bộ mọi người lui về phía sau một bước, sợ bị Nhất Kiếm Cầu Bại chọn chúng. Lữ Bố là ai chứ? Ngay cả võ thánh quan công cũng không đủ cho người ta xin nữa là. Đẳng cấp 30, thuộc tính kim, lấy công kích vật lý làm chủ. Một tên hòa thượng tinh anh đường hoàn tất báo cáo. Ta đến. Sắt Phá Lang ngạo nghễ bước lên trước. 3, 2, 1, bắt đầu. Vụ. Một tiếng, Sắt Phá Lang vừa thả phi kiếm ra, một mũi tên đã cắm lên trên thân hắn, máu tức khắc dụng 1/3. Phi kiếm chém trúng Lữ Bố dụng máu 1/2, Sắt Phá Lang thì còn 1/3. Sắt Phá Lang nghiến răng, cũng không thu kiếm lại, trực tiếp thúc giục một luồng pháp lực, khiến cho tiên kiếm tiếp tục công kích được. 4 giây. Hai tên chơi đấu pháp trọi cứng cùng hóa thành ánh trắng, chết chùn với nhau.
Không không.
Tiểu nữ điêu thuyền.
Một cô gái tuyệt sắc xuất hiện.
Ta tới.
Giữa ngàn người có một nửa giơ tay.
Đệ nhất cao thủ của tinh anh đường xuất chiến.
Tiểu nương tử, điểm nhẹ thôi, đừng đánh bị thương người ta nha.
Đại ca cao thủ cười với vẻ hết sức đáng ăn đòn.
Điêu thuyền che miệng cười nhẹ, hờn dỗi nói, tướng quân phải điểm nhẹ nha, thân mình thiếp yếu ớt, không được như phu quân nhà thiếp đâu.
Ngài xem tay ta nhỏ nhắn thế này nè.
Điêu thuyền kéo ống tay áo lên, lộ ra da thịt trắng đoán.
Ta nhìn thấy rất rõ.
Đại ca cao thủ chảy nước miếng, cánh tay nhỏ nhắn thật xinh đẹp thật hoàn mỹ.
Vậy ngài nỡ lòng nào giết ta sao?
Điêu thuyền ai hoán nói, để ta giết ngài đi, có được không?
Được, được.
Đại ca cao thủ vậy mà thiệt sự bay qua.
Nhất Kiếm Cầu Bại nói, không đúng a,
ta nhắn tin cho thằng này vậy mà không phản ứng lại.
Chết chắc.
Khuynh Quốc Nhất Tiếu.
Hắn hiện đang ở trong trạng thái mê loạn.
Hòa thượng tinh anh đường dùng pháp nhãn xong hồi báo.
Quả nhiên, đại ca cao thủ sau đó bị điêu thuyền xuất ra đao nhỏ, một đao đâm cho đến chết, mà đến lúc gần chết hắn vẫn còn nét cười giạt rào hạnh phúc trên mặt.
1-0.
Chương 40, đấu hổ.
Mặt tướng La Thành, ai tới ứng chiến?
Mặt tướng Tiết Nhân Quý, ai tới ứng chiến?
Tiếp tới đều là các đại manh tướng nhao nhao đi ra khiêu chiến, Nhất Kiếm Cầu Bại vận dụng tới chiến thần đường, cũng tức là các cao thủ đánh thuê tới ứng chiến, cơ bản là thắng nhiều thua ít. Dù sao thì các manh tướng này đều chỉ là quái tinh anh thuộc hàng cấp 30, đều chỉ am hiểu công kích vật lý, chỉ cần cẩn thận ứng phó với cung tiễn thì thủ thắng thực ra cũng đơn giản. Chỉ cần trong bang của ngươi có 10 tên cao thủ dũng mãnh một chút thì thắng hết toàn bộ cũng không phải là vấn đề lớn. Kết quả sau cùng là 27. Trận thua thứ hai đó là đánh với Hạng Vũ. Tên này vậy mà lại xuất hiện một thuộc tính thật là biến thái, miễn dịch 90% công kích vật lý, mà người chơi lên tràng lại là dân xài phi kiếm, kết quả tất nhiên không cần phải nói cũng rõ. Chư vị thật bản lĩnh. Cô gái xuất hiện, nói, ải cuối cùng, ải sinh tử. Quyết chiến bắt đầu. Dứt lời, cô gái biến mất. Bố trí canh phòng, đề cao cảnh giác, áp về hướng ngọn đại thiên trúc. Thư sinh hạ lệnh, bắt đầu thong thả phi hành cùng trung quân. Đến gần ngọn đại thiên trúc, giữa mây khói có một con chim nhẹ nhàng bay vào giữa trung quân. Trong trung quân có một cô gái duỗi nhẹ nhẹ tay ra, con chim đậu trên tay nàng. Phong quyển tàn vân. Con chim đột nhiên lắc mình một cái, hóa thân thành một con hồ ly chín đuôi nhe răng ra, pháp thuật được phát động, một trận gió mạnh lấy thân nó làm tâm cuốn ra ngoài. Lúc này ánh trắng nổi lên một loạt, bao gồm cả thư sinh, một loạt pháp sư tăng mệnh, đường hoa may nhờ có kim cang bất hoại của Tôn Minh ngăn cho một đợt mới miễn cưỡng tránh được một kiếp này. Ngũ linh thúc phược trận. Bị thương tổn không nhẹ, Thi Thi liều chết nghiến răng phát động thúc phược trận, tranh thủ được 5 giây cho mọi người. Bị đánh lén rồi. Nhưng nhất kiếm cầu bại cũng không hoảng loạn, vừa phi hành về hướng hậu quân, vừa hạ lệnh, trái phải vây lại, tiền quân bố trí canh phòng, trung quân rút khỏi. Cánh trái bị 3 con hổ ly công kích. Cánh phải bị 3 con hổ ly công kích. Tiền quân bị 3 con hổ ly công kích. Chứ hậu quân, thì tả hữu trung tiền 4 trận hình đều bị đánh úp. Bất quá so với trung quân bị đánh lén thì những trận hình khác còn khá là chắc chắn. Nhưng trận hình tổng thể đã loạn, con hổ ly ở trung quân đáp mây bay nhắm chết theo nhất kiếm cầu bại mà đuổi. Nhân viên hậu quân bởi vì cự ly giữa nhất kiếm cầu bại và hồ ly gần nhau quá, nên có phi kiếm và pháp thuật mà cũng không dám ra tay. Mắt thấy hậu quân sắp bị mình xông cho tản ra, nhất kiếm cầu bại nghiến răng, ngoặt người một cái quay mặt lại, một thanh phi kiếm bắn thẳng đến mắt của hồ ly. Tuy rằng tốc độ của kiếm rất nhanh, nhưng còn chưa trúng đích thì đã bị một luồng gió xoáy cuốn đi mất. Xong đời. Toàn bộ mọi người đều có chung một ý nghĩ. Bột cao cấp như vậy mà bị nó đánh trúng một nhát thì cơ bản là miêu sát, huống chi nhất kiếm cầu bại giờ chỉ còn có non nửa máu. Lúc bi kịch sắp phải phát sinh, anh hùng xuất hiện, mà cũng có lẽ anh hùng chỉ ra tay vào thời khắc mấu chốt nhất. Tôn Minh ném một vật ra, hô lên, xả thân nuôi hồ ly. Xá lợi thăng lên cao 3 trượng trên đầu Tôn Minh, phát ra 10 luồng Phật quang bao phủ lên thân 10 con hồ ly. Mắt thấy con mồi chuẩn bị tới miệng mà phải nhả ra, hồ ly có vui không? Chắc chắn đáp án là không, nhưng mà người ta đã dùng xá lợi mất rồi, ngươi không thể không quay lại được. Cho nên 10 con hồ ly rất bất đắc dĩ xông tới Tôn Minh đang ở trung ương trận hình. Xá lợi phát động, không thể di động. Đây là dĩ nhiên, không thì đã không gọi là xả thân, mà là dụ dỗ rồi. Nã pháo về phía ta. Mắt thấy hồ ly càng ngày càng gần, Tôn Minh quay qua đường hoa hô lên, hồi nãy hồ ly ở trong 7 người, tiên thuật của đường hoa cơ bản là không nơi dụng võ. Ngươi sau này có bắt bẻ ta không? Vấn đề này là phải hỏi cho rõ ràng, chứ nếu không một cái tiên thuật đánh qua, hồ ly ra sao thì không biết, chứ Tôn Minh biến thành cho là chắc rồi. Vậy hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm, mưu sát huynh đệ, cố ý hạ độc thủ với bằng hữu, trắng trợn táo bạo thọc tiết đồng bọn. Bị xẻo mất 1 năm tiền cơm cũng có khi ấy chứ. Ngũ Linh Luân. Thi Thi quát lên một tiếng, Ngũ Linh Luân bay đến trên đỉnh đầu đường hoa, quần sáng chụp xuống, nháy mắt tăng thêm cho 7 thuộc tính của đường hoa 100 điểm. Lúc này mà còn không động thủ thì hết biết nói năng ra sao rồi. Đường hoa tay vung một cái, sấm chớp lửa điện lấy thế như che trời phủ đất chút xuống chỗ Tôn Minh, toàn bộ 10 con hồ ly đều bị bao phủ trong phạm vi công kích. Lần liệt diễm nhiên lôi này tuy thanh thế không bằng lúc đường hoa mở ra lượng thiên xích, nhưng mặt thương tổn nói riêng thì lại càng thêm hung mãnh. Bên trong hòa lôi, hồ ly bị tạc đến nỗi 9 con phải hợp lại thành bản thể, ngửa mặt lên trời khóc thảm, mảy may không có lực đánh trả. Nhưng 7 thuộc tính chỉ duy trì gia tăng không đến 3 giây, đã mất đi hiệu quả. Nhìn lại thì thấy con hồ ly kia đã thừa dịp này phát động pháp thuật, một vòi rồng dâng lên từ đất bằng, trực chỉ về mây lửa trên đỉnh đầu, muốn phá mây cắt ngang tiên thuật. Nhưng tiên thuật vẫn là tiên thuật, há là pháp thuật có thể bằng được. Rồng tố không chút khách khí, nện xuyên qua vòi rồng, rơi xuống đỉnh đầu hồ ly. Một đợt đi qua, hồ ly tuy đã có vẻ mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn còn có lực tái chiến, lập tức hóa thành 9 phân thân. Chuẩn bị cường công hậu quân lần nữa. Lúc này anh bạn phương sĩ kia đã kết được thất tinh đàn, một cây quạt chiêu hồn phấp phới gần phía trên đầu hồ ly, phóng ra từng luồng âm khí, hàng trăm hàng ngàn đoàn quỷ sụp xuống, âm binh lệ quỷ quấn quanh 10 con hồ ly mà cắn xé. Giang có qua lại như thế, nhất kiếm cầu bại cũng đã có đủ thời gian tổ chức xong đội ngũ, bắt đầu tiến hành bao vây tiến công tiểu sóng quận với hồ ly, trong phút chốc sĩ khí thăng lên, ý chí chiến đấu rừng rực. Chỉ có tên phương sĩ cầm quạt chiêu hồn kia rưng rưng thút thít. 170 vạn linh lực tồn trữ 1 tháng trời của ta, một ngày là đã hết chân rồi. Thi Thi thở dài một hơi, tung tung Ngũ Linh Luân nói an ủi, ta cũng vậy, 200 vạn linh lực của ta đều bị xài hết rồi. Còn có La Hán hóa thân, triệu hoán thiên lôi cùng mấy loại pháp thuật, pháp bảo mạnh mẽ nữa cơ, nhưng mà lúc đó vì thu phục cây yêu kiếm không được coi là mạnh lắm kia, dưới sự dẫn dắt của Đường Hoa, bảy cao thủ đã tận tình biểu diễn hoang phí một trận, thành ra giờ đã tạo thành cục diện hết hàng xài đáng xấu hổ. Bất quá nhìn qua tình hình hiện giờ, lũ hồ ly đã bị bao vây lại với nhau rồi, bị chạm chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Càng huống chi lúc trước ở Hải Dũng Sĩ, năng lực của hồ ly đã bị cắt chỉ còn 50%. Thi Thi thấy sự chú ý của mọi người đều nằm ở chỗ hồ ly, bèn lặng lẽ bay tới gần Đường Hoa nói, gia tử. Nếu như ngươi đã không muốn đi song sư, mà cũng không muốn lưu lại nhất kiếm, chi bằng đi tam thương đi. Tam thương? Không được đâu, anh đại nhà người ta tới giờ vẫn luôn nghĩ phải nhắm rượu ta thế nào đó. Không đâu, vô song, tức là bà xã của vô cực đã nhờ ta nói với ngươi, cho dù ngươi không đến tam thương, nàng cũng hy vọng có thể kết giao bằng hữu với ngươi. Nếu như ngươi vào tam thương, nàng có lẽ sẽ không cung ngươi làm thượng khách, nhưng sẽ cho một sự đãi ngộ giống như những thành viên khác, với lại tuyệt đối sẽ không thâm độc đi tính kế ngươi. Vậy ông xã nàng thì sao? Cái này. Thi Thi đắn đo nói, có vẻ là vẫn hận ngươi ghê làm đó. Ha ha. Đường Hoa đổi đề tài, có thể nói về ngũ linh luân của ngươi không? Sao chỉ có thể duy trì 2 giây thôi vậy? Hết linh lực. Thi Thi giới thiệu, mấy thứ này sử dụng thì rất là thuận tay đó, thủ đoạn công kích, thủ đoạn phòng ngự. Với lại thủ đoạn phụ trợ cũng đều có, nhưng điều đáng ghét nhất đó là phải lấy 50 vạn linh lực làm một đơn vị mới có thể khởi động một lần được. Dường như rất nhiều pháp bảo đều dùng linh lực làm đơn vị, linh luân này của ngươi thăng cấp một lần thì cần bao nhiêu linh lực? 100 mà thôi, nhưng mà nhân vật mỗi tăng lên 10 cấp thì mới có thể thăng cấp nó một lần. Có điều linh lực hao phí trong mỗi lần sử dụng cũng tăng lên, hồi cấp 1 thì một đơn vị là 20 vạn, lúc cấp 2 thì là 50 vạn. Chỉ sợ đến cấp 3 thì mỗi lần sử dụng là phải 100 vạn mất. Nói chuyện phiếm cùng Thi Thi là một việc khiến cho người ta vui vẻ. Lĩnh vực tri thức của nàng rất rộng, phạm vi kết giao thì lại phong phú, tình báo mà nàng nắm được trong tay cũng không hề ít hơn so với các đại công hội. Hơn nữa Đường Hoa có hỏi, thì nàng tất đáp, khiến người ta có cảm giác đối phương là một người bạn đáng giá cho mình yên tâm và tín nhiệm. Nhưng Thi Thi cũng có nguyên tắc, nàng có thể nói cho người biết rằng nàng tạm thời đang độc thân, rồi tuổi nàng bao nhiêu. Nhưng nếu đề cập đến vấn đề riêng tư cá nhân của khách hàng hoặc là nội dung công tác hiện tại của nàng, thì nàng hết thảy chỉ cười mà không đáp. Cho chuyện một hồi, Đường Hoa giơ tay lên, nổ thành bụi cho con hồ ly đang gần chết, bởi vì hắn mới biết được một chuyện, theo như Thi Thi nói, trong trường hợp đánh hội đồng, thì có 3 loại người có khả năng lấy được vật phẩm mà bột rơi xuống. Thứ nhất, kẻ công kích đầu tiên. Thứ hai, tổng số thương tổn cao nhất. Thứ ba, kẻ công kích cuối cùng. Đương nhiên nếu như là tổ đội, thì đội đó sẽ bị coi là một đơn vị, còn việc hoa dụng nhà ai thì phải coi nhân phẩm của ngươi và đội hữu vậy. Chương 41, 7 trận. Pháp bảo ra hồ ly. Đường Hoa từ khi thấy màn thút thít thê thảm đến chạnh lòng của tên Tôn Minh thì đã thề với lòng, mọi pháp bảo mình kiếm được hết thảy đều phải do mình khai quang, dùng không được thì cứ quăng thẳng cho cửa hàng của hệ thống, đánh chết cũng không cầm đi giao dịch. Hồ ly diện cụ, có thể dùng để ngụy danh lừa gạt người chơi hoặc là nở tờ cờ có pháp lực thấp hơn ngươi. Thời gian cún đồ 10 ngày, không thể tu luyện. Thứ tốt, ném vào túi càn khôn. Kết tinh nỗ lực của cả ngàn người, đánh đổi bằng mấy trăm cái sinh mạng cứ như thế bị Đường Hoa một tiếng cũng không kêu bóc lột mỡ nó. Đã vậy hàng này còn giả bộ một bộ dạng mê mang khắp nơi dò hỏi, ai được rồi? Được cái gì đó? Đương nhiên Đường Hoa vẫn lặng lẽ nói cho Thi Thi biết, dù sao cũng nhờ người ta nói nên mình mới biết cách thức đó chứ bộ. Thi Thi bị khiến cho cười lăn lộn một hồi, nàng phiêu tới một câu, ngươi thật là xấu. Khiến cho tâm thần Đường Hoa run lên một cái. Nghỉ ngơi chỉnh đốn 4 giờ, lần này công hội nhất kiếm chết thảm lắm, gần cả ngàn người chết trận, khu vực chết trận chủ yếu đương nhiên là trung quân, bao quát cả thư sinh và cả những cao thủ liên can, tỷ lệ còn sống không đến 3 thành. Đối mặt với con bột cuối cùng, tất nhiên không thể xem thường được, nhất định phải chờ đội hình chỉnh tề xong rồi mới có thể xuất phát. Đương nhiên nhất kiếm cầu bại cũng không nhàn rỗi, đã phái ra 4 tổ 20 người đi trước để tìm hiểu thông tin của Ngọc Tiêu Nương Nương rồi. Bọn cao thủ bị chết đã trở lại ngọn đại thiên trúc, nhất kiếm cầu bại không đi hỏi han người của mình mà kéo bọn cao thủ lại ân cần thăm hỏi không ngừng, hơn nữa lập tức biếu mỗi người 2 kim tiền trợ cấp. Không cần. Sắt phá lang rất kiên quyết cự tuyệt, nhìn xung quanh một cái, chỉ thấy Đường Hoa đang ngồi uống rượu cùng Tôn Minh, Thi Thi, bèn đi qua không chút khách khí ngồi xuống hỏi, rất cái gì? Không phải là ta được. Đường Hoa bày ra vẻ mặt vô tội. Hồi nữa tổ đội đi vơ vét Ngọc Tiêu Nương Nương, làm hay không? Sắt phá lang đo lường tính toán ra lực công kích của mọi người, thấy kẻ có khả năng vơ vét bột nhất đương nhiên là chính mình. nhưng mà nếu như thằng nhãi này lúc bột sắp chết lại đột nhiên tạc cho một cái thì thể nào cũng toi luôn cái mạng còi của mình.
Không chơi. Đệt, bố đây chưa từng hợp tác cùng người khác bao giờ, hiện giờ cho ngươi thể diện, vậy mà ngươi lại từ chối.
Hoa. Mau nhìn kìa.
Sao trời kìa.
Thi Thi kêu rất lớn tiếng, toàn bộ mọi người đều dừng tay dõi mắt nhìn lại. Chỉ thấy một ngôi sao chổi đỏ như máu xẹt qua bầu trời phương Tây, khiến cho bầu trời như bị rách ra một khe hở.
Là sao yêu quái?
Đồng tiền trong tay thư sinh nhảy bắn lên không ngừng, dốc sức bạt mạng muốn trốn xuống khe ngón tay, mà bức tinh tượng đồ trong tay hắn thì đã nhuộm màu đỏ như máu, mọi chủ tinh dưới sự bao phủ của ánh đỏ đều ảm đạm lu mờ. Hệ thống nhắc nhở, sao yêu hiện thế, không lâu sau Cửu Châu đại địa sẽ có hạo kiếp.
Là sự kiện.
Đường Hoa đưa ra một đáp án khiến mọi người vừa lòng. Đây rõ ràng là trò chơi lại muốn tạo ra một tràng cảnh lớn như quân Tần công thành đấy mà. Nhưng mà xem điệu bộ báo động trước này, chỉ sợ là quân Tần so với sự kiện này cũng chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi.
Lính trinh sát về rồi.
Nhất kiếm cầu bại dặn dò một tiếng, mọi người lưu ý tin tức trong kênh, học. Địch nhân đã biết ý đồ công kích của chúng ta, đã bày ra 7 đại trận lôi, phong, kim, mục, thủy, hỏa, thổ ở 7 chỗ giao lộ. Theo một tên nhân viên trinh sát tử vong song sống lại nói, bọn họ thử tiến vào thủy trận, nhưng vừa vào đến bên trong thì thứ nghênh đón bọn họ chính là pháp thuật. Pháp nhãn nhìn ra là pháp thuật hệ nước, hải triều. Pháp trận này lực công kích không cao, nhưng lại giảm tốc độ 20%. Hỏa trận là hỏa hải, công kích cũng không cao, nhưng sẽ bị mất máu liên tục. Trước mắt mà nói, 7 trận này cũng không hung ác, nhưng lại thuộc dạng công kích quần thể. Hơn nữa lính trinh sát chỉ trinh sát được đến phạm vi 20 dặm là đã chết trận, phòng trường bên trong càng sâu hơn. Dựa theo lực phòng ngự cùng lượng máu hiện tại của chúng ta, thì số người có thể thuận lợi xông qua có khả năng không được nhiều. Cho nên ta mong mọi người thương lượng cùng nhau, xem có biện pháp phá trận không.
Thư sinh ngươi nói xem.
Muốn phá trận này, nhất định phải có 7 món binh khí và pháp bảo tiên gia có thuộc tính. Mọi người nếu như có thì xin báo danh, hiện giờ đã mở kênh đại sảnh, nhưng vui lòng đừng nói chuyện khác.
Đất.
Sắt phá lang là người đầu tiên đưa tin.
Kim.
Anh bạn có vạn thạch cung cũng báo.
Gió.
Phương sĩ có quạt chiêu hồn.
Hàng tiên gia, đường hoa lục lục túi càn khôn, mình thì có 2 cái đó, một cái là lượng tiên xích, một cái là kỳ môn phi giáp, nhưng đều là hàng không có thuộc tính ngũ hành.
Mấy người khác cũng lắc đầu, tiên khí mà muốn gom 7 món cũng không khó, cơ mà phần nhiều đều là hàng không có thuộc tính.
Không có à?
Thư sinh dò hỏi một lúc xong thở dài, thiếu nhiều lắm, còn thiếu hơn phân nửa.
Nhất kiếm cầu bại cũng than một hơi, vậy mọi người chỉnh lý lại trang bị. Gắng hết khả năng để cao một thuộc tính ngũ hành nào đó của mình, ta sẽ xếp thành 7 chi đội ngũ, nếu như mà thuộc tính thấp hơn 30 thì đừng nên mạo hiểm.
Đường Hoa nhìn trạng thái của mình, thuộc tính lửa 35, xếp 30.
Thuộc tính lửa từ lúc lên đến 10 xong thì tốc độ tăng trưởng hết sức chậm chạp, qua 20 thì lại càng giống như trâu già kéo xe tàn, lúc tới 30 thì.
Đường Hoa từ 10 ngày trước đã tới 30 rồi. Còn 5 điểm rôi ra thì dĩ nhiên là do trang bị tăng thêm cho.
Cung đấu mâu đã ẩn sâu trong mây khói, căn bản không thể trông thấy diện mục chân thực, mà ngoài màn sương sừng sững 7 cây cột cờ lớn, đó là 7 cây kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, phía sau mỗi cây cờ còn có một pháp trận truyền tống đơn hướng.
Trận giao long chính là khảo nghiệm năng lực phối hợp quần thể, trận ta Phật là khảo nghiệm năng lực ngoại giao, trận hồ ly chín đuôi khảo nghiệm năng lực tinh anh, còn 7 trận của Ngọc Tiêu Nương Nương này là khảo nghiệm thực lực tổng hợp. Vẹn vẹn hơn 600 người. Số này là đã trải qua sự điều phối số trang bị chưa buộc định của thư sinh mới gom góp được.
Xuất phát.
Thôi thì gáo bể làm mươi vậy, trường trinh 25.000 dặm đã tới bước cuối cùng rồi, không có lý nào phải buông tha cho.
Dù là ban diệt, vẫn còn tốt hơn là buông bỏ giữa đường.
Hơn nữa nhất kiếm cầu bại vẫn còn ôm một mối hy vọng, vì phần lớn các cao thủ cũng có mặt ở trong này.
Với lại biết đâu nương nương này cũng giống như tà Phật thì sao.
Dù sao bọn họ cũng đều là bột hình người.
Nhất kiếm cầu bại nào biết được cải tà Phật kia là do vận khí của mình không tệ, chứ nếu một khi động thủ công kích tà Phật trước, thì đó cũng sẽ là một tràng ác chiến.
Đường Hoa tiến vào hỏa trận, vừa vào đã phát hiện trong trận là một thế giới khác. Nơi này giống như là một ngọn núi lửa đang phun trào, trên mặt đất có dung nham màu đỏ thâm chảy xuôi, hơn nữa thỉnh thoảng còn có dung nham phun trào lên cao công kích người chơi trên phi kiếm. Trên không trung cao 5 trượng còn phủ đầy những ngọn lửa chập chờn, những ngọn lửa này tản ra theo gió. Một khi sẽ qua, là sinh mệnh sẽ bắt đầu hạ xuống.
Xông.
Một đường chủ đứng ở cửa trận chỉ huy, tốc độ là gái gú, thời gian là tiền bạc và gái gú đang chờ chúng ta.
Xông A.
Đường Hoa ném thuốc mà nhất kiếm phái người đưa cho vào miệng, bắt đầu tiến lên.
Mặc dù đã có thuốc,
nhưng hiển nhiên là không thể bổ cấp cho sinh mệnh đang trôi đi của mình được. Bay chưa đến 10 dặm, sinh mệnh của Đường Hoa bay gần một nửa, lại phi hành thêm 5 dặm nữa, bọn người chơi đã bắt đầu chết trận. Thực tế đang chứng minh rằng lời Nhất Kiếm Cầu Bại nói chỉ số phòng ngự thuộc tính 30 sống được chính là một lời nói hoang. Đường Hoa phỏng trừng bản thân mình nhiều nhất bay tới 22 dặm là hóa thành ánh trắng. Tử vong, tử vong. Sau 20 dặm, Đường Hoa phát hiện bên mình đã không có người sống, chỉ có mình còn dính tháng 1 năm 1 không máu phi hành tiếp. Bố tạc chết mày. Đường Hoa mắt thấy chính mình cũng gắng không nổi, rất lưu manh giơ tay một phát, tia chớp ngọn lửa tràn ngập cả thể hỏa trận. Tạc một phát như vậy, Đường Hoa sửng sốt phát hiện mình vậy mà không mất máu nữa, hơn nữa dưới sự trợ giúp của dược phẩm và Nguyên Anh, lượng máu bắt đầu chậm rãi tăng trở lại. Dừng tay, bắt đầu dụng máu. Ra tay, lượng máu tăng trở lại. Ha ha, chơi không chết ta được. Đường Hoa tựa hồ hiểu ra đây là chuyện gì, phất tay một cái, một màn tam muội chân hỏa giải ra, quả nhiên trong thời gian 4 giây liên tục của tam muội, lượng máu của mình đã tăng trở lại. Hóa ra là lửa cũng có phân cấp bậc. 4 giây củn đồ, 3 giây chờ, đổi lấy 4 giây phục hồi máu. Dưới tác dụng của dược phẩm, sinh mệnh của Đường Hoa không chỉ không mất tiếp, mà còn chậm rãi tăng trở lại. Chương 42, cực. Bay ước chừng 50 dặm đường, Đường Hoa rốt cục lao ra hỏa trận, chân đặt lên khu đất cung đấu mẫu. Ngoài 100 mét, cửa cung điện đóng chặt, mảnh đất bên ngoài trống trải chỉ có 2 người, một người là kẻ có được Phật kiếm, hơn nữa thân có kim cang bất hoại tôn minh, người còn lại là kẻ có tiên kiếm hộ thân sát phá lang. Ia. Tôn Minh bước qua cụng nắm đấm với Đường Hoa. Ia cái rắm. Sát phá lang ngồi bệnh xuống đất uống rượu, nói, chỉ có 3 người. Không có ngôn ngữ chung với hắn. Tôn Minh lắc đầu, người này chỉ biết cướp buộc, chứ không hiểu cái gì là thành tựu cảm. Hừ. Sát phá lang không nói chuyện, cũng rành rành là mình chơi không lại 2 thằng này liên thủ. Bởi vì 3 người ở trong khu vực đặc thù, nên không thể liên hệ cùng bang hội, thậm chí ngay cả tin ngắn cũng không phát đi được. Chờ suốt nửa tiếng đồng hồ sau, Đường Hoa rốt cục ngồi không nổi nữa, đi đến ngoài cửa cung gõ gõ, có người ở nhà không? Không có hồi âm. Nương nương, nương nương, ngươi đã bị bao vây, cách thoát ra duy nhất của ngươi là lập tức bỏ xuống tiên khí đầu hàng. Vương ơi mở ra, dưa hầu ơi mở ra. Hòa thượng ơi mở cửa, tiền tiền ơi mở cửa. Ngươi không mở miệng cũng không có nghĩa là ngươi không có ở đó, hành tung của ngươi đã bị chúng ta nắm được rồi. Ngươi không mở, vậy chúng ta có thể đi. Có thiệt không mở không? Đường Hoa kêu gọi một trận xong, cửa vẫn như cũ không mở. Sắt phá lang ở một bên nhìn, lạnh lùng nói, ngươi không biết phá cửa à? Ngươi tới. Đường Hoa đưa tay ý mời, tây ra con cóc người nhỏ mà miệng to, dám hô hào phá cửa của bột có đẳng cấp cao hơn mình gấp đôi đó. Hừ. Sắt phá lang uống rượu tiếp. Chối tiêu hơi mở ra, khoai tây hơi mở ra, dưa hầu hơi mở ra, tiểu xanh A mở cửa, hà tả A mở cửa. Bộ ngươi không biết đẩy cửa tiến vào sao? Rốt cục hơn một tiếng đồng hồ sau, một giọng nữ có vẻ cam chịu bay từ bên trong ra. Ta không đi vào thì ngươi không thể động thủ có phải không? Đường Hoa hỏi. Phải. Mảnh đất kia vốn là nơi được cấp cho bọn người chơi để dùng tập kết nhân thủ, đương nhiên là không thể công kích. Nếu không thì đến thằng nào giết thằng đó chả phải là ỷ lớn hiếp nhỏ sao, vậy còn khảo nghiệm cái gì nữa? Ta mà đi vào thì ngươi sẽ lập tức động thủ ngay có phải không? Phải. Vương ơi mở ra, bánh mì ơi mở ra. Ê! Ngươi ả nờ tờ cờ chết tiệt này sao lại có thể mắng người chứ? Nờ tờ cờ, các ngươi phải cân nhắc cho rõ, các ngươi chỉ có thời gian một ngày, không tiến vào tức là nhiệm vụ chắc chắn phải thất bại. Ơ! Cái này không quan hệ gì lắm với bọn ta, Vương ơi mở ra. Thư sinh kiểm kê nhân số tử vong xong, nói, vào được 3 người, đến giờ vẫn chưa tử vong. Ai? Nhất kiếm than một hơi, phân phó, để mọi người chờ đi, đừng hy sinh vô ích nữa. Nờ tờ cờ hiển nhiên là đã xem nhẹ sự chịu đựng cùng năng lực tự làm mình vui của Đường Hoa. Nhớ năm đó, thằng này đã có thể chơi đùa cùng mấy con kiến suốt 24 tiếng đồng hồ, thì chỉ là tịch mịch có mấy tiếng đồng hồ đã là gì mà chịu không nổi. Còn phần sát phá lang và tôn minh thì 2 người ngồi một bên chơi cờ 5 quân. Cờ 5 quân thì chỉ cần vẽ đường kẻ, rồi dùng tảng đá làm quân cờ. Tiền đặt cược một ván 20 y kìa, cũng không tịch mịch. Ngươi không mở cửa sao? Vì sao ngươi không mở cửa? Ngươi không mở cửa thì ngươi cũng phải nói. Chỉ cần ngươi câm miệng, thì ta có thể đáp ứng là không giết ngươi. Ừ. Là sau khi vào cửa vẫn không giết ta, hay là ở ngoài cửa thì không giết ta? Đã trải qua vụ mì dương xuân 2 lượng, Đường Hoa khá là cẩn thận. Bên ngoài. Nờ tờ cờ lau mớ mồ hôi. Thằng ngãi này quỷ chứ không phải người. Hắn bảo thì đương nhiên là không thể không giết hắn, đây là quy tắc của trò chơi, nó cũng giống như việc mình không thể chủ động công kích người ở ngoài cửa vậy, đều là quy tắc cả. Chỉ cần cửa bị đẩy ra, là mình có thể không hề bận tâm mà tiến hành công kích toàn bộ mọi người ngay, bởi vì đó là dấu hiệu của việc tiến công bắt đầu. Nóa! Ba người ngoài cửa đồng thời chĩa ngón giữa lên khinh bỉ. Tục ngữ đã nói rất hay, tin được vào nở tờ cờ, họa có heo mẹ leo cây. Còn có 10 tiếng đồng hồ, ngay cả sát phá lang cũng nhẫn mại không nổi nữa, lao tới trước cửa chính mắng to suốt 10 phút, sau đó vô cùng thoải mái quay về hạ cờ lần nữa. Coi anh mày trâu chưa, cấp 25 mà chửi cho con bột cấp 49 không dám lên tiếng. Nguyên thần xuất hiếu. Trên mảnh đất trống xuất hiện thêm một nàng tục nữ, nhưng mà gương mặt của nàng rất sạm, nàng nhìn lũ ba người đang sửng sốt chăm chú nhìn nàng, phất tay nói, không bằng chúng ta cá một trận, các ngươi thắng thì ta tự sát ngay, còn các ngươi thua thì phải mở cửa. Thế nào? Nguyên thần chính là nguyên anh không có trang bị, không có pháp bảo, không có phi kiếm, chỉ có thể sử dụng những pháp thuật đặc hữu. Còn như nhân kiếm hợp nhất của sát phá lang thì là bám nguyên thần vào thân kiếm để gia tăng uy lực. Lượng thiên xích. Không có khởi động. Đường hoa lật tay một cái, tôn minh, sát phá lang ôm đầu trốn như chuột, hỏa lôi với thế như bao trời trùm đất nổ mãnh liệt vào nguyên thần. Nhân kiếm hợp nhất. Phật quang. Tôn minh lệ chảy ròng ròng, sao mà mình chỉ có thủ đoạn rác rưởi nhất thế này. Một đợt qua đi, nguyên thần hể vải bớt 3 phần, nhưng dù sao cũng vẫn là nguyên thần của hàng trùm, lập tức theo gió mà về thân, sau đó mắng xối xả trong cung. Chúng ta chơi cờ tiếp. Tôn Minh tay vung một cái, đi tìm cờ chơi tiếp cùng sát phá lang, thuận tay chỉ đường hoa, ngươi đi gào tiếp đi. Các ngươi có cá hay không, đã 5 giờ rồi đó. Người trong cung nghiến răng nói. Việc ầm ĩ này giờ có chút quá đáng rồi, ba thằng đàn ông mà lại đi chơi trò chửi đồng thay phiên nhau để giết thời gian. Cá bằng phương pháp nào? Đường hoa hỏi. Chúng ta so nhạc khí. Không chơi. Ba người mấy miệng một lời đáp lại, đây là mặt mạnh của người ta, mà cho dù không phải là mặt mạnh, thì mình cũng đỏ không lại người ta á. So pháp lực. Không chơi. Vậy các ngươi nói cá cái gì? Người trong cung hổn hển hỏi. Tôn Minh ngấm ngấm, ánh mắt sáng lóe lên, so 20 giải ngắn. Đường hoa phun ra bụng máu, dẫm Tôn Minh xuống mặt đất, quá đê tiện. Quá mất mặt. Ngươi đem mặt mũi quăng qua cho nở tờ cờ mất rồi. Vậy ngươi nói cá cái gì? Tôn Minh ôm đầu hỏi lại. Ừm. Cá coi ai bắn nước tiểu xa hơn. Đường hoa bị Tôn Minh giẫm ngược lại. Sát phá lang phất tay, không phải mình đang có 4 người sao? Đánh một ván mặt trượt đi. Được. Người trong cung đáp ứng, nhưng lại nói thêm, nhưng mà các ngươi nhất định phải đáp ứng là sẽ không đánh lén. Chấp thuận. Và lại bọn ta đánh một lượt cũng không chết được ngươi a. Một bàn chơi mặt trượt của hệ thống rất nhanh được triệu hoàn đến, cái bàn rồi ghế dựa toàn bộ đều đầy đủ hết. 4 người ngồi xuống. Đông môn đông phong, đường hoa làm cái. Thiên hòa. Ngọc tiêu nương nương ngay cả bài cũng không cần xem, đẩy thẳng một cái luôn. Nóa. Đệ. Nam môn đông phong, tôn minh làm cái. Địa hòa. Nóa. Đệ. Tây môn đông phong, sát phá lang làm cái. Địa hòa. Nóa. Đệ. Bắc môn đông phong phong, nguyên thần của ngọc tiêu nương nương làm cái. Đường hoa nhìn sơ bài, mở nó là địa hòa, mở ra. Nhất bính. Tôn Minh xem bài, địa hòa, cũng nhất bính. Sát phá lang nhìn sơ, cũng nhất bính. Gì nè? Đường hoa cầm lấy nhất bính cực kỳ sửng sốt, mình nhớ không lầm thì cả 4 cái nhất bính đều đã ra rồi, nhất bính. 20. Nương nương nghiến răng. Lưu cục. Chương 43, cấp. Nguyên thần của nương nương làm nhà cái tiếp. Lại là bài địa hòa, bỏ đi, nhất bính. Nương nương giận dữ, ngươi con mợ nó là địa hòa rồi, còn đánh nhất bính cái chim gì. Chỉ cần đối phương hòa một lần, nàng xuống cái, là một vòng sẽ kết thúc. Tôn Minh, nhất bính. Sau đó quát lên bên trong đội ngũ, đồ chết bẩm, đã xong chưa? Bố mi đây hiện giờ là đại tứ hỷ, tự nhất sắc. Tay bố mi ngứa lắm rồi đấy. Đúng vậy. Bố mi đây giờ đã có quốc sĩ vô xong rồi, con mụ nó chứ 8 cái nhất bính rồi đấy. Chưa xong. Đường hoa hồi đáp một câu, nhất bính. Cũng một cái nhất bính. Sắp phá lang nghiến răng, anh đại, chú tâm một chút đi. Đã 4 cái nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Lưu cục. Lượng thiên xích. Không có khởi động. Đường hoa ném bài, nhất bính. Đệt, lại phải chờ. Tôn Minh, đánh cái nào cho hay giờ. Nhất bính. Chập chập, nguyên cả bàn nhất bính. Nương nương cười bảo, các ngươi đừng hòa nữa, thời gian chỉ còn có 3 cái nửa tiếng nữa thôi. Cuối cùng đã không còn tạp tâm quấy nhiều nữa rồi, điều này làm cho nàng thật là thư thái. Lượng thiên xích. Trên thân đường hoa bừng lên ánh đỏ. Tôn Minh và sát phá lang xoẹt cái biến mất. Oanh tạc. Nhân kiếm hợp nhất, Phật quang. Ha ha. Nguyên thần cười châm trọc, sớm đã biết các ngươi sẽ đánh lén, nhưng ta thật không hiểu, đã biết rõ ràng rằng đánh một lần cũng không chết được ta, vì sao còn muốn đánh lén.
Đường Hoa găm thuốc, ngồi xuống, khẩn cấp phục hồi pháp lực.
Sắt phá lang bắt đầu tụ lực.
Nương nương thấy vậy, phất tay cười một tiếng, đi đây.
Xả thân cho mỹ nữ ăn.
Tôn Minh lấy ra xá lợi chớp qua một cái, một luồng Phật quang bao phủ lên nguyên thần của Ngọc Tiêu nương nương.
Không có quy tắc nào có thể kháng lại xá lợi được, nhưng lại có quy tắc quy định không được ra tay công kích người chơi, thế là nguyên thần trong nhất thời lâm vào trạng thái đứng khựng, trốn, không hợp với quy định của xá lợi, đánh, không hợp với quy định của hệ thống.
6, 5, 4, 3, 2.
Tôn Minh đếm giây.
Được rồi.
Hỏa lôi đùng 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 chút xuống, được lượng thiên xích thúc đẩy, tiên thuật tất nhiên rất uy mãnh. Cho dù là giao long mà gánh một đợt thì cũng ở gần mức mệnh lử chứ nói chi đối phương chỉ là nguyên thần.
Nhân kiếm hợp nhất.
Một luồng ánh sáng đen lúc đợt oanh tạc vừa kết thúc thì xẹt qua nguyên thần của nương nương,
ngóa.
Vậy mà còn chưa chết.
Cảnh giới phải tới đủ, pháp lực phải đầy, nộ khí của kiếm anh cũng phải đầy mới có thể có cơ hội sử dụng nhân kiếm hợp nhất một lần, mà sát phá lang nhờ vào tiền kiếm lại có thêm một lần cơ hội nữa, nhưng nếu muốn hợp nhất tiếp thì cũng phải cả tiếng đồng hồ sau, không là không có khả năng.
Chỉ thấy nguyên thần của nương nương đã ủ rủ cực kỳ, nhưng vẫn gắng chậm rãi bay về trong cung, vừa bay vừa nói, các ngươi đã hết thời gian rồi.
Thiên lôi không phá.
Tia chớp kèm theo thanh âm rung trời chuẩn xác đánh lên trên nguyên thần.
Không cần chờ đợi, nguyên thần hóa thành ánh trắng, may mà ta có chữ lại chút pháp lực.
Uy lực của thiên lôi vốn là cao hơn liệt diễm nhiên lôi, nhưng lại chỉ gây ra thương tổn đơn thể nên vì thế pháp lực hao phí rất ít.
Không ngờ ngươi vẫn còn chữ lại một đòn.
Sắt phá lang quệt mồ hôi. Vốn tưởng rằng sắp thành lại hỏng đó chứ.
Đương nhiên.
Đường Hoa ném viên dược vào trong miệng, sau đó ngồi xuống, chỉ số thông minh của ta đây đâu phải là người như ngươi có khả năng hiểu được.
Xì.
Sắt phá lang khinh bỉ một tiếng, nghi hoặc hỏi, chết rồi mà, sao còn lãng phí thuốc?
Biết làm sao được a?
Đường Hoa than khổ một tiếng, hồi nữa còn phải chơi du kích chiến với ngươi mà.
Vì sao?
Sắt phá lang càng thêm nghi hoặc.
Một nửa, đủ rồi.
Đường Hoa bay ra xa xa một chút rồi mới hô, hồi nãy lúc ta đánh xét ra, đã bất cẩn đá ngươi ra khỏi đội ngũ rồi.
A,
thằng chết oi.
Sắt phá lang nổi sùng lên.
Theo ba loại nguyên tắc, đòn đầu tiên là của Đường Hoa, tổng thương tổn lớn nhất cũng là của Đường Hoa, mà một kích cuối cùng cũng là của hắn. Nếu như đội ngũ không giải tán, đương nhiên là vật phẩm sẽ phân phối theo dạng tùy cơ, nhưng đội ngũ đã giải tán rồi, hệ thống sẽ quăng toàn bộ mọi thứ qua cho một mình Đường Hoa.
Lôi bích.
Đường Hoa nhìn thoáng qua túi càn khôn, nước mắt xém nữa chảy ra.
Phi lãng, tiên kiếm tam phẩm lục giai, đẳng cấp yêu cầu 50, là tiên kiếm hộ thân mà tiên nữ bị giáng xuống phàm mang theo.
Tuy là giải thích cũng không tường tận lắm, nhưng mà đúng thật là hàng gián mác tiên kiếm tam phẩm rồi.
Tuy hiện giờ vẫn chưa trang bị được, nhưng đó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Để cho an toàn, Đường Hoa đã đưa linh khí vào nhằm buộc định với mình.
Vẫn còn, pháp bảo ngọc tiêu, và tài liệu, một cái dây lưng của tiên nữ. Một cây xương hồn cốt của tiên nữ.
Nguyên thần chết, bảy trận biến mất, nhất kiếm cầu bại túm chặt tay thư sinh, một lời cũng nói không ra.
Chẳng hiểu sao mà nhiệm vụ lại được hoàn thành rồi.
Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Thư sinh kêu lớn một tiếng trong kênh, sau đó là tiếng hoan hô vang trời dậy đất, tuy mọi người cũng chẳng hiểu là sao lại hoàn thành được.
Gia tử.
Sắt phá lang, bọn họ.
Thư sinh vội kéo nhất kiếm cầu bại lại, an trí đài kiếm tiên trước đã, đừng có bất cẩn bị họ chạm nhầm lần nữa đấy. Cao thủ đánh nhau thì bọn ta đừng xen vô nhiều.
An trí xong đi đã rồi lại khuyên can sau.
Đài phát thanh của hệ thống, bang hội nhất kiếm đã chiếm đỉnh Thái Sơn. Thái Sơn chính thức trở thành nơi trú quân của bang hội nhất kiếm. Chúng ta cùng nhau chúc mừng cho họ nào.
Hai vị bất giận.
Nét cười của nhất kiếm cầu bại thật bao dung. Mình thoáng cái từ địa ngục chui được lên thiên đường. Hai vị này chính là đại công thần.
Tuy chẳng biết là chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà công đầu chắc chắn là thuộc về bọn họ. Đương nhiên là còn có Tôn Minh nữa. Nhưng mà Tôn Minh đã coi như là người bên mình rồi.
Nếu hắn đưa mấy thứ kia lại đây, thì ta sẽ không giết hắn.
Sắt phá lang nghiến răng, từ khi mà Đường Hoa có được tiên thuật, hắn đã phát hiện mình càng khó đuổi bắt được Đường Hoa hơn, lúc nào cũng phải bảo trì tư thế nhân kiếm hợp nhất, để mà thuận tiện phá ra vòng vây của tiên thuật.
Còn bên Đường Hoa thì vẫn luôn bảo trì một nửa lượng pháp lực, ngươi áo mà dám hợp nhất, thì ta tạc chết ngươi ngay. Hắn cũng không biết được là trong một quãng thời gian thì sát phá lang chỉ có thể sử dụng kỹ năng hợp nhất được 2 lần thôi.
Thân là cao thủ cướp bột số 1, vậy mà liên tục 2 lần bị cùng một người cướp ngược lại, cảm giác này giống như là có một sự bực dọc cứ bám trong tâm trí vậy.
Càng huống chi trong đó có một lần là bị hãm hại.
Mình thật là ngu a.
rõ ràng biết rằng hắn cũng giống mình chả phải là cho ngoan, vì sao lại đi tổ đội với hắn vậy?
Ây da! Vậy làm sao mới phải đây?
Nhất kiếm vô đầu, hiển nhiên là lần này sát phá lang đã nổi nóng lên thật rồi, cho dù có phải chết đói cũng nhất định phải đập tan đường hoa ra, chẳng kể là thi thi hay là thư sinh, ai căn cũng đều là vô dụng, tâm của sát phá lang hôm nay là sát.
Đột nhiên đường hoa vẫy tay một cái, hỏa lôi bắt đầu hoanh tạc.
Sát phá lang mừng rỡ, nộ khí kiếm anh cũng vừa đầy, vì thế nhân kiếm hợp nhất xuyên qua màn hỏa lôi, bắn thẳng tới đường hoa, tuy là đã bị hỏa lôi tan mất đi một phần lực công kích, nhưng để giết đường hoa thì vẫn còn thoải mái lắm.
Kim cang bất hoại.
Tôn Minh đột nhiên chui ra từ phía sau một cây đại thụ, cười hì hì đỡ đòn, sau đó là một tia chớp nện lên trên đầu sát phá lang.
Đê tiện, vô sỉ, hạ lưu.
Đây là lời nói lúc lâm chung của sát phá lang.
Lam ơn đi, ta có bạn bè, ngươi thì không có.
Đường hoa cười cười ném ngọc tiêu cho Tôn Minh, phần hoa hồng của ngươi đây.
Ta dòm phần ngươi trước đã.
Đường hoa không hề có chút khách khí nào triển lãm ra, lại không ngờ Tôn Minh lại xì một tiếng, vì đạo kiếm thì hắn không thể trang bị, nên chẳng có thấy chút thích thú nào.
Đến lượt đường hoa hỏi xem ngọc tiêu là loại pháp bảo ra sao, Tôn Minh thở vắn than dài xuất ra triển lãm, cũng chẳng phải là hàng ngon gì lắm. Nhưng mà cũng không phải là hàng bèo, có một tác dụng duy nhất đó là có thể đảo ngược thuộc tính ngũ hành của mình, chẳng hạn như hiện giờ ngươi nước 20, sau khi đảo ngược thì lửa biến thành 20, nước thì lại có chỉ số bằng với đất lúc đầu vậy. Mỗi lần sử dụng tiêu hao 10 vạn linh lực, với lại không thể thăng cấp. Nhưng mà khiến cho Tôn Minh vui lòng chính là tài liệu trong tay đường hoa chính là tài liệu nhiệm vụ của môn phái mình.
Thế là tay vung một cái, tịch thu giáo nạo.
Chương 44, Phủ Tế Nam.
Mua rượu ngon nào.
Nhất kiếm cầu bại ngồi trên chiếc ghế dựa trong nơi mà giờ đã cải danh thành cung nhất kiếm, tâm tình rất là thoải mái.
Vẫn là thư sinh có ánh mắt nhìn xa, biết trước lần nhiệm vụ này gian nan rất nhiều, cho nên nhất quyết yêu cầu tìm thêm lính đánh thuê. Chứ nếu chỉ dựa vào những cao thủ mà mình có thì bây giờ.
Cơ mà cũng phải nói những tên cao thủ kia cũng có tác dụng kha khá lớn trong bang hội đó, vô luận là lực hiệu triệu hay là lực trấn áp cũng đều khá là nổi bật.
Chẳng hạn như nếu không có thi thi, có lẽ nhiệm vụ đã phải thất bại rồi. Tuy rằng năng lực công kích của Thi Thi cũng không được coi là mạnh mẽ gì, nhưng mà tiên khí trong tay lại quá nổi bật.
Đương nhiên là còn có đường hoa, sát phá lang, rồi mấy người như phương sĩ.
Có lẽ sẽ có rất nhiều cao thủ không có tiềm lực phát triển, nhưng mà phải nhớ một điều, dù sao bọn họ cũng vẫn là cao thủ, mà cao thủ thì sẽ biết tận dụng những ưu thế hơn người của mình để tăng cường thực lực cho bản thân.
Thế nên trên vạch xuất phát của đời người, bọn họ đã xuất phát trước một bước.
Có thể lưu lại được bao nhiêu cao thủ trong bang, thì lần tiệc rượu này đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
Nhân kiếm hợp nhất.
Sát phá lang vừa về, thoáng thấy đường hoa đang ngồi, hai lời không nói lập tức khởi động trạng thái mạnh nhất.
Đừng.
Toàn bộ mọi người đồng thời hô to một tiếng.
Nhưng còn chưa có hô xong, thanh đại kiếm đang sừng sững ở ngoài cửa kia loe sáng, địa sát kiếm trận khởi động, trăm ngàn phi kiếm từ trên mặt đất quét về phía sát phá lang.
Một cụm ánh sáng trắng, toàn bộ mọi người bi ai 3 giây.
Bên trong phạm vi thế lực của Thái Sơn mà công kích bất kỳ bang chúng nhất kiếm nào, thì cho dù là bang chủ cũng sẽ bị kiếm trận phản kích.
Đương nhiên là những chiêu thức ngoài hệ thống thì không tính, chẳng hạn như ngươi có thể xài năm đấm ấy.
Chúng ta uống rượu.
Nhất kiếm cầu bại cười khổ, hai tên oan gia sinh tử này.
Cả hai tên đều là những cao thủ có biểu hiện nổi trội nhất, nhưng có lẽ mình không có nhiều khả năng gom được cả hai rồi.
Không có việc gì.
Đường hoa an ủi, qua cái 10 ngày nửa tháng nữa là hắn sẽ quên đi thôi.
Ta kính mọi người một ly trước.
Nhất kiếm nâng ly nói.
Thi Thi thấy rượu đã qua 3 tuần, liền nâng cốc nói, cầu bại, thư sinh, ta thấy đã không còn sớm lắm, ta.
Đừng nội.
Thư sinh nói, ta vừa sắm một ít phương tiện, các ngươi không định đi tham quan một thoáng sao.
Có tiên linh bách bảo các, có đài thông thiên chiêm bạc, có kho hàng tư nhân, có nơi gửi và nuôi dưỡng vật cưới, có thợ rèn tinh luyện tiên gia, còn có tháp thất tinh tụ linh vân vân.
Thi Thi, cái khác thì không nói. Nhưng tháp thất tinh tụ linh thì ngươi nên đến xem thử xem, ngày nào đó mà cảm thấy giết quái đáng chán quá, thì cứ ngồi chỗ ấy chuyện trò với anh chàng đẹp trai nào đó, linh lực cũng vẫn liên tục gia tăng đấy.
Còn có điều quan trọng nhất, có nhiệm vụ.
Dân chúng các nơi, môn phái thậm chí là tán nhân, tiên nhân đều có ủy thác nhiệm vụ tại bang ta.
Sau khi hoàn thành không những có thể lấy được lượng lớn kinh nghiệm và tiền tài, mà còn có thể gia tăng công đức.
Bang chúng phổ thông mỗi ngày chỉ có thể được nhận một nhiệm vụ. Nhưng bang chúng tinh anh thì mỗi ngày lại có thể nhận được 3.
Lần này cũng là nhờ rất nhiều vào các huynh đệ chiến thần đường viện thủ nên nhất kiếm chúng ta mới được như bây giờ. Tuy rằng bang chúng ta chỉ là bang nhỏ cấp 1, chỉ có 50 danh lệch, nhưng ta tuyên bố mỗi thành viên trong chiến thần đường đều được tân chức làm bang chúng tinh anh,
hơn nữa sẽ là bang chúng tinh anh vĩnh cửu. Nhất kiếm cầu bại bổ sung thêm, có lẽ có rất nhiều huynh đệ đã có bang hội rồi, hoặc là muốn tự mình mở bang, cầu bại ta không dám miễn cưỡng, nhưng tình nghĩa viện trợ của chư vị thì cầu bại không dám quên. Huynh đệ nào muốn đi thì có thể gửi yêu cầu nơi thư sinh, chúng ta không những không làm khó, mà còn biếu mỗi người 2 kim làm lộ phí. Về sau cho dù binh nhung tương kiến, chúng ta vẫn là bằng hữu. Nào! Cụng ly! Cụng ly! Không thể phủ nhận rằng nhất kiếm cầu bại và thư sinh kẻ sướng người họa đã khiến cho nhiều người vốn đang do dự đã kiên định lựa chọn hơn, nhưng thủy chung vẫn có mấy tên điêu dân rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Thư sinh nhìn danh sách yêu cầu, than một hơi, không chỉ có Thi Thi, mà ngay cả Đường Hoa cũng vậy. Nhưng mà thư sinh hiểu, Đường Hoa và Sát Phá Lang 2 người chỉ có thể lưu lại 1 người thôi, khuyên can sơ sơ vài câu xong, liền phất tay chỉnh cho nhất kiếm cầu bại phê chuẩn. Nhất kiếm cầu bại tuy cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng là bất đắc dĩ, sau đó không chỉ tự thân tiễn 2 người rời đi Thái Sơn, mà còn vỗ ngực đáp ứng, về sau nếu có chỗ khó khăn, cứ đến tìm thẳng mình. Dĩ nhiên, 2 người cũng kiên trì không lấy 10 kim cảm tạ thêm của cầu bại. Khách khí 1 lần xong, 3 người vẫy tay mỗi người 1 ngả. Cứ cứng đầu thể diện thì thật là chịu tội a. Đường Hoa tát cho mình 1 cái tát, cho dù không thể lấy tiền của cầu bại, thì tìm Tôn Minh cướp mấy đồng cũng được mà, nhưng mà... Thể diện a, thể diện. Cứ nghĩ xem mình tìm đến Tôn Minh hỏi, tiền ngươi đâu? Cái mặt nó mất mà không biết bay đến nơi nào nữa. Dù sao thì cũng do mình khiến huynh đệ gặp nạn, chút tiền bồi thường đó hẳn là phải thôi. Đương nhiên đây chỉ là cách nói nghiêm chính của Tôn Minh thôi. Chứ nếu hắn mà biết rằng Đường Hoa đã nghèo đến mức sắp hết tiền ăn uống thì tất nhiên sẽ không thể thấy chết mà không cứu rồi. Về Thục Sơn lĩnh bánh bao hay là kiên trì nguyên tắc ăn mì Dương Xuân chờ tin tức của Nhược Hán đây? Cao thủ là phải có khả năng chịu đựng được cái đói. Bay đến nơi người chơi tụ tập ở Phủ Tế Nam, trong túi Đường Hoa chỉ còn dư lại 1 lượng 27 đồng. Đệt! Mì Dương Xuân vậy mà tăng giá rồi, hệ thống này thật đúng là biết bình định giá hàng đó. Bọn người chơi bát phố ở Tế Nam rộn ràng nhốn nháo thật hết sức náo nhiệt, nhiều nhất chính là đệ tử của Đồng Lai. Đồng Lai là bang lớn, mà Tế Nam lại là đại đô thị ở gần Đồng Lai nhất, đương nhiên là người phải nhiều. Ở đại đô thị, cơ hồ không có hiện tượng tờ cờ nào, chủ yếu là do sợ mình tính toán không chuẩn gây ngộ thương mà thôi. Bị trừ chút công đức là chuyện nhỏ, nhưng nếu mà gây thành một đám cửu nhân vậy thật là chuyện lớn rồi. Địa đồ 300 dặm Tế Nam. 1 bạc 1 tờ, bên trong có sơ đồ phân bố quái vật kỹ càng tỉ mỉ nhất. Thứ tốt, nhưng ta là cao thủ, không cần phải mua. Nếu mà 10 đồng tiền thì thật ra có thể cân nhắc được. Kiếm tiền ra sao đây? Đương nhiên là bày sạp hàng. Tuy lũ quái vật không có mang theo tiền bạc trên người, nhưng mà chúng có mang theo trang bị mà. Đường Hoa lại nhiều khi chơi đơn độc, cho nên trong túi càn khôn vẫn còn ít nhiều hàng dự trữ. Đem hàng cấp 10 quăng cửa hàng, sau đó nộp 1 bạc cho hệ thống, bắt đầu lấn chiếm lòng lề đường bày sạp. Coi một cái đê, trang bị màu lam thời thượng cấp 20 đến 30. Mỗi món chỉ bán giá 10 bạc. Ngoài ra còn có bùa hộ mệnh và nhẫn loại hy hữu, tất cả đều bán phá giá siêu lớn. Bán báo, giang hồ nhật báo, độc quyền bóc trần sự thật về cuộc các chiến của bang nhất kiếm nơi Thái Sơn, cũng có ký lục về toàn bộ hành trình của Phật Pháp Vô Biên viết, người đã tận mắt nhìn thấy Sát Phá Lang và Đông Phương gia tử liên thủ chém đầu bột cấp 49 Ngọc Tiêu Nương Nương. Tôn Minh chết oi. Đường Hoa móc hồ ly diện cụ ra, viết lên, tử khí đông lai, sau đó trang bị lên. Lập tức hắn trông thấy tên của mình đã được sửa xong. Không vì cái gì khác, chủ yếu là bởi vì mất mặt lắm a. Bà chị, chớ đi a. Ngươi xem, vải của y phục này được dệt tốt ghê chưa? Huynh đệ, nhận ra tăng tốc độ công kích của phi kiếm này, cả Tế Nam chỉ mình ta có thôi đó. Mỹ nữ, dây lụa 5 màu mới nhập đây, hoa, cái này mà đeo lên trên cổ của ngươi, thì nam nhân của ngươi chắc không yên tâm để ngươi đi dạo phố mất. Dưới sự phát huy tài ăn nói nhân viên nghiệp vụ cộng với bán hàng có chiết khấu của Đường Hoa, hàng bán được rất là thuận lợi. Không đến 1 tiếng đồng hồ, hơn 10 món trang bị đã bán được 1 nửa, được 60 ý, tạm thời giải quyết được vấn đề no ấm. Có tiền ăn cơm rồi, không bán nữa. Đường Hoa dọn sạp, chuyển tới một quán ăn lộ thiên, ông chủ, cho tô vằn thắn, bỏ thêm thịt vụn. Chương 45, việc xấu trong nhà. Bang hội Tam Thương nhận người, trên cấp 20 thì đến Thành Đông báo danh. Có tiên khí nhưng chưa đến cấp 20 cũng có thể ưu tiên trúng tuyển. Bang hội song sư nhận người. Đường Hoa ngẩng đầu nhìn thoáng qua mấy tên người chơi đang hò hét, tiếp tục ăn vằn thán. Ba công hội này vậy mà đã thành lập bang hội rồi, chỉ là không biết nơi trú quân của bọn họ ở đâu. Nếu như không chọn danh sơn thì cũng đơn giản, cứ có tiền là được, nhưng như vậy chẳng phải là sẽ bị nhất kiếm lấn lướt hay sao. Hơn nữa lực ngưng tụ, lực hiệu triệu, thậm chí là nhiệm vụ bang hội cũng đều sẽ kém hơn nhất kiếm một nước mất. Có điều nếu muốn chọn danh sơn, thì phải cân nhắc lại phân lượng của mình. Đường Hoa suy ra rằng nếu chỉ riêng một bang hội như Nhất Kiếm muốn chiếm được Thái Sơn mà không dựa vào ngoại viện, thì trừ khi đẳng cấp của mọi người đều đã ngoài 35, thậm chí là đã ngoài 40. Trong mỗi đại đô thị đều có người của ba bang hội chuyên môn phụ trách chiêu binh mãi mã. Cho dù nhân thủ của Nhất Kiếm tập trung tại Thái Sơn, nhưng cũng sẽ rất nhanh phái các đường chủ đến mọi nơi tiến hành chiêu mộ. Bang hội không sợ người nhiều, nhân số tối đa của bang hội cấp 1 là 15.000 người. Muốn thăng cấp bang hội thì điều cần thiết đầu tiên là độ phồn vinh và độ danh dự của bang hội. Độ phồn vinh là do bang chúng hoàn thành nhiệm vụ mà được, còn độ danh dự thì tất nhiên là dựa vào tỷ lệ thành công cùng thất bại của nhiệm vụ mà so sánh. Ông chủ, cho tô mì thịt bò. Một cô gái nhìn trái nhìn phải thấy không còn chỗ, liền đi qua ngồi ké vào bàn của Đường Hoa. Đường Hoa nhìn bộ dạng sạm mặt lại của cô nàng, hẳn là tâm tình cực kỳ tồi tệ. Ơ, cô gái này nhìn có vẻ quen quen a. Đường Hoa nghĩ nghĩ, không nhớ được, không lý tới nữa, tiếp tục ăn vần thắn thôi. Bà xã. Một người nam tiến vào, vừa ngồi xuống liền nói, không phải như em nghĩ đâu, em nghe anh giải thích à. Ta không cần nghe, đi 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 đi. Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh, không chỉ kiểu đoạn rất quen thuộc, mà một nam một nữ trước mặt mình đây còn có vẻ đều là người quen của mình đấy. Vì sao lại là có vẻ? Bởi vì Đường Hoa cũng không chắc là hai người này có nhận biết mình hay không. Hey. Hai vị trước mặt này một người là Tam Thương Vô Cực, còn một người chính là Tam Thương Vô Song. Vô Song, sao lại hơ tay là đi vậy? Lại thêm một cô gái vào ngồi, Đường Hoa toát mồ hôi, tây ra lại là người quen của mình có nhiều đâu, sao lại đến ngồi chung cùng một cái bàn với mình vậy, lẽ nào trong sâu thẳm của mình có sức hấp dẫn lớn đến vậy sao? Vô Song lạnh mặt, công chúa, ngươi tới làm gì, các ngươi không phải là đang vừa câu cá vừa thảo luận chuyện đại sự bang hội trên Hồ Đại Minh sao? À. Là ngoại tình. Vị huynh đệ này, chúng ta đang bàn chuyện nhà, có thể nhường chỗ cho được không? Vô Cực rốt cục đã phát hiện ra sự tồn tại của Đường Hoa, tuy rằng hắn gần chôn mặt ở trong tô mất rồi. Đường Hoa vốn cũng muốn đi từ sớm kìa, nhưng mà lại bỏ không nổi tô vằn thắn cho thêm thịt vụn trị giá 2 lượng này. Tiền, khó kiếm lắm a. Hô hào buôn bán cả tiếng đồng hồ mới được có 30 tô vằn thắn thôi hả? Phía Đường Hoa còn chưa kịp nói cái gì, thì Vô Song trước hết đã đập mặt bàn, chuyện nhà. Chuyện nhà của ngươi với cô ta, hay là chuyện nhà giữa ta với cô ta? Mì thịt bò của ngài đây. Nờ tờ cờ bồi bàn đâu cần phải biết người đang cãi nhau hay là đánh nhau, trách nhiệm của hắn chính là cứ đến thời gian quy định thì đem mấy thứ ngươi đã gọi ra. Huynh đệ nhường. Vô Cực hơi sạm mặt lại. Ta cực cực nhọc nhọc nào là nhận người, nào là điều tra lao sơn, còn các ngươi thì sao? Chơi thuyền bên hồ, vui vui vẻ vẻ. Hôm nay chúng ta phải nói cho rõ. Vô Cực, ngươi muốn thế nào? Ta cũng không cần ngươi phê chuẩn cho rời bang, ngươi nếu lưu nàng lại, ta sẽ cưỡng chế rời bang, chúng ta vỗ tay một cái đường ai nấy đi. Thanh âm của Vô Song đã có chút nghẹn ngào. Cũng là mì thịt bò. Đường Hoa nuốt nước miếng, tiếp tục tiêu diệt 5 miếng vằn thắn cuối cùng. Bố cũng đã từng là người có tiền đấy, mì thịt bò gì chứ, bố đây ăn là ăn cả tảng thịt bò 97 phần cơ này, ăn một miếng, bố vứt một miếng đấy. Cái này. Ê. Têu ngươi nhường mà, lỗ thai ngươi đi cả. Vô Cực bắt đầu chơi chuyển rời cửu hận đại pháp. Đường Hoa kệ thây hắn, kêu cái chìm, xuất cái xét đánh chết ngươi giờ. Ngươi làm cái gì vậy? Vô Song nổi giận, đặt mông ngồi lên trên ghế của Đường Hoa, nói, ngươi có công chúa, thì ta có hoàng tử không được à? Đường Hoa hộc máu, chị hai, ta còn có 3 miếng vằn thán. Sợ cái gì? Vô Song cầm tô mì thịt bò qua, dập lên trên mặt bàn một cái, ăn, ta xem hắn dám làm gì chúng ta. Chị hai chủ yếu là chật quá. Công chúa ha ha cười, hóa ra là Vô Song tỷ tỷ cũng có nhân tình ở bên ngoài. Cũng? Là ý gì? Không có, nói sai nói sai. Vô Cực làm sao mà không biết Đường Hoa chỉ là do Vô Song tiện thể tốn tới để chọc tức mình, lập tức thấp giọng hạ hơi nói, bà xã, đừng làm rộn mà. Ta làm rộn. Vô Cực, hôm nay ngươi phải cho ta biết rõ ràng, hoặc là nàng đi, hoặc là ta đi, Vô Song ta không muốn có hạt cắt trong mắt. Đúng vậy đúng vậy. Đường Hoa vừa ăn mì vừa nói, một núi không dung được hai hổ, một ghế không dung được hai mông. Vô Song đột nhiên xoay mặt lại quát hỏi, sao nào? Ta còn không xứng ngồi chung một cái ghế với ngươi sao? Công chúa như cười mà không phải cười, vị huynh đệ này gọi là gì ấy nhỉ? Ta thấy hay là nhường đi thì tốt hơn. Nhường cái gì? Vô Song ấn bả vai Đường Hoa một cái, Vô Cực, giờ lập tức trả lời cho ta, lập tức. Muốn nàng hay muốn ta? Muốn ta, thì đá nàng ra bang hội ngay. muốn nàng thì đá ta ra bang hội ngay, dứt khoát đi. Bị đuổi khỏi bang hội là sẽ vĩnh viễn không thể trở về đâu đấy. Đường Hoa nhắc nhở Vô Song một câu ở trong lòng. Vô Cực nhìn trái nhìn phải, Vô Song thì giận dữ tràn đầy, công chúa thì mặt cười tủm tỉm, lập tức cảm thấy khó vô cùng. Vô Song thấy vậy, nước mắt lúc này đã không giữ nổi, thi nhau lăn xuống. Việc này, có thể chờ đến khi chúng ta chiếm được Lao Sơn đã rồi mới nói tiếp được không? Vô Cực hỏi. Đừng dùng kế hoan binh. Không phải là hoan binh. Đường Hoa vừa ăn vừa nói, muốn chiếm được Lao Sơn thì không thể không có ngươi, lấy được Lao Sơn rồi thì ngươi. Mỹ này cũng không tệ. Thằng ngại nói hiệu nói vượng, muốn chết. Ngươi thật sự nghĩ như vậy hay sao? Vô Song nén nước mắt lại hỏi, ta có chỗ nào không bằng nàng? Công chúa nghịch nghịch móng tay, nói, bà chị, ngài còn không biết uy vọng của ngài bên trong hội sao? Nói đến Tam Thương, khả năng mọi người không biết hội trưởng là ai, nhưng mà có ai lại không biết Vô Song là ai chứ? Cho dù là nhất kiếm cầu bại, song sư hạo nhiên đến bang hội để liên hệ công việc, thì cũng chỉ là liên hệ với ngài chứ chưa bao giờ liên hệ qua với Vô Cực ca. Nếu thực sự ngài công chính, thì hãy tổ chức người chiếm lấy Lao Sơn đi, chứ không lẽ nào ngài lại nỡ để cho những nòng cốt của ngài đi lưu lãng theo ngài sao? Nói thật với ngài, ta qua lại với Vô Cực ca đã không chỉ là ngày một ngày hai đâu, bọn ta đã biết nhau từ sớm rồi. Đừng nói nữa. Vô Cực đứng lên túi lầu nói, Vô Song, coi lại tình cảm nhiều năm, anh khẩn cầu em giúp Tam Thương ta chiếm Lao Sơn đấy, dù sao trong đó cũng có một phần tâm huyết của em mà. Đến lúc đó mà em muốn đi, anh tuyệt đối sẽ không cản trở em. Nếu em không muốn đi, thì vị trí phó bang chủ vẫn lưu lại cho em. Được. Vô Song lau nước mắt, ngẩng đầu nói, ta sẽ chiếm Lao Sơn, rồi thành toàn cho ngươi. Anh thay mặt Tam Thương cảm ơn em. No rồi, cảm ơn mì thịt bò của ngươi. Đường Hoa hô, tính tiền. Đi đi, ta trả cho. Đã khiến ngươi phải thấy trò cười rồi. Có lẽ là Vô Song đúng danh công chính, biết mình đã làm phiền đến người vô can, nên rất biết điều bao bữa. Vậy thật ngại lắm. Ông chủ, gói thêm 2 cân thịt bò nữa. Đường Hoa dè dặt hỏi, cũng là ngươi trả chứ. Chương 46, Lao Sơn. Phải. Vô Song có vẻ khóc cười không được, lại nhìn thêm chút, hỏi, vị bằng hữu này có vẻ quen lắm, không biết chúng ta có từng gặp qua ở đâu chưa? Quả thật là giống như đã gặp qua ở nơi nào rồi. Công chúa cùng Vô Cực đồng thanh, gỡ mắt kính ra nào. Không có không có. Đường Hoa bật tên của mình lên, rồi hiển thị nó trên đỉnh đầu, Tử Khí Đông Lai. Cái này xấu hổ lắm nớ, giết người cướp quái đoạt bảo, lại nhân tiện ăn trực một tô văn thán, một tô mì thịt bò cộng thêm 2 cân thịt bò của người ta nữa. Da mặt mình thì mỏng, không dám lộ diện gặp người ta đâu. Công chúa cùng Vô Cực đồng thời gật đầu, quả thực là chưa từng biết người này. Nhưng Vô Song thì lại càng quan sát cẩn thận hơn, vừa quan sát lại vừa hỏi, vị bằng hữu này có hứng thú gia nhập bang hội Tam Thương không? Không có không có. Thịt bò đóng gói của ngài đây. Tiểu nhị chào hỏi một tiếng. Đường Hoa nhận thịt bò, ném vào túi càn khôn xong với tay, từ từ trò chuyện nhé, ta đi trước đây. Bái mai. Ta cũng đi đây. Vô Song đứng lên, đều chuẩn bị thỏa đáng hết đi, ngày mốt chiếm Lao Sơn. Nhanh như vậy. Đã chuẩn bị từ bao giờ? Ừ. Ngươi đương nhiên có rảnh đâu mà biết. Lao Sơn thuộc loại núi tiên cấp 3, còn dạng như Ngũ Nhạc thì là núi tiên cấp 1, độ khó lớn thì chưa nói, lại còn phí dụng cần thiết để khiêu chiến cũng không hề mọn. Lao Sơn thì lại đơn giản hơn nhiều lắm, dù sao thì núi loại này cũng có cả trăm ngọn, Vô Song cũng đã cân nhắc đến nhân tố thực lực của bang. Còn như vì sao lại phải đến Sơn Đông phát triển cùng nhất kiếm? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bên này có cái phái Bồng Lai, hơn nữa quan hệ giữa nhất kiếm và Tam Thương cũng coi như là khá hòa thuận. Hai nhà đều đã có ý thương lượng cùng liên thủ củng cố cơ nghiệp nơi Sơn Đông với nhau. Dù sao thì lòng tham có lớn đến mấy cũng không thể nuốt trọng cả địa bàn của nguyên một tỉnh được. Bà chị này, nhìn cái nhẫn này nè, đeo lên trên tay ngươi mới hợp làm sao? Đường Hoa chuẩn bị quay về Thục Sơn bắt chẹt vài tên tiện nhân đây, nhưng điều kiện đầu tiên là không thể để mấy người bọn họ bóc lột mất mấy thứ trong bao được. Ta có phải ông già Noel đâu mà đã bắt chẹt người ta rồi lại còn tặng quà lại cho người ta nữa? Nhẫn này không tệ. Bao nhiêu tiền? Vô Song đột nhiên xuất hiện, cầm nhẫn lên bắt đầu soi mói. Ây ra, là ngài a. Ngài xem rồi cho giá đi, 1 bạc 2 bạc không coi là ít, mà 1 kim 2 kim cũng không coi là nhiều. Nhẫn này tới cấp 27 mới có thể trang bị, coi bộ ông chủ cũng có chút năng lực đó. Thường thôi, lan lộn kiếm chút cơm ăn đó mà. Ông chủ là người môn phái nào? Đồng Lai, dĩ nhiên là Đồng Lai rồi. À, vậy ngươi có quen với phá toái không?
Có quen a.
1 kim, ta lấy. Vô Song nào một cái giao dịch xong, rồi hỏi, có thể giúp ta liên hệ với phá toái được không? cứ nói là Tam Thương Vô Song tìm hắn có chút việc. Có thể có thể. Đường Hoa Phiêu cái tin ngắn qua, ở đâu? Chuyện tới đâu rồi? Phá Toái rất nhanh hồi đáp, nhiệm vụ hoàn thành, nhân tiện lấy được cái pháp bảo, giữa ngọ ngày mai ở lầu tụ tiên, ta mời. Giữa ngọ ngày mai ở lầu tụ tiên. Tốt vậy, cảm ơn a. Ngài đi thong thả, ghé đến thường xuyên a. Lại phát cho Phá Toái cái tin, nhớ phải nói với nữ nhân bên cạnh ngươi, ta là Tử Khí Đông Lai phái Bồng Lai đấy. Chuyến này Phá Toái có thu hoạch, không chỉ phá cơ quan đảo được mộ Tề Hoàng Công, mà còn nhân tiện lấy được một món pháp bảo, Cửu Thiên Băng Phách. Sau khi trang bị thì phi kiếm được kèm thêm thương tổn thuộc tính nước, hơn nữa lại có nhất định xác suất đông cứng đối phương 5 giây không thể di động. Thu hoạch lớn nhất của Phá Toái dĩ nhiên là mỹ nhân Nhược Hãn, tuy người ta vẫn còn chưa đối đãi với Phá Toái như là bằng hữu thân mật, nhưng ít ra cũng đã xem hắn là bằng hữu rồi. Cho nên đối với tên ân nhân Đường Hoa này, Phá Toái rút máu đãi khách cũng là chuyện hẳn nên. Ra. Tử Khí ca, bên này. Phá Toái tuy rằng chẳng biết Đường Hoa làm vậy để làm chi, nhưng mà bằng hưu đã có yêu cầu, thì mình cứ làm theo là được. Ê cha, Phá Toái ca. Nhược Hãn ở cạnh lắc đầu, một lũ xã hội đen. Vị này là. Phá Toái ngó thấy Đường Hoa còn dẫn theo một người nữa. Tam Thương Vô Song. Đường Hoa giới thiệu, đây là Phá Toái, vị này là Nhược Hãn, là ca sĩ Nhược Hãn kia đó. Phá Toái đính chính, là Minh Tinh. Ngưỡng mộ đại danh của Vô Song đã lâu, người ta đều nói rằng đệ nhất bang chủ của Tam Thương chính là Vô Song. Ngài A mời ngồi mời ngồi. Cảm ơn. Vô Song cười khổ. Có lẽ thật sự là không thể hoàn toàn trách Vô Cực được, bản thân mình hơi quá cường thế đi. Đường Hoa xin vào tổ đội rồi nói, Phá Toái, đừng nói đến chuyện đó, người ta là bởi vì chuyện đó nên mới bị Vô Cực bỏ đó. À, khó trách sao nhìn nàng tâm tình tệ hại lắm. Phá Toái rót rượu cho hai người xong hỏi, Vô Song, Tử Khí, ta vậy mà không biết rằng các ngươi là bằng hữu đó. Kỳ thực chuyện là như vậy. Nguyên là Lao Sơn và Thái Sơn có chỗ bất đồng nhau. Ải cuối cùng chính là ải khiêu chiến, 7-7, mà thứ cần khiêu chiến lại không phải là nở tờ cờ, mà là chính mình, cũng tức là hệ thống sẽ phục chế ra một tên Phá Toái, sau đó Phá Toái chọi Phá Toái. Khâu này thì phải cân nhắc đến kỹ xảo thao tác. Trong những người có thao tác tốt trong tay Vô Song, nắm chắc phần thắng thì chỉ có hai người, là chính nàng và công chúa, có khả năng thắng mà cũng có khả năng thua thì có ba người, có phần thua thật lớn thì hai người, cho nên Vô Song liền tính tìm cao thủ đến giúp đỡ. Nhưng Nhất Kiếm lại trùng hợp đánh chiếm Thái Sơn, nên một đống cao thủ đã bị lưu lại trong bang hội Nhất Kiếm mất rồi. Nàng giờ đang tính cược một lần thì không ngờ trong lúc vô ý lại gặp phải Đường Hoa, thế là moi ra được Phá Toái. Bạn ngươi à? Phá Toái hỏi trong kênh đội ngũ. Ngươi nói xem. Phải à, thằng ngãi này hình như còn từng cướp lệnh bài nhà người ta mà, cái này. Xin lỗi nhé Vô Song, ta còn có việc phải về Bồng Lai. Có thể hoãn lại chút được không? Vô Song giọng hơi khẩn cầu. Cần bao nhiêu thù lao, ngươi cứ việc nói. Cái này không phải là vấn đề tiền bạc. Vấn đề là mình mà vạn nhất lỡ thất thủ thua người ta, thì xấu hổ biết bao nhiêu. Rồi lại còn liên lụy khiến cho nhiệm vụ người ta không hoàn thành được nữa. Chớ để đến cuối cùng làm ơn mà mắc oán thì toi. Phá Toái. Nhược Hãn xuất mã, ngươi không có việc gì gấp lắm thì cứ giúp người ta một hồi đi. Được. Phá Toái một lời đáp ứng ngay, Đường Hoa phụt ra một ngụm rượu, đệt mợ sao lại đáp ứng nhanh như vậy. Bố đây đâu phải rảnh rỗi đi làm công nhân tình nguyện đâu, chẳng phải là muốn bắt chẹt người ta chút đó sao, người ta là đại công hội, người ta có tiền mà. Sau đó tiệc rượu diễn ra thật đơn giản, đương nhiên tiệc này chắc chắn là do Vô Song trả rồi. Phá Toái vốn là chẳng có chuyện gấp gì cả, chỉ là đã đáp ứng cùng Nhược Hãn đi tìm ba cây cổ cầm còn lại mà thôi. Còn về tiên cầm nơi Vu Sơn mà Nhược Hãn nói thì hắn ngược lại là không nóng đầu lên mà đáp ứng. Vu Sơn không phải là Lao Sơn, người ta là hàng cùng cấp bậc với Ngũ Nhạc đó. Đối với việc Vô Song mời nhập hội, Phá Toái huyền chuyển cự tuyệt, hắn đã hứa với Song Sư Hạo Nhân rồi, sớm hay muộn gì thì cũng sẽ vào bang hội Song Sư. Còn về Đường Hoa, tự nhiên là lại càng không chơi rồi. Đi nhé. Ta đi Thành Đô đây, các ngươi cứ từ từ chơi nhé. Đường Hoa vẫy tay ngự kiếm rời đi, hắn đã qua cấp 26 nhiều rồi, đang chuẩn bị chuyên tâm luyện cấp, sau đó trở về môn phái học kỹ năng đấy. Vô Song gãi gãi đầu nói, kỳ quái. Sao ta càng nhìn bóng lưng này lại càng cảm thấy quen thuộc? Phá Toái nghĩ thầm, đây chẳng phải là kẻ đã cướp lệnh bài của các ngươi, khiến cho Nhất Kiếm được lên phát thanh sao? Bất quá bán đứng bằng hữu là không đúng đâu, cho dù là loại bằng hữu toàn làm chuyện xấu. Nhược Hãn thì lại thuận miệng nói, đương nhiên là quen thuộc rồi, hắn chẳng phải là người đã cướp lệnh bài của các ngươi nơi Hoa Sơn đó sao? Đông Phương gia tử. Vô Song hỏi lại một câu, nhìn về phía Phá Toái như chờ hắn chứng nhận. Phá Toái cười ha ha, có lẽ, có lẽ. tên thực ra chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Hắn gọi là gia tử, người khác cũng có thể gọi là gia tử, vấn đề mà chúng ta cần phải đối mặt đó là, ta từ đâu sinh ra, và chết ở nơi đâu. Ha ha. Đi nào. Chương 47, Ngũ Hiệp Trùng Phùng. Alo thiếu gia, alo thiếu gia. Ta giờ đang ở thành đô, sắp chết đói đến nơi rồi. Đến đúng lúc lắm, Nhu Mễ bị chặn rồi. 50 dặm phía nam thành đô, cấp tốc. Đường Hoa bay đến, thấy nơi một thác nước có một đám người đang chiến kịch liệt với một đám khác trên không. Quân đỏ là bọn thiếu gia và thiên sứ do Nhất Tiếu lãnh đạo, còn quân xanh là 10 tên người chơi có biểu tượng của Tam Thương. Tuy năng lực tác chiến của mỗi binh sĩ bên quân đỏ cũng mạnh, nhưng quân xanh thì lại nhiều người, cho nên chiếm được một ít ưu thế nhất định trên chiến trường. Đường Hoa bay lên trên trời, lột phát áo khoác ngoài để lộ ra y phục của môn phái Thục Sơn, hô to, khi dễ Thục Sơn ta không người ạ. Thiếu gia, Nhất Tiếu, thiên sứ, tránh ra. Đánh dạng bầy đàn thì ai cũng chịu không nổi cái sự đánh cuồng bắn bậy của Đường Hoa, hắn ta cứ đưa tay là có thể quét sạch được một mảng. Còn phần một đối một với cái dạng như phá toái hay sát phá lang thì cần nhờ cả chiến thuật lẫn với vận may nhất định. 10 máy bay mạnh nhất bên địch chỉ kiên trì được 10 giây thì bị đánh rớt mất 7 chiếc, còn 3 chiếc khác thì là pháp sư, cách hơi xa, lúc này thấy bên phe đối phương có hung nhân đến, mà bên mình thì lại không còn chiếm được ưu thế nhân số nên vội vàng thán. Đệ mợ! Nhất Tiêu cất tiếng mắng, gia tử ngươi ngon lắm, đúa gỗ lên dịu bạc rồi, lại còn thành cao thủ xếp hạng thứ 15 nữa. Lại tăng lên à? Đường Hoa cười hè hè hỏi, chuyện gì nào? Thang hội trưởng cái công hội chim bòi đó bị Châu đá trúng đầu, nói nhất định phải lôi kéo cho bằng được một người của phái Thục Sơn. Thấy Nhu Mễ bèn tiến lên rồi cách cứng cách mềm gì xài ra hết, có lẽ là lỡ tay nên giết Nhu Mễ mất tiêu. Ba người bọn ta vừa vặn ở ngay phụ cận, nên choảng cùng chúng nó. Thiếu gia vung cây quạt một cái, đi, uống chén rượu nào, đi tẩy trần cho gia tử. Sao vậy gia tử, sắc mặt ngươi tệ lắm. Không có việc gì. Đường Hoa xua tay, Tây gia chỉ còn có 15 điểm công đức thôi à, coi bộ phải về Thục Sơn bế quan nửa tháng làm công đức mới được. Nhiệm vụ của môn phái tất nhiên là cũng có công đức, nhưng mà so với nhiệm vụ của bang hội thì thật là thê lương lắm lắm. Đứng lại. Một người chơi nữ mang theo biểu tượng của Tam Thương dẫn theo một đám người đứng ở ngoài cửa Nam Thành Đô chặn bọn người Thục Sơn lại. Xoay một tiếng, thiên sứ bước lên đầu, Nhất Tiếu thiếu ra hai cánh, Đường Hoa phía sau, trận thế rất nhanh đã được lập. Người là do bọn ngươi giết. Người chơi nữ hỏi. Nàng không hỏi rằng vì sao ngươi giết người mà chỉ hỏi rằng có phải ngươi giết người hay không, đây là phương thức hỏi đặc hữu của bang hội lớn. Phải. Bọn Thục Sơn đều hung hăng, trừ bỏ Đường Hoa, đó là vì hắn còn mang cái gánh công đức. Tục ngữ nói rất hay, một người Trung Quốc là một con rồng, mà một đám người Trung Quốc thì là một đám giun. Thục Sơn vì chỉ có 5 tên độc đinh, nên không chỉ hết sức đoàn kết, mà hơn nữa tên nào tên nấy đều là nhân vật hung hãn. Thiếu gia cười lạnh trong kênh đội ngũ, rồi bổ sung một câu, vừa đánh vừa chạy, bạn của ta đang kéo người qua đấy, hôm nay chúng ta sẽ quét sạch lũ Tam Thương trong thành đô này. Vậy đừng trách bọn ta. Ơ, sao Vô Song tỷ lại cưỡng chế rời bang rồi? Người chơi nữ kinh hãi cực kỳ. Đây là cưỡng chế rời bang đấy, không phải là xin rời đâu, có nghĩa là từ nay về sau Vô Song sẽ trở thành quan hệ đối địch với bang hội Tam Thương đó. Nóa! Cả Vô Song tỷ mà cũng đi luôn rồi, vậy ta còn đi theo thằng đần kia làm gì? Dứt lời, biểu tượng của Tam Thương nơi trước ngực một người chơi nam biến mất. Bình tĩnh, bình tĩnh. Có khả năng là có hiểu lầm gì đó. Chúng ta mới chiếm được Lao Sơn mà. Với lại Vô Song là bà xã của bang chủ mà. Sao lại nói rời đi là rời đi chứ? Cái này ta biết. Đường Hoa đáp một tiếng. A, cả một đám người cùng nhìn Đường Hoa. Trong bang các ngươi phải chăng có một người gọi là công chúa? Đúng vậy. Là đường chủ. A, giờ tấn chức làm phó bang chủ rồi. Sự tình là như vậy. Đường Hoa phát huy trọn vẹn tài ăn nói của mình, nói như thể Vô Song chính là một tần hương liên thời hiện đại vậy, vì sự nghiệp của Vô Cực, nàng đã hy sinh mọi thứ có thể hy sinh được của mình. Vậy mà cuối cùng tên Trần Thế Mỹ Vô Cực này con mẹ nó lại bảo nàng áp chế hắn, bức bách nàng phải rời khỏi công hội Tam Thương. Ngươi nói bậy. Có lẽ hắn không có nói bậy đâu, lần trước Vô Cực đến thành đô thị sát, chẳng phải là mang công chúa theo bên người đó sao? Công tác nhận người nhận nghiếc gì thì cũng chẳng hỏi thăm mà chỉ đi sông Mân Giang du ngoạn. Đường Hoa lại ở một bên nói, các ngươi có thể hỏi trực tiếp xem có phải vì công chúa mà Vô Song mới đi hay không? Hội trưởng nói Vô Song tỉ tham ố công khoản. Đệ mợ. Làm sao mà có thể được? Ba mày rời bang. Ta cũng rời. Đường Hoa thâm trầm nói, thu phục người mà không cần chiến chính là cảnh giới cao nhất của binh pháp. Bố xạo đi. Ba người đều khinh bỉ. Nhất Tiếu than một hơi rồi nói, Vô Song rất không tệ, có người nói nếu người nàng quen là Song Sư Hạo Nhiên thì làm sao Nhất Kiếm là đệ nhất công hội được. Ba người còn lại đều than, Phân Châu A. Vào Thánh Đô, Nhu Mễ cũng đã từ địa ngục trở lại, nàng không giống ba người khác, mà rất trịnh trọng nói lời cảm tạ với Đường Hoa. Sau đó mọi người đến lầu tụ tiên mà thiếu gia đã mua đức để uống rượu. Hiện nay mấy người thuộc sơn đều ít khi tụ tập lại rong ruổi với nhau. Thiếu gia đã đánh cướp mấy người còn lại, rồi thừa dịp giá cả đang tiện nghi thì mua lấy lầu tụ tiên, đổi nghề thành ông chủ. Dù sao thì ở thời điểm đó cơ hồ chẳng có người chơi nào có thể tiêu phí tiền vào rượu chè được cả, nên tiền mua lại tiểu lâu chỉ vẹn vẹn có 10 kim thôi. Mà sau khi bang Nhất Kiếm được thành lập, thì giá mua đã tăng lên gấp 2 lần, rồi sau khi Nhất Kiếm chiếm được Thái Sơn lại tăng gấp đôi nữa, đến nay giá bán đã lên tới 80 kim. Thiên sứ tìm danh sơn tầm tiên kiếm không có thành quả, nhưng mà Vô Tâm lại được lộc, đã tăng cảnh giới ngự kiếm lên một tầng thành cảnh giới đăng đường nhập thất. Trận không chiến hồi nãy cũng bởi vì có nàng nên bọn Tam Thương không dám bức ép quá chặt, do vậy mới chờ được đến lúc Đường Hoa tới. Tên Nhất Tiếu thì kém hơn rất nhiều, nhờ vào việc nhiều hơn người khác mấy tầng kiếm quyết nên cũng được coi là trình độ trung bình khá. Nhưng hắn lại nhờ có Tị Thủy Châu nên đến lưu vực sông Mân Giang luyện cấp được rất nhanh, đã cấp 28 rồi, hơn Đường Hoa một cấp dưới lận. Nhưng mà vì sao thằng này lại đột nhiên bỏ bê Nhu Mễ để biến thành dân luyện cấp cũng vậy? Thiếu gia đưa ra đáp án, rất đơn giản. Người ta có phải là đi luyện cấp đâu, là đi đánh kiếm chân châu đó, hắn muốn tự tay kiếm được 99 viên chân châu để tặng cho Nhu Mễ nữa. Cuối cùng là Nhu Mễ, phải nói là tiểu cô nương này thật là có bản lĩnh, không ngờ là đã dựa vào trí tuệ của mình kiếm được một sư phụ chuyên thuộc trong môn phái, rồi dưới sự chỉ dạy của sư phụ, một thanh phi kiếm nàng sử xuất ra không hề kém với thiên sứ khi đã tăng lên cảnh giới chút nào. Chưa hết, nàng còn mang theo tiên khí mà sư phụ trao cho, tinh quân nhãn, có thể nhìn thấu nhược điểm của địch nhân. Lực công kích tăng lên 10%, đòn đánh buộc phát tăng lên 10%, có thể tu luyện tiếp. Thiếu gia. Có người hô lên một tiếng ở dưới lầu. Thiếu gia thò đầu ra nhìn thoáng qua, nói, là bằng hữu mà ta vừa gọi tới đánh nhau đó, để ta gọi nàng lên ngồi chơi một chút. Đi lên A Tinh Tinh. Nữ. Trên đầu Đường Hoa nổi lên một cái dấu chấm hỏi, cái dạng thiếu gia một mực coi tình yêu là cặn bã, làm sao lại có khả năng thông đồng với nữ sinh rồi. Mà nhìn lại. Nữ sinh này miệng nhỏ môi son rất là mê người, làm sao lại coi trọng cái đống Phân Châu thiếu gia này nhỉ? Giới thiệu nào? Thiếu gia đứng lên, Song Sư Tinh Tinh, em ruột của Song Sư Hạo Nhiên. Bên đây đều là người thuộc sơn ta, Nhất Tiếu, Thiên Sứ, Nhu Mễ, và cái tên gia tử đang mang kính phẳng giả bộ nhã nhặn kia nữa. Đông Phương gia tử. Tinh Tinh sửng sốt hỏi. Nhất Tiếu nghiến răng, thằng ngãi này nổi danh đến thế sao? Chẳng phải chỉ là tốt nghiệp sớm hơn mấy ngày. Chẳng phải chỉ biết có trọi pháp thuật thôi chứ mấy. Còn ngươi thì biết cái gì? Nhu Mễ hỏi lại. Cái này. Nhu Mễ. Thực ra ta có rất nhiều ưu điểm. Thiếu gia rót chén rượu vào trong miệng Nhất Tiếu, ra hiệu, ngồi xuống rồi nói. Chương 48, Miêu Cương. Thiên sứ hỏi, Tinh Tinh, trên báo có nói các ngươi dưới sự trợ giúp của Côn Lôn Huy Hoàng và Nga Mi Phong Vân Nộ đã chiếm được núi tiên cấp 2 Hoàng Sơn ở An Huy có phải không? Đúng vậy, ta vừa mới từ bên An Huy kia qua đây. Đáng tiếc là chậm hơn Nhất Kiếm mấy ngày, không được lên phát thanh của hệ thống. Tinh Tinh quay đầu lại hỏi, phải rồi, các ngươi có muốn nhập bang hay không? Ta giờ đã là đường chủ rồi đó, ta đã mở một đường gọi là Cân Quắc Anh Hùng Đường, trong đó đều là nữ sinh hơi hơi làm biếng, mọi người tụ tập với nhau nói chuyện phiếm chơi đùa vui lắm, có hơn 100 người rồi đó. Nhu Mễ ánh mắt rực lên, thật không? Ừ, để ta đưa ngươi vào, nếu ngươi mà không hài lòng thì cứ rời đi, ta cam đoan ngươi sẽ an toàn rời khỏi. Được. Nhất Tiếu nghiêm nghị hỏi, Tinh Tinh cô nương, vậy cũng không được đâu, tất cả đều là nữ sinh thì âm khí nặng lắm, ngươi xem thử xem có nên nhận thêm vài tên nam tử nam khí bừng bừng vào hay không chẳng hạn như là ta ấy. Nói xong, vì tỏ vẻ chính mình, hắn vô ngực vài cái. Không được, ta chỉ nhận người chơi nữ thôi, nếu không thì mấy người khác sẽ không đồng ý đâu. Thiên sứ nói, thêm ta nữa. Được. Nhất Tiếu lại ghé sát vào hỏi, Tinh Tinh, có khí tráng anh hùng đường không vậy? Thanh Đô, Thanh Bắc cũng đều có thể nhập hội à, đẳng cấp của ngươi cao như vậy, nhất định là có thể. Huynh đệ uống từ từ nhá, ta đi xong về liền. Nhất Tiếu y như siêu nhân, vèo cái biến mất. Thiếu gia mon men qua nói với Đường Hoa, ngươi nói xem có nên dùng chút thủ đoạn nhỏ khiến cho Nhu Mễ vào bang không được không? Hè hè, ngươi có thể thử. Đến lúc đó người ta lật mặt cộng với cả lật bàn thì tiểu lâu này của ngươi chắc là không giữ nổi đâu. Đường Hoa đứng lên nói, ta về môn phái trước đây. Mọi người cứ từ từ uống nhé. Đừng a. Không ngờ Tinh Tinh lại đứng lên ngăn lại, anh của ta đến ngay bây giờ đấy.
Anh của ngươi?
Đúng vậy, ta bảo rằng ngươi đang ở đây, thế là ảnh nói ảnh qua liền, mong ngươi chờ cho một chút. Thiếu gia nhỏ giọng nói với Nhất Tiếu vừa mới trở lại, trông thấy không, cô nàng này mới đúng là thông minh đấy, nhìn thì có vẻ rất là hồn nhiên, nhưng chỉ vài câu nói là đã chụp ra tử lại rồi.
Thiệt hay giỡn?
Hỏi thưa, đẳng cấp của Nhu Mễ và Thiên Sứ thì cũng không coi là cao, nhưng nàng lại nhiệt tình giới thiệu vào phân đường của mình như vậy, ngươi đừng có cho rằng bởi vì nàng là bạn của ta mà như thế nhé. Phân đường của nàng có bao nhiêu người, rồi bấy nhiêu người thì có bao nhiêu bạn bè chứ, vậy mà đến giờ nàng chỉ tuyển nhận có chừng 100 người, ngươi nói xem là tại vì sao nào. Phải biết rằng hiện giờ ai cũng đều muốn tiến vào ba công hội này, đã vừa có nhiệm vụ bang hội để làm, mà lại còn có các loại phương tiện đồng bộ và có đấu giá nữa chứ, đâu mà chỉ tùy tiện nói một câu là muốn vào thì vào.
Ngươi xem ra tử hắn.
Thằng ngãi này, khó nói lắm.
Hóa đau bụng quá.
Đường Hoa ôm bụng nhảy vụt lên hỏi, thiếu gia,
Vê đút cờ ở đâu?
Thiếu gia vừa quan tâm vừa sốt ruột chỉ dưới lầu, quẹo trái, phòng đầu tiên.
Chào mọi người.
Song sư Hạo Nhiên ôm quyền, đều nói Thục Sơn ít người nhiều tinh anh, hôm nay vừa gặp, quả là như thế.
Mời ngồi mời ngồi.
Thiếu gia nhiệt tình tiếp đón.
Ngồi, anh.
Tinh Tinh nói, còn một người đang đi Vê đút cờ nữa.
Đi Vê đút cờ.
Hạo Nhiên sững người, sau đó lại cười khổ, em gái ngốc, em cho rằng trong trò chơi này có thiết yếu xây Vê đút cờ à?
Hoa.
Tinh Tinh nhảy dựng lên giận dữ, hắn. Làm sao mà hắn lại có thể đi lừa gạt một cô gái hồn nhiên như ta cơ chứ?
Xấu hổ, xấu hổ.
Hạo Nhiên đành phải đến đâu thì hay đến đó. Dù sao thì mình cũng đã vơ hết 2-3 dân số thuộc sân rồi, thế là nâng cốc, nào nào, chúng ta cạn một cốc nào.
Zô.
Chỉ có Tinh Tinh ngồi một bên vẫn nghiến răng, coi bộ vẫn căm giận bất bình lắm, thật là bốc lửa ngời ngời. Nơi khí thế hùng vĩ nhưng ngoài nở tờ cờ ra thì chả có ma nào, thuộc sơn. Đường Hoa bay đến sơn môn thì hạ xuống đất, hai lời không nói ngay lập tức chạy bắn đến chỗ trung hành.
Cái gì?
Cấp 20 thì không còn nhiệm vụ công đức nữa à? Đường Hoa khóc lóc kéo tay Trung Hành nói, không phải chứ, ngài làm ơn lại ngẫm lại xem có cách nào không, ít nhiều gì cứ đưa ra vài trăm cái trước đi. Lẽ nào ngài lại nhẫn tâm nhìn tốt nghiệp sinh đầu tiên của Thục Sơn ta bị thiên khiển đánh cho thành cho hay sao? Trung Hành rất hiền từ nói ra một đống lời nhảm để an ủi, tu đạo vốn là tùy tâm mà tu, đã làm thì không từ việc nào. Không cần câu nệ nơi công đức cao thấp.
Vấn đề là,
về vấn đề này, ngươi chỉ có thể đi tìm trưởng môn xem sao. Toàn bộ Thục Sơn vẹn vẹn chỉ có trưởng môn là tiên thể. Độ kiếp ra sao thì hẳn là hắn có biết. Ông trưởng môn tĩnh tọa ở ngoài tòa yêu tháp kia thì ta đã nói chuyện rồi, nhưng mà ông ta vẫn không phản ứng gì cả.
Đi thử nữa xem, thành tâm mà tới, sắt đá cũng phải nhũn.
Chào trưởng môn.
Trưởng môn đã vất vả rồi.
Trưởng môn có khát không?
Trưởng môn, mẹ ngài gọi ngài về nhà ăn cơm.
Trưởng môn, đệ tử sắp toi rồi.
Quả nhiên, như Trung Hành nói, thành tâm đến tìm. Sắt đá cũng phải nhũn.
Trường môn mở ánh mắt đang nhắm ra, lại nhìn tỏa yêu tháp vài lần, rồi lấy một mảnh lụa từ túi ra, chôn nó nơi đất cũ của tộc nữ hoa.
Vâng, mà đất cũ ở đâu?
Tộc nữ hoa là dạng lẫn lộn giữa là người và thần, gần như tiên, nhưng lại không được tiên giới tiếp thụ, nên coi như xen vào giữa người, yêu, tiên. Tuy bị thiên giới nói xấu là yêu ma, bị người dân Trung Nguyên coi như tà ma ngoại đạo, nhưng lại được người dân Miêu Cương thờ phụng là hậu duệ của thần tộc. Các nàng đời đời đơn truyền. Vâng chịu di chí của nữ hoa, đời này qua đời khác bảo hộ cho người dân của Miêu tộc.
Nói xong, trưởng môn nhắm mắt lại.
Bản đồ Trung Quốc, Miêu tộc không xong, nhiều tỉnh lắm.
Phát thông tin, alo Nhu Mễ, Miêu Cương ở đâu?
Trả lời, Miêu Cương thời cổ tức là chỉ Vân Nam.
Còn nếu như là chuyên chỉ, vậy hắn phải là thánh địa của Miêu Cương, núi Lôi Công dãy Miêu Phong, đông nam bộ Quý Châu.
Phi kiếm ra khỏi vỏ, theo gió mà đi.
Miêu Cương cơ hồ không có người chơi nào. Cho dù là có thì cũng chỉ là đến nơi đây để tầm bảo kiếm kinh nghiệm mà thôi.
Ở nơi đây quái vật phi nở tờ cờ đều hung mãnh dị thường, tất cả đều là trên cấp 50, hơn nữa nước cùng không khí lúc nào cũng có mang độc, rồi lại ít cửa hàng thành trấn ở gần để bổ cấp cho nên người chơi thưa thất cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nơi đây không có người chơi đồn trú, nhưng mà đã có không ít tà phái đang bắt đầu khai phái thu đồ đệ, nhưng lại không thu bất luận người chơi nào. Đường Hoa đã đánh chết vài tên môn đồ rồi. Phát hiện thấy những tên nở tờ cờ này khá là khó chơi.
Chỉ có một nguyên nhân chủ yếu, độc.
Gió độc, khói độc, xương độc, v.v.
Đều là phất tay là ra ngay.
Cũng may mà mình có tam muội chân hỏa hộ thân, nên những vấn đề trên đều không lớn lắm, hơn nữa những nở tờ cờ này không giống với lũ lợn con dê con hay là giặc cướp bên ngoài, không những tỷ lệ rất phi kiếm cao, mà còn có thể rất túi tiền nữa. Bổ sung dược phẩm cùng thực vật mà giá mắc đến nỗi dọa chết được cả quỷ ở trong một trấn nhỏ hẻo lánh, xong lại hỏi thăm rõ ràng phương hướng của núi Lôi Công, thế là tiếp tục xuất phát. Rốt cục, tới ngày thứ tư đã dừng chân trên dãy Miêu Phong. Ở chân núi Lôi Công có một thành trấn nhỏ, tên là Man Châu. Bên trong cư dân rất nhiều. Đường Hoa bổ sung thực phẩm xong, hỏi thăm thì biết trên núi quả thật có cung phụng bia thần của nữ hoa, chẳng qua là trên núi này hung hiểm phi thường. Bởi vì tộc nữ hoa đều bị tiên và người phỉ nhổ, cho nên quanh năm đỉnh núi đều dày đặc lôi điện, ngăn trở các cư dân đi lên cung phụng. Chỉnh lại các trang bị có thuộc tính, tăng thuộc tính xét của mình lên mức cao nhất. Ngự kiếm bay lên, quả nhiên giữa màn mây khói của núi Lôi Công có điện chớp lập lòe, phân bố dày đặc. Chương 49, cờ nghịch thiên. Đường Hoa vừa bay vào lôi trận, lập tức kêu một tiếng chết rồi ngay. Không phải bởi vì máu dụng nhanh, bởi vì có tiên anh thì hắn có thể hoàn toàn coi nhẹ thương hại này, mà hắn kêu là bởi vì mọi tọa độ hoàn toàn biến thành không chưa nói, đã vậy trước mắt còn chỉ toàn một vùng mê mang. Có điện, có sét, có xương, nhưng mà lại chẳng có một vật tham chiếu nào khác cả. Muốn rời khỏi thì lại không thể, vì chỉ trong vòng một giây này, phía sau Đường Hoa cũng đã bị biến thành lôi trận. Thử bay xuống phía dưới, nhưng Đường Hoa không biết mình đã hạ xuống bao nhiêu ngàn thước vẫn chưa chạm được mặt đất. Bị nhốt ra. Đường Hoa vung tay một nhát, tiên thuật oanh tạc ra. Tuy rằng nhờ vậy mà lôi trận có hơi rụt lại, nhưng dường như cũng không có tác dụng gì lớn. Đường Hoa có cảm giác như mình đang ở trong vũ trụ vậy, trước, sau, trái, phải toàn bộ đều là không trung, mà lại thủy trung không hề có lấy một cái mục tiêu nào cả. Kiếm chỉ nam, ra khỏi vỏ. Đường Hoa moi ra một thanh phi kiếm chưa khai quang, đặt lên trên phi kiếm hắn đang đứng rồi xoay một cái, định nhờ vào từ tính để định vị hướng nam, ai dè nó lại cứ xoay tròn không ngừng. Mãi vẫn không thể xác định phương hướng được. Cuối cùng, rất bất đắc dĩ, Đường Hoa đành phải chọn đại lấy một hướng mà bay thí. Cái này quả thật là có hiệu quả ý, hắn tiến vào một không gian khác, trong tầm mắt ngập tràn ánh lửa, thiên hỏa, địa hỏa, quỷ hỏa, v.v. Cái gì cũng có. Có lẽ có rất nhiều người đụng với hoàn cảnh này sẽ bực bội, sẽ nóng nảy lên, nhưng trong đó không có Đường Hoa. Nhắc lại một câu, Đường Hoa là một kẻ có thể tự làm mình vui, là một kẻ có thể tự xua đi sự cô độc. Tuy rằng hắn vẫn chỉ là một con người, thực sự là một con người. Băng. Đầy trời tuyết bay, xen lẫn là sương mù ràng rặc. Thứ này thì Đường Hoa chơi không nổi, xét lửa thì khỏi cần nói, đó là thuộc tính chủ của mình, còn kim, mộc, thổ thì mình cũng có 10 điểm tăng cường, chỉ duy nhất cái thứ nước và gió này thì dù cho mình có đổi trang bị ra sao đi nữa nó cũng vẫn cứ là số không tròn chỉnh. Tam muội chân hỏa. Đây là nguyên lý tương khắc, nước lớn thì dập tắt được lửa, lửa lớn thì hòng khô được nước. Uống thuốc, đi tiếp. Rốt cục thì đến lúc sinh mệnh gần cạn hết, Đường Hoa ra khỏi khu vực tuyết bay và tiến vào khu lôi điện lần nữa. Đường Hoa than một hơi, sau cùng hắn cũng đã minh bạch được một chút, cái trò chơi quỷ này nó đang muốn khiến cho mình chết tươi vì đói. Làm sao bây giờ? Tự sát? Hay là làm gì đây? Nếu như đây chỉ là nhiệm vụ phổ thông thì có lẽ Đường Hoa sẽ tùy tiện, nhưng ngặt nỗi đây lại có liên quan đến thiên khiển, là đại sự. Với tính chất của mấy món pháp thuật mà mình có cùng với phong cách đối nhân xử thế của mình, thì cái ranh giới công đức âm sớm muộn gì cũng thất thủ mất thôi. Toàn thân từ trên xuống dưới không có bất cứ pháp bảo phòng ngự gì mà muốn qua được thiên khiển thì đúng là người si nói ngộng. Cái này gọi là thiên la địa võng. Một người nữ nở tờ cờ mặc y phục màu tím xuất hiện ở trước mặt Đường Hoa, hình hài của nở tờ cờ rất nhạt, không ngờ được, tiên nhân lại ghen ghét tộc nữ hoa ta đến thế. Lại đi bày ra tiên trận để ngăn trở người trong tộc nữ hoa ta lên bái tế tổ tiên. Ngươi là? Nờ tờ cờ lắc đầu, ta là ai không quan trọng, hy vọng tiểu ca có thể phá vỡ trận này, để cho người trong tộc nữ hoa ta còn lại được một cơ hội tế bái tổ tiên. Cái này, ý tưởng của chúng ta đều giống nhau, nhưng quan trọng là ta không biết phải phá như thế nào. Trận này là do một pháp bảo kết thành, pháp bảo này tên là Thiên La Địa Võng, có thể hấp thụ tinh hoa của Nhật Nguyệt để tự tiến hành diễn biến. Cho nên nếu dụng lực mà đối kháng thì chỉ dẫn đến kiệt sức thôi, chứ nó mãi mãi không suy đâu. Muốn phá trận này, nói khó thì cũng khó, dù là tiên gia hay ma tôn cũng đều chỉ có thể dùng thần thông để độn xuất ra ngoài trận, chứ cũng không thể phá được. Nhưng nói đơn giản thì cũng đơn giản, cứ tìm được mắt trận, thu phục nó là xong. Nhưng làm sao tìm được mắt trận? Mắt trận ở trong trận đó. Đường Hoa sặc máu, hỏi, trong trận nhưng mà ở chỗ nào? Ha ha, tiểu ca biết đùa thật. Ngươi có trong tay cây thước tiên trên có thể đo trời cao, dưới có thể đo đất rộng mà lại đi hỏi ta mắt trận ở nơi nào. Này à! Đường Hoa móc lượng thiên xích ra, rất buồn bực lục lục bảng mệnh lệnh của hệ thống, ngoài thuyết minh rằng mở ra xong thì có thể gia tăng uy lực của thuật pháp ra thì chẳng còn cái gì nữa. Nờ tờ cờ chỉ tay một cái, đột ngột lượng thiên xích sáng rực lên, bay ra khỏi tay đường hoa, bay lên trên không, sau đó thân hình bắt đầu dài ra, hai đầu vươn ra với vận tốc ánh sáng. Ước chừng một hồi sau, lượng thiên xích bắt đầu xoay tít lên như con quay. Đo độ rộng xong, lượng thiên xích lại bắt đầu đo độ cao. Hóa ra thứ này còn có thể xài như vậy. Chờ đường hoa thu thức lại trong tay, thì nở tờ cờ đã không thấy đâu nữa, mà trên lượng thiên xích sáng như bạch ngọc kia thì lại biểu hiện ra hai cái điểm tọa độ, một cái màu lục là 209-704, cái kia màu đỏ là 779-565. Đường hoa bay thử một đoạn đường, phát hiện thấy không những điểm màu lục đang di động, chậm rãi đến gần màu đỏ hơn, mà cả hai con số tọa độ cũng đang từ từ bằng nhau. Ra xét vào lửa, lại vào nước, hết nước rồi đến lửa, chờ đến khi hai điểm kết hợp lại cùng nhau, đường hoa rốt cục trông thấy được mắt trợn. Nó là một cái lưới mỏng trong suốt đang trôi nổi giữa biển lửa, mà nếu đường hoa không phải nhờ biết tọa độ rồi cẩn thận quan sát, thì tuyệt đối sẽ không thể nào phát hiện được rằng có nó tồn tại. Thuận tay túm một cái, đã lấy được lưới, tiên trận biến mất tăm, đường hoa phát hiện hóa ra mình chỉ có cách mặt đất có một thước mà thôi. Thiên la địa võng, có thể bố trí lưới thiên lôi, lưới địa hỏa, lưới huyền băng. Lưới thiên lôi, hấp thụ hồn phách của Seth, phải luyện 9981 sợi dây thiên lôi, 9 giây thì thành lưới điện, 9981 giây thì thành lưới thiên lôi. Uy lực của trận có liên quan với phẩm cấp của hồn Seth thu được. Lưới địa hỏa, lưới huyền băng. Đường hoa thuận tay thả ra con lôi điểu hộ giá, sau đó một tia chớp tạc cho lôi điểu chết, quả nhiên một cụm ánh kim chớp chớp bay đến trên thân mình. Nhìn lại túi càn khôn, bên trên đã có một sợi dây thiên lôi, hơn nữa còn ghi chú, dây thiên lôi tăng giai, độ hoàn thành 1%. Đường hoa chảy một giọt mồ hôi, giết 100 con quái hệ Seth mới hoàn thành một sợi, giết 900 con là 9 sợi, vậy phải giết 8100 con mới có thể hoàn thành được lưới thiên lôi. Nên biết rằng quái có thuộc tính thì có hơi ít, hơn nữa bọn chúng lại không sống quần cư, thông thường thì cứ một đàn quái phổ thông mới có một con trà trộn trong đó, coi như là một dạng bột nhỏ. Hồi đó đường hoa cầm thiên thư tàn hiệt ra chơi chơi, cũng phải mất non nửa ngày mới tìm được hai con lôi điểu, mà giờ phải đi tìm hơn 8000 con thì. Bất quá cuối cùng cũng xem như là vật tiện tay lấy được mà thôi, mình vốn cũng chẳng mong kiếm được chỗ tốt gì, chỉ cần có thể hoàn thành được nhiệm vụ của trưởng môn đã là tốt lắm rồi. Ngay tức khắc ném thiên la địa võng vào trong túi càn khôn, sau đó tìm tòi một thoáng, phát hiện được một cái bia trên có viết chữ của người miêu. Chôn mảnh lụa ở bên cạnh bia xong, nhiệm vụ biểu hiện, hoàn thành. Để bầy quái xúm lại đánh chết, trở lại thục sơn. Trưởng môn quả nhiên không phải là hạ người như sát phá lang, hai lời không nói, liền thưởng cho ngay. Nội dung thưởng là một cái pháp trận, thực ra đó là một biện pháp bố trí pháp trận, tên, trận nghịch thiên, là một loại pháp trận chuyên dùng để ứng đối bị trời phạt hoặc có thể nói là thiên kiếp. Bố trí trận này cần tài liệu rất nhiều, nhưng chẳng qua hầu hết chỉ là một vài thứ phổ thông thôi. Đường hoa phát thông tin cho thiên sứ lập tức tuyên bố danh sách thu thập tài liệu trong bang hội song sư, chỉ qua nửa ngày và cái giá 10 kim là đã lấy được toàn bộ tài liệu. Còn chuyện tiền nong thì, thiên sứ biết gần đây đường hoa thê thảm. Bèn phất tay một cái, cho hắn nợ tạm thời. Đến khi đường hoa quăng toàn bộ tài liệu vào lò phép của môn phái, rồi lấy được 7 cái cờ nghịch thiên xong, thì trong lòng mới xem như là bỏ ra được một tảng đá lớn. Nhưng hắn vẫn chưa muốn đi giết thêm vài người để độ kiếp, bởi vì trưởng môn người ta đã nói rõ rằng rồi, cờ nghịch thiên chỉ có thể gia tăng tỷ lệ độ kiếp thành công của ngươi mà thôi, chứ không phải là loại pháp bảo mà ném ra xong thì ngươi có thể lăn ra ngủ khó được. Chương 50, Giảo hoạt và trí tuệ. Trải qua một tràng luyện cấp thảm thiết bên ngoài Vu Sơn, đường hoa rốt cục đã lên cấp 30, bởi vì kiếm tuệ nên hắn đã sớm thay lấy phi kiếm tứ giai, đạt tới tốc độ 180, hơn nữa lại học được thêm mấy kỹ năng tiếp theo của môn phái. Pháp trận truyền tống, miễn phí có thể nháy mắt truyền tống tới các đại đô thị, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao toàn bộ pháp lực cùng 10 kim. Thiên lý truyền âm, 10 kim có thể nhờ vào pháp lực thâm hậu mà trò chuyện riêng với người khác trong một cự ly nhất định. Phi kiếm truyền thư. Miễn phí tốc độ của phi kiếm nhanh hay chậm được quyết định bởi việc ngươi gửi hàng chuyển phát nhanh hay là EMS. Thiên ngữ, miễn phí có thể khiến cho người chơi trong một khu vực nhất định nghe được tiếng nói của ngươi, mỗi lần sử dụng 10 kim. Kỹ năng do môn phái ước lượng theo cá nhân phát cho, tá vật đại hình, tiên phong, cường hóa lôi bích. Dùng một viên tiên đan của Thục Sơn, gia tăng vĩnh cửu mức sinh mệnh pháp lực cao nhất, tăng cường phòng ngự, gia tăng công kích, gia tăng nhanh nhẹn, gia tăng né tránh, gia tăng hội tâm. Túm lại là đề cao toàn bộ thuộc tính. Cuối cùng là bế quan một ngày, phải hao phí 10 kim. Đánh cướp thiếu gia, nhất tiếu gom góp được 10 kim, năng lực của tiên anh được tăng cường.
hoa cấp 30 quả là có khác. Thiếu gia ngó trái ngó phải chắc lưỡi tán thưởng, có vài phần cảm giác như là tiên gia vậy, chỉ là bộ dạng hơi bị ổi tí thôi. Quả thật, sau khi bế quan, quần áo trên toàn thân Đường Hoa đều có thể không gió mà động, lại tăng thêm một chiếc áo dài màu trắng, nhìn tổng thể thấy phiêu giật vô cùng. Bỏ mắt kiếng xuống, thiên sứ ở bên cạnh nhìn nhìn, rồi gỡ mắt kiếng của Đường Hoa ra, sau đó lấy ra một bình nước của tiên gia, rót lên đầu của Đường Hoa, rồi bắt đầu đùa nghịch với mái tóc dài vừa nháy mắt xuất hiện của hắn. Ê! Đường Hoa cực kỳ không vừa lòng với hành vi của thiên sứ. Ngươi còn nợ tiền ta. Thiên sứ chậm rãi phiêu tới một câu, Đường Hoa lặng lẽ không nói gì, nước mắt chảy hai hàng. Ta đến rồi. Một luồng kiếm quang chiếu thẳng vào lầu 2 của lầu tụ tiên, chỉ thấy một tên nam tử khí khái hào hùng bức người hiện ra, không phải Nhất Tiếu thì là ai đây? Trên trán của Nhất Tiếu được chấm thêm một chấm đỏ, làn da sạm màu đồng tau, dáng dấp như là một nam tử thành thục, có khí thế không giận mà uy. Thiếu gia, thiên sứ nhìn rồi than thở một tiếng, bố đây muốn đi luyện cấp. Nhu Mễ không có ở đây à? Thứ Nhất Tiếu quan tâm chính là cái này. Thiếu gia đứng bên nói sâu kín, đi mua y phục giúp gia tử rồi. Xoẹt, một luồng sát khí xuất hiện khiến Đường Hoa rùng cả mình, hắn vội vàng xua tay, Nhất Tiếu ca, đừng hiểu lầm. Nàng chủ động yêu cầu đi mua đó. Chủ động cũng không được. Nhất Tiếu nghiến răng, có muốn thử kiền nguyên linh trảm ta mới học được không? Xì. Thiên sứ vừa nghịch nghịch mái tóc của Đường Hoa lại vừa khinh bỉ một tiếng. Gia tử, solo. Ha ha, Nhu Mễ về rồi a. Nhất Tiếu lập tức đổi thái độ, cười lấy lòng, mua y phục cho gia tử thì ta đi được rồi, nhìn bộ dáng vất vả của ngươi kìa. Hoa, vẫn là Nhu Mễ nhà ta có con mắt thẩm mỹ, mọi người nhìn y phục nàng chọn này, thực là cực hợp với gia tử đó. Ha ha. Thiếu gia than một hơi, theo đuổi con gái như vậy là theo cả đời cũng không được rồi. Sau này ra đường đừng có nói là quen biết ta đó, ta không ngẩng mặt lên nổi đâu. Đường Hoa, thiên sứ cũng gật đầu, tỏ sự đồng ý chân thành nhất. Nhất Tiếu lệ chảy ròng ròng, không ngờ ngay cả Nhu Mễ cũng rất nghiêm túc gật đầu. Ta tính đi khắp Đại Tuyết Sơn tìm vận may coi sao. Đường Hoa nói, hiện giờ mất kinh nghiệm vẫn còn ít, chứ sau này thì không dám chết nữa. Không tận dụng thời gian này đi thăm thú mạo hiểm thì uổng lắm. Mọi người cũng biết rằng công đức của Đường Hoa lúc nào cũng có khả năng trở thành số âm, cho nên đều rất là đồng ý với ý kiến này. Còn với ý định rủ dê của Đường Hoa, toàn bộ mọi người cùng nhau cự tuyệt. Bọn thiếu gia đều muốn lăn lộn đến cấp 30 cho phiêu giật hoặc là uy vũ hơn một cái. Còn phần Nhất Tiếu, thì Nhu Mễ ở đâu, hắn liền ở đó. Đường Hoa mang trang bị, phi kiếm cùng tài liệu mà gần đây hắn luyện cấp lụm được dốc hết cho Nhất Tiếu, nhờ hắn xử lý rồi trả nợ thay cho mình, thế là bốn người lập tức chia chắc một trận. Phải nói thẳng Đường Hoa này chữ hàng thiệt là nhiều, đặc biệt là phi kiếm tứ giai khá là thưa thất vậy mà thằng này cũng có đến cả chục cây. Cuối cùng thiếu gia phân phó một câu mà khiến bản thân hắn hối hận suốt đời, nhớ phải phi kiếm truyền thư chiến lợi phẩm về để trả nợ. Đi Đại Tuyết Sơn thì có muốn mang theo ta không? Một cái đầu thò ra, mọi người quay đầu nhìn lại, bất ngờ đó là cô nàng song sư Tinh Tinh đã lâu không gặp, ta có cộng phúc duyên đó, nếu muốn lấy được đồ tốt thì không thể thiếu ta đâu. Ừ. Đường Hoa gật đầu nói, lát nữa sẽ xuất phát, ngươi đi chuẩn bị trước đi, ta về môn phái gói mấy cái bánh bao đã. Ta đã chuẩn bị sẵn rồi, hi hi. Ta chờ ngươi. Tên ngại nhép, xem ta báo thủ ra sao nhé. Rất nhiều tiếng đồng hồ sau, Tinh Tinh lặng lẽ nói, nhìn biểu tình của các vị, lẽ nào hắn lại cho ta leo cây nữa à? Toàn bộ mọi người gật đầu. A. Một tiếng thét chói tai vang vọng cả thành đô. Thiếu gia nhỏ giọng nói với Nhất Tiếu, khi mà trí tuệ và giảo hoạt, thông minh và vô sỉ đối chọi với nhau, thì cái sau bao giờ cũng chiếm ưu thế. Nhất Tiếu giật mình, ý ngươi là nói ta khi ở trước mặt của Nhu Mễ nhà ta vẫn còn chưa đủ giảo hoạt và vô sỉ phải không? Cút qua một bên chết đi. Thiếu gia có cảm giác mình đã không còn ngôn ngữ chung với người này nữa. Đại Tuyết Sơn, kéo dài ngàn vạn dặm, không hề nhỏ hơn diện tích lãnh thổ của Trung Quốc. Đường Hoa căn cứ theo chỉ đạo của Phá Toái liền rất dễ dàng phát hiện một thôn trấn ở phía dưới mình. Đây chính là trạm bổ cấp cuối cùng trước khi tiến vào Đại Tuyết Sơn. Chúi kiếm quang hạ xuống đất. Ông nội, cái viên thuốc quẹ này của ông mà bán giá một kim à? Sao ông không đi cấp đi? Lúc này Đường Hoa mồ hôi đầy người. Nơi này dược phẩm và thực phẩm mắc kinh hồn, so với chỗ Miêu Cương thì chỉ có mắc hơn chứ nào có rẻ. Nhưng mà ngươi đi Đại Tuyết Sơn thì không thể nào không mua thuốc được, chuyến này không phải như là đi dã ngoại đánh quái đâu, trong đó hung hiểm cực kỳ đấy, 88 đi ngày. Lục lục hàng tồn kho, có vẻ vẫn còn một ít, nên bay 5 tiếng đồng hồ về bổ sung xong rồi lại tốn 5 tiếng đồng hồ bay lại đây không? Hay là giờ khởi công ngay? Phá Toái chết oi, Đường Hoa hoán trách một câu trong lòng,
vậy mà dám nói nơi này thuốc rẻ, một lượng bạc mua được một tổ đó nha, bố đây giờ bỏ ra một kim mà chỉ mua được nửa tổ này.
Ơ,
Đường Hoa vừa quay đầu một cái, thế mà vô tình phát hiện ở chỗ không xa vẫn còn có một người chơi đang đối thoại cùng với các nờ tờ cờ, không chỉ là người chơi, mà còn là người quen của mình nữa. Tam Thương Vô Song.
Mon Men đi qua nghe lóm, hóa ra là nàng đang đi tìm một thứ, gọi là vong thạch.
Ơ,
vị bằng hữu này có vẻ quen mắt lắm a, không biết xưng hô thế nào.
Vô Song cũng đã phát hiện bên cạnh mình có người chơi.
Đường Hoa tỏ vẻ rất tuấn tú đúng tay một cái, trên đỉnh đầu lộ ra danh hào, phi thiên thần thử, sau đó lại một bộ dáng háo sắc, mỹ nữ, muốn vào Đại Tuyết Sơn phải không, có muốn ca ca bảo vệ ngươi không?
Ta có đội ngũ rồi.
Vô Song hơi có chút chán ghét, nhưng vẫn nói một câu từ chối khá huyền chuyển.
Thật là tiếc quá, ca ca ta đây là cấp 30 đó, trong Đại Tuyết Sơn thì rất lợi hại, mà xem muội muội lại mềm mại như vậy.
Vô Song không lý đến Đường Hoa, tiếp tục hỏi thăm thông tin nơi nở tờ cờ. Tuy rằng mở miệng ca ca, ngậm miệng muội muội là hiện tượng phổ thông nhất, phổ biến nhất trong vong du, nhưng mà chính vì đã quá phổ biến nên.
Chẳng hạn như là ngươi thích ăn thịt kho tàu, nhưng nếu như cả ngày ngươi đều toàn trông thấy thịt kho tàu, thì ngươi còn cảm thấy thịt kho tàu đáng yêu nữa hay không?
Đặc biệt là với một người quản lý bang hội như Vô Song, ngày ngày cứ thấy ca ca muội muội bay đầy trời trong kênh nói chuyện phiếm của bang hội.